bởi vì kia là núi tuyết khác một bên tiền trạm bộ đội phát ra khẩn cấp tín hiệu. Địch tập. Niêu quân rốt cục nhịn không được xuất thủ, lựa chọn sử dụng cơ hội cũng là rất tinh diệu. Ngụy quân đã qua núi tuyết tiền trạm bộ đội chỉ có hơn 8.000 người, ngay tại đi ngang qua lưới giao hẻm núi có hơn 1 vạn người, còn lại hơn 2 vạn người còn đang hảo quan cái này một bên. Binh lực đã bị phân tán không nói, đệ nhị bộ đội lúc này ngay tại trong đại tuyết sơn, chi viện không được đầu đuôi. Vậy thì tương đương với núi tuyết đem ngụy quân chia cắt làm 3 bộ phận, lẫn nhau đều không thể chiếu ứng. Bất quá ngụy quân đối với tình huống này hiển nhiên đã có dự án, từng đạo quân lệnh truyền xuống, tiếng gầm lập tức lắng lại. Tiền trạm bộ đội trong tay nắm giữ trận pháp cùng quân giới, nhiệm vụ chính là đứng vững một đợt lại một đợt tiến công, cho hậu phương đồng bạn tranh thủ thời gian vượt qua núi tuyết. Chỉ phải xuyên qua lưới giao hẻm núi ngụy binh mỗi nhiều một người, ngụy quốc ưu thế liền lại lớn một phần. Chỉ cần thứ 3 chi bộ đội vượt qua núi tuyết, thắng cục cơ bản liền ổn. Đây là sớm đã dự đoán đến tình huống, Niêu quân đã xuất hiện, đã nói lên bọn hắn một bước cũng không nhường quyết tâm. Ngụy quân phải xuyên qua đại tuyết sơn, thế tất giết ra một đường máu không thể. Cho nên Phùng Diệu quân chỗ bộ đội đạt được chỉ lệnh là tăng tốc tiến lên. Sớm một bước xuyên qua núi tuyết, sớm một bước nên đón thắng lợi. Từ giờ trở đi, đây là một trận tranh đoạt từng giây trò chơi, người thua đại giới thảm trọng. Đại quân tăng nhanh hướng núi tuyết bước chân tiến tới. Bất quá đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến từng tiếng lệ. Phùng Diệu quân ngẩng đầu, trông thấy trên tuyết sơn phương thật dày trong đám mây chui ra một đầu ngũ thải ban lan cự điểu, không hề dừng lại hướng hào quan phi đến, dương cánh ra chính là mấy trăm trượng xa. Chân chuồng, Lam Vĩ, Phùng Diệu quân tại Nghiêu đều gặp cái này tươi đẹp màu sắc. Thái Loan. Vì trận này trận đánh chiến, Nghiêu quốc thế mà phái ra hộ quốc thần thú, có thể thấy được nó nặng xem trình độ. Phùng Diệu quân có dự cảm, trận đại chiến này muốn thăng cấp. Bên hai truyền đến từ Quảng Hương thanh quát âm thanh, bắn tên, bắn xuống đến. Nàng vận khởi thần thông, tung tin 10 dặm, trên mặt đất lập tức vạn tên cùng bắn, đều hướng Thái Loan vọt tới. Nó như thế nào e ngại phàm nhân mũi tên? Quanh người nổi lên nhạt đạm kim quang, cho dù phi tiễn có thể bắn lên không trung, cũng xuyên không thấu nó cương khí hộ thân. Bất quá đúng lúc này, ngụy quân ở trong giao lên mấy chi to lớn xe nỏ, nhắm chuẩn nó ầm ầm phát xạ. Loại này cự nỏ danh tự liền gọi làm sát vũ, là người nước vì đối phó cường đại yêu thú mà mở phát ra tới đại sát khí, bị bắn ra đi đặc chế nỏ đinh đầu nhọn, có kèm theo người tu hành ra chỉ các thức phá giáp, chảy máu thần thông không nói, sắc bén nhất chính là, nó còn có kèm theo yêu ớt nguyên lực. Nguyên lực đối với bổn quốc người tu hành bên ngoài sinh vật, đều là lực sát thương to lớn. Đầu này Thải Loan cuối cùng là không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hai chi nỏ đinh, vẫn là bị thứ ba chi đánh trúng cánh, trên không trung nghiêng thân ảnh, rất nhanh rơi xuống. Nó điểm đặt chân, tại hào quan cùng đại tuyết sơn ở giữa, vừa lúc Phùng Diệu quân chỗ bộ đội hậu phương 10 dặm chỗ. Cầm xuống nó. Tiếng giống giận dữ liên tiếp, đại quân đầu đuôi biến hướng, phân ra mấy ngàn binh lực thẳng đến Thải Loan. Nếu có thể giết chết đối phương hộ quốc thần thú, đối với Nghiêu quốc sĩ khí chính là nặng nề vô cùng đả kích. Phùng Diệu quân lại quay đầu nhìn xe nỏ một chút. Nàng gặp qua Vân Ngai làm cùng, uy lực có thể so sánh xe nỏ lớn hơn, bắn xuống Thải Loan ứng khi không thành vấn đề. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối giấu trong quân đội, cũng không xuất thủ. Hắn có kiên kỵ, dù cho đối mặt dạng này dù nghi ngờ cũng không chịu thi triển thần thông. Thải Loan rơi xuống đất, trên lưng lập tức nhảy xuống một người, ngẩng đầu đứng thẳng. Người này vai rộng hổ bối, diện mục anh lãng, dù cho đối mặt trên đường chân trời tức sẽ xuất hiện đại đội nhân mã, cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Hướng ra núi rừng chính là một mảnh bình sườn núi sau là rộng lớn bình nguyên, mà người này liền đứng tại sườn núi trên đỉnh, dạy người một chút liền có thể trông thấy. Đầu kia khổng lồ ngũ sắc Thái Loan, liền nằm sau lưng hắn, trạng cực cung kính. Phùng Diệu quân nhãn lực hơn xa thường nhân, thoáng nhìn phía dưới đã cảm thấy thân ảnh kia hảo hảo nhìn quen mắt, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ. Không khỏi kinh hãi. Miêu Phụng Tiên. Người này, hách lại chính là Nghiêu quốc thái tử Miêu Phụng Tiên. Hắn là bị điên sao, một người một chim, vậy mà liền dám trực diện mấy vạn đại quân. Nơi đây quân đội như thủy triều, đem bọn hắn nuốt hết cũng sẽ không tóe lên một tia bọt nước. Phùng Diệu quân không khỏi dừng bước. Chương 219, bút tích của thần. Phải biết nơi này khoảng cách Nghiêu đâu còn có hơn tháng lộ trình, đương nhiên kia là chỉ mặt đất hành quân. Nhìn Miêu Phụng Tiên bộ dáng là thừa loan mà đến. Đó chính là nhanh như điện chớp, không cần một ngày thời gian. Hắn làm sao lại đến? Nguyên Nghiêu quốc thái tử Miêu Phụng Viễn sau khi chết, hắn chính là Nghiêu quốc vương thất duy nhất chính thống người thừa kế, Nghiêu vương làm sao lại cho phép bảo bối này thái tử một mình đến đây mạo hiểm? Lúc này khác biệt lúc trước, dù là Vân Nhai cũng không dám lấy một trọi ngàn. Dám bằng sức một mình độc đương mấy vạn đại quân người, không phải đần độn thì có chỗ dựa vào, dù sao Phùng Diệu quân không cho rằng Miêu Phụng Tiên là cái trước. Quả nhiên Miêu Phụng Tiên sau khi rơi xuống đất, vỗ tay một cái. Cách xa như vậy, đám người khẳng định là nghe không được tiếng vỗ tay, bất quá hắn động tác này vừa làm được, sau lưng dị trạng chợt hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Sau lưng hắn kia một mảnh rộng lớn trên đất trống, đống nhiên Hải Thị Thận Lâu hiện ra một cái cửa thành to lớn, tường thành không ngừng về sau kéo dài, cảnh vật cũng theo đó càng phát ra rõ ràng. Vẹn vẹn ba, bốn cái hô hấp công phu, nơi đó liền đứng sững lên nguyên một tòa cung điện. Lúc này thiên quang vừa vặn, ánh nắng bắn thẳng đến ở cái này thành trì cao lớn tường thành cùng nguy nga khu kiến trúc bên trên, chiếu ra một mảnh ánh vàng rực rỡ hào quang, sắp sáng mù mắt người. Hoàng Kim Chi Thành. Tòa thành trì này mỗi cái nóc nhà, thình lình đều lấy hoàng kim đổ bê tông, cho dù cách xa mấy dặm quan sát, vẫn như cũng là vòng đẹp rực rỡ, rung động lòng người. Dạng này hoa mỹ thành trì, cả thế gian cũng chỉ có một tòa, Phùng Diệu Quân không chỉ có thân thấy qua, thậm chí cũng tự mình đi vào qua. Nghiêu Vương Cung. Nàng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, Miêu Phụng Tiên thế mà đem chính mình quê quán trực tiếp chuyển đến nơi này đến. Lá gan của hắn thật đúng là quá lớn, dạng này chiêu pháp cũng nghĩ ra được. Thần kỳ nhất chính là, Nghiêu Vương Cung quyền khống chế nhất định là tại quốc quân trên tay, Miêu Phụng Tiên hắn lao tử cũng đồng ý hắn làm như vậy. Hoàng Kim Chi Thành đột nhiên xuất hiện, khiến cho Ngụy Quân cũng giật nảy cả mình, bước chân không khỏi chậm lại. Không các tướng lanh thúc giục, Hoàng Kim Thành đại môn bỗng nhiên mở rộng, y giáp tươi sáng Nghiêu Quân dâng lên như thủy triều. Tòa này nội thành hết thảy có 8 cái cửa thành, giờ phút này toàn bộ mở ra, đồng thời thả binh. Liền trên tường thành binh sĩ, cũng thông qua thang mây nhanh chóng chạy xuống, tụ tập đến trước cửa thành phương. Ngụy Quân chạy qua 4, 5 dặm đường trình tốn hao thời gian, vừa vặn đầy đủ Hoàng Kim Thành bên trong Nghiêu Quân hướng ra khỏi cửa thành, hội tụ đến bình sườn núi bên trên. Một đội lại một đội nhân mã vọt ra, phảng phất vô cùng vô tận. Phùng Diệu Quân tùy ý nhòm lên hai mắt, liền biết đối thủ binh lực chí ít không thua 50.000, đồng thời còn đang nhanh chóng tuân ra cùng tập kết bên trong. Thấy cảnh này, nàng cuối cùng rõ ràng Miêu Phụng Tiên bản tính, nếu không phải thân ở Ngụy Doanh, suýt nữa cho hắn vỗ tay tán dương. Kỷ Nguyên lúc trước rất nhiều cỡ lớn tái cụ cùng dung lượng to lớn tùy thân pháp khí biến mất về sau, quân đội cùng thương khách đường dài vận chuyển cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực cùng xúc vật, cái này đại đại hạn chế số lượng của quân đội, chiến lực, tốc độ cùng tính cơ động. Như Ngụy Quân dạng này có thể rời đi bản thổ hơn 400 dặm đường tiếp tục tác chiến, đã chứng minh năng lực tổ chức ưu tú. Vân Ngai cùng Từ Quảng Hương lúc trước thuyết phục Ngụy Vương một trong những lý do, cũng chính là chiến tuyến kéo đến quá dài dẫn đến đồ quân nhu tiếp tế thiếu nghiêm trọng, đầu đuôi khó mà nhìn chung. Thế nhưng là Hoàng Kim Chi Thành bản thân liền là một kiện dung lượng to lớn pháp khí. Tòa này Nghiêu Quốc tiên tổ lưu cho tử tôn di bảo, nguyên liền tuân thủ pháp khí cơ bản nhất năng lực, có thể lớn có thể nhỏ. Ngày thường từ quốc quân xuống đến nô buộc, Hoàng Kim Thành bên trong hoạt động nhân số chí ít tại 5 vạn trở lên, lấy nó chứa đựng một chi quân đội chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Nghiêu Vương Cung tại Đô Thành đã tiến vào chiếm giữ 100 năm, bất kể là dân bản địa vẫn là khách bên ngoài thường đô coi nó là làm tiêu chí thức kiến trúc đến xem, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ diện mục thật của nó nhưng thật ra là một kiện dung lượng kinh người pháp khí, nhớ kỹ nó lúc ban đầu công dụng cũng không phải là đơn thuần khoe của cùng trang trí, mà là đại quy mô. Duy nhất một lần trang bị cùng vận chuyển nhân lực cùng vật tư. Phùng Diệu Quân cũng không dám tưởng tượng Miêu Phụng Tiên xuất ra cái chủ ý này muốn đối mặt nhiều ít áp lực cùng cản trở, nhưng hắn vẫn như cũ đem Hoàng Kim Thành mang đi qua, tính cả bên trong 50.000, không, hiện tại chí ít đã là 7 vạn đại quân. Nhìn qua trước cửa thành phương kia một mảnh đen nghịt quân đội, bên này Ngụy Quân cũng cảm nhận được áp lực, bước chân càng thả càng chậm. Đã đối thủ là nguyên một chi xâm nghiêm đại quân mà không phải một cái người, bọn hắn cũng muốn tụ họp lại, bảo trì trận hình chỉnh tề. Phùng Diệu Quân trong lòng suy nghĩ, lại là tiền trạm bộ đội tại núi tuyết khắc một bên thả ra tín hiệu. Thải Loan cũng là từ nơi đó bay tới, có thể thấy được Miêu Phụng Tiên trước đó đã ở kia một bên phóng xuất ra bộ phận binh lực lấy thư ép Ngụy Quân tiên phong bộ đội, sau đó mới bay về phía Hào Quan, lại thả ra ưu thế binh lực gáp bách Ngụy Vương. Phải biết trừ đi tiên phong bộ đội 8.000 người, cùng thân ở trong núi tuyết đệ nhị bộ đội hơn 1 vạn người, Hào Quan cái này một bên tồn tại Ngụy Quân còn có hơn 2 vạn người. Thế nhưng là Nghiêu Quân đâu? Hiện tại từ Hoàng Kim Thành bên trong dũng manh tiến ra Nghiêu Quân, sơ bộ nhìn ra chí ít cũng có 7 vạn số lượng. Đây chính là gấp 3 tại Ngụy Quân. Tại dưới mắt dạng này gò đất mang, Ngụy Quân không có thành trì chi hiểm làm bằng ý lại, muốn thủ thắng thực là rất khó. Bất quá cho dù nhân số ở thế yếu, Ngụy Quân cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, vẫn tại thật dài hiệu lệnh âm thanh bên trong nhanh chóng tập kết, biến trận hình phía trước biến hẹp, chuẩn bị như là đao nhọn đâm vào quân địch nội bộ. Một màn này thấy sườn núi bên trên Miêu Phụng Tiên chờ Nghiêu Quốc cao tầng thổn thức không thôi. Ngụy Quân tố chất chi cao, tại Bắc Lục đã khó gặp địch thủ. Dạng này địch nhân cường đại, vẫn là nhanh chóng phá tan tốt, tuyệt đối không thể cho lớn mạnh cơ hội. Nghiêu Quốc Vũ khí dòng lũ từ Miêu Phụng Tiên bên người trào lên, trùng trùng điệp điệp chạy hướng về phía trước, hắn híp híp mắt, phân phó một tiếng, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Ngụy Quốc đại quân dưới chân đột nhiên bốn phía nở hoa. Phùng Diệu Quân theo quân tiến lên, trong lòng phát sinh báo động, không khỏi dừng bước lại, linh lực thôi động hộ thể cương khí, tự phát vận chuyển. Nàng đi theo đổ quân nhu trong bộ đội, cách hai quân giao chiến giao phong còn xa, ấn lý thuyết sẽ không có rất nguy hiểm mới đúng. Thế nhưng là, bên cạnh có người hầu đang cùng đồng bạn nói ra, cái này Hoàng Kim Thành hảo hảo hùng vĩ. Bất quá cục diện này có chút hỏng bét, đối phương giống như so với chúng ta nhiều người. Hắn đồng bạn đoán hận nói, chắc không được lần trước như thế nào trinh sát đều không tìm thấy người ảnh, nguyên lai người ta căn bản không cần mai phục, cưới đại điểu liền mang tới một nhánh đại quân. Vừa dứt lời, dưới chân hắn ầm vang nổ tung. Cái này một cái bạo tạc không hề có điểm báo trước, nhưng là uy lực kinh người. Phùng Diệu Quân chỉ cảm thấy dọa người khí lãng thẳng nào tới, trong nháy mắt đưa nàng đẩy đi ra hơn 20 trượng, hơn 60 mét, xa. Dù là nàng tu hành có thành tựu, tại bực này bạo tạc trước mặt vẫn như cũ như gió bên trong phiêu diêu lá cây, không có nửa điểm sức chống cự. Nàng rắn rắn chắc chắc ngã tại một cố vận lương trên xe, dư thế đem kéo xe ma long đa cự thú đều đập lệch ra nửa người, trực tiếp ngã sấp xuống. Trong nháy mắt này, Phùng Diệu Quân đầu nao trống rỗng, không biết mình thân ở phương nào. Nàng cố gắng mở mắt, trước mắt cảnh vật mơ hồ, chỉ nhìn thấy kỳ quái sắc hối, lại phân biệt không ra biên đầu và nhân vật. Chương 220, rách ra. Lần này uy lực nổ tung quá lớn, thế mà đưa nàng giác quan đều nổ tạm thời bãi công. May mắn nàng đan điền linh lực cấp tốc vận hành, khiến cho thị giác cùng thính giác đều khôi phục nhanh chóng. Phùng Diệu Quân lắc lắc choáng trướng đầu, vẫn như cũ là hai thai hoành mình, đầu nặng chân nhẹ. Dưới mũi có chất lỏng chảy ra, nàng rỗi tay lần mò, chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Dương mắt nhìn lên, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới nàng chỗ đứng chỗ đã biến thành đường kính 7 trượng, sâu đạt 2 trượng hố to, vô luận nguyên bản còn có cái gì đứng ở phía trên, hiện tại một mực cũng bị mất, chỉ còn lại vết máu loang lổ. Coi đây là trung tâm, phương viên 3 trong vòng 10 trượng, lại giải lấy các loại tàn chi đoạn xương cốt. Bạo phá cổ. Niêu Quân cũng dùng tới bạo phá cổ, liền chôn tại phiến khu vực này. May mà nàng công lực thâm hậu, không phải sớm cùng những người này một cái hạ tràng. Mới vừa đối với lời nói hai tên người hầu, có một cái cũng bị nổ đến Phùng Diệu Quân chiếc này lương trên xe, trước mắt còn ở một bên thở một bên nôn ra máu, máu thịt be bét trên mặt liền mí mắt đều bị tạt bay, chỉ trừng mắt tròn căng tròng mắt nhìn hướng Phùng Diệu Quân, hơi thở mong manh cầu khẩn nàng, cứu ta, cứu ta. Hắn vận khí thực sự không tốt, nửa khúc trên thân thể treo ở lương trên xe, cái bụng trở xuống nửa thân thể lại không biết đi nơi nào. Trọng yếu tạng khí cũng bị mất, hiển nhiên là sống không được. Như tại lúc trước, Phùng Diệu Quân nhìn thấy bực này chàng cảnh sợ không muốn tại chỗ phun ra. Cũng may theo quân trải qua lớn nhỏ mấy lần chiến dịch tôi luyện, đạo tâm của nàng càng thêm kiên định, lịch duyệt cũng càng phong phú. Lúc này một bên lấy ra tinh thiên truy, một bên ôn nhu an ủi hắn nói, đừng sợ, lập tức liền hết đau. Truy nhọn nhẹ đưa, trực tiếp từ hắn huyệt thái dương đâm vào đầu lâu, người hầu lập tức đoạt khí. Não tử vong, là nhanh nhất, nhất không thống khổ một loại kiểu chết. Người này không cứu sống nổi, nàng chỉ có thể tiễn hắn một cái giải thoát. Phùng Diệu Quân xoay người xuống xe, trên cổ nhưng có vật trượt xuống, bị nàng tiếp trong tay. Là Vân Nhai tặng nàng bồ đào ngọc bội, lúc này lại gãy thành hai đoạn. Nàng nhớ kỹ vật này có kèm theo Vân Nhai thần thông, có thể miễn nàng một lần chí tử đả kích. Bây giờ bồ đào ngọc bội đều đã nát, đã nói lên vừa mới bạo tạc uy lực cường đại, đủ để trong nháy mắt lấy đi tính mạng của nàng. Là cái này ngọc bội thay nàng nhận qua. Nếu không lúc này Hương Tiêu Ngọc vẫn chính là nàng bản nhân. Hiện tại trên ngọc bội bồ đào còn thuộc hoàn hảo, màu hồng ngọc tỷ điêu thành con sóc lại nứt làm hai nửa. Phùng Diệu Quân kinh ngạc nhìn xem nó một giây, liền trở tay ném ở lương trên xe, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thoạt đầu bước chân còn có chút lảo đảo, càng chạy càng là kiên định hữu lực. Vừa mới nàng đứng chỗ đứng có hơn 100 người, thậm chí còn có một đầu ma long đa cự thú, hiện tại cũng bị tạc thành giải rác các nơi khối vụn. Trước mắt nàng chính là cự thú bị tạc bay một cái chân. Nơi này đã biến thành tu la tràng, đồng thời còn không chỉ một cái. Như phương mới như vậy bạo tạc, tổng cộng có mười mấy nơi. Ngụy quân thứ ba cùng bộ bốn đội, bị tạc đến bốn phía nở hoa. Ai cũng không ngờ tới mình trước đó không lâu mới đi qua thổ dưới mặt đất thế mà chôn lấy một con lại một con bạo phá cổ. Huyết nhục chi khu, nơi nào có thể chống cự uy lực như vậy. Bốn phía là tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi. Nơi xa còn truyền đến Nghiêu quân công kích gầm thét. Bất thình lình mười mấy liền nổ đã đem Ngụy quân trận hình hoàn toàn xáo trộn, mà Nghiêu quân dĩ giật đãi lao, sĩ khí như hồng, chính thuận sườn dốc từ trên xuống dưới, mạnh lực bắn vọt. Hai nhánh quân đội tiên phong lập tức như hồng thao hô kích, ầm vang đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kích thích nhiều ít người ngã ngựa đổ. Phùng Diệu Quân hai tay phân chấp tinh thiên truy, nhanh chân hướng biên giới chiến trường phóng đi. Nàng thân giống như quỷ mị, vọt tới Nghiêu binh thường thường thấy hoa mắt, còn không đợi động thủ, thiếu nữ đã tại mấy trượng có hơn. Bất quá hành động của nàng cũng dẫn tới người bên ngoài chú ý, một con hắc lang yêu vừa mới cắn chết hai cái ngụy binh, quay đầu trông thấy thân ảnh của nàng tức gào thét một tiếng, lao đến. Thân hình của nó so hùng sư còn muốn lớn hơn một vòng, cái cổ biên giới cũng dài lấy lông bợm, uy phong lẫm liệt. Động tác nhẹ nhàng, chạy đi như gió, hiển nhiên trời sinh thì có tật phong một loại thiên phú, xông vào phàm trong đám người như vào chỗ không người, binh lính bình thường vũ khí liền hắn ra lông đều đánh không thủng. Phùng Diệu Quân vừa quay người lại, liền gặp lang đầu ở trước mặt mình mở ra miệng rộng, gió tanh bốn phía. Gia hỏa này, bao lâu không có đánh răng. Nàng che mũi thối lui hai bước, vừa vặn tránh đi cái kia trương răng rắc khép lại miệng rộng, sau đó cất cao giọng nói, tránh ra, ta không đánh với ngươi. Cự lang hiển nhiên không nghĩ từ bỏ trước mắt khối này mỹ mạo lại mỹ vị điểm tâm nhỏ, bay quá mức liền theo lại nhào tới. Phùng Diệu Quân hướng nơi xa lướt qua, thực không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Lang yêu đánh tới lúc, nàng hướng bên cạnh hiện lên, hiểm mà lại hiểm né qua đi, tóc mai lại bị kình phong lay động. Cùng lúc đó, nàng một cái cổ tay chặt trực tiếp bổ vào sói trên lưng. Nàng hiện tại lực lượng có thể đem tinh thiết đều bốn cong, đánh vào huyết nhục chi khu bên trên liền suýt nữa đem đầu này sói đánh cho thận vỡ tan. Đầu này sói bị đánh cho đau nhức gào một tiếng, nghiêng bay ra ngoài hai trượng, thân thể cũng cuộn tròn làm một đoàn, mấy hơi thở chậm không đến. Đối với một kích này, Phùng Diệu Quân cũng tự giác hài lòng. Đi theo Vân Nhai về sau, nàng rất ít xuất thủ nữa, nhưng đạo hạnh lại là càng ngày càng tăng, liền chính nàng đều cảm giác một ngày một cái hình dáng. Đổi tại mấy tháng trước, nàng đối phó đầu cự lang này không bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Thực chiến quả nhiên là đối với đã có thành quả tốt nhất kiểm nghiệm phương thức. Mắt thấy con hàng này dãy rủa lấy bò lên, Phùng Diệu Quân thuận tay từ dưới đất nhặt lên một nửa bị tạc đoạn xích sắt văng ra ngoài, tại lang yêu trên cổ hùng hằng quấn hai vòng. Cái này quái vật khổng lồ lực lượng cũng từ kinh người, bị xáo trụ về sau còn có thể hướng ra phía ngoài phi nước đại. Phùng Diệu Quân nguyên bản cũng không có ý định siết ngừng nó, lúc này kéo một cái dây xích, dựa thế nhảy đến trên lưng nó đi. Cự lang là yêu quái mà không phải tọa kỵ, đời này còn không có con hơn người, lập tức giã tính đai hắt, trên mặt đất lăn hai vòng, muốn đem nàng điên xuống tới. Yêu quái thể trọng sợ không được có 2.000 đến cân, toàn áp xuống tới nàng nơi nào chịu được. Phùng Diệu Quân dùng sức nắm chặt xích sát, đem cự lang siết đến như muốn phát cuồng, cơ hồ có thể nghe được mình cổ rát băng rung động. Nó liên tiếp quay đầu muốn đem nàng căn xuống, thế nhưng là cô nương quá nhỏ nhắn xinh xắn, nó kia há to mồm căn bản với không tới. Trung quanh ngụy binh càng là thừa cơ xuất kích, đem vũ khí trong tay coi như tiêu thương hướng trên người nó chào hỏi. Lang yêu phòng hộ không có thải loan cao mình, binh sĩ vũ khí bên trên lại bị Nghiêu quốc sư lấy nguyên lực chúc phúc, vào da thịt bên trong liền đau đến thần hồn điên đảo. Phùng Diệu Quân rút ra tinh thiên truy, chống đỡ tại nó chán bên trên, lên núi đi, nếu không để ngươi thần hồn câu diện. Nơi này không phải nơi ở lâu, nàng so với nó còn gấp rời đi. Lang yêu có thể cảm nhận được tinh thiên truy truyền tới thấu xương hàn ý. Lúc này rõ ràng trong tay đối phương thần binh có thể tùy tiện thay nó ú đầu sức chán. Dù sao lại ở đây dừng lại còn nhiều hơn bị thương, nó cũng liền vung ra bốn chân, hướng nơi xa chạy đi. Phùng Diệu Quân thấy nó không phân biệt đông nam tây bắc phát lực phi nước đại, rất là bất mãn. Bởi vì nó chạy đi phương hướng, chính là hai quân giao chiến vị trí hạch tâm. Hướng chạy chỗ đó không phải là tìm chết sao. Nàng dùng sức tìm lại, đem lang yêu đại đầu xiết đến đi phía trái lại đi, bên này. Chương 221, chuồn đi. Nữ nhân này thế mà đưa nó khi cưỡi ngựa. Lang yêu khí hận như điên, nhưng yếu hại bị người xách ở, nó cũng đành phải thuận nàng chỉ định phương hướng ra sức đi nhanh. Tốc độ của nó vẫn là cực nhanh, vẹn vẹn hai cái lên xuống về sau liền nhảy vào giữa núi rừng. Ngụy quân đội quân Nhu Ngũ vốn là ở vào đại quân hậu phương, tới gần rừng cây. Hai quân đánh giáp lá cả về sau, Nghiêu quốc ỷ vào mình người đông thế mạnh, dần dần đối với Ngụy quân hình thành vây quanh. Phùng Diệu Quân đánh tính toán nhỏ nhặt, liền muốn tại vòng vây khép lại trước đó lao ra. Đây không phải nàng chiến tranh, nàng có thể không có ý định cùng nơi này tùy ý một phương đồng sinh cộng tử. Mượn nhờ cự lang tốc độ, nàng xem như hiểm mà lại hiểm làm được điểm này. Phùng Diệu Quân đi được vội vàng, cũng không quay đầu lại, tất nhiên là không có trông thấy sau lưng có một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phức tạp. Mai Kỳ tướng quân từ Quảng Hương, lúc này ngay tại nàng Bắc Biên ba ngoài mười trượng. Từ Quảng Hương rất sớm đã trông thấy Phùng Diệu Quân, cũng nhìn xem nàng cưỡi cự lang rời xa chiến trường, trên đường đi hất ra rất nhiều địch nhân. Sắc mặt nàng phức tạp, giống như là nguyên dự định theo sau, cuối cùng lại từ bỏ, nhìn qua một người một sói thân ảnh biến mất tại trong núi rừng. Thôi, từ nàng đi. Xông vào trong rừng lúc, cự lang cả người là tổn thương, nàng cũng tránh thoát mấy cái ám toán. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai cũng sẽ không cố ý tránh đi nàng đi đánh sói. Nàng trước đó đã xem trọng xung quanh, sườn dốc dưới đáy vùng rừng rậm này liên tiếp u cốc khe rãnh, địa hình phi thường phức tạp. Bất kể là ai, muốn ở chỗ này truy tung một người cũng không dễ dàng. Nàng khu lấy cự lang nhảy lên vài dặm bên ngoài đỉnh núi, mới đối với nó nói, ngươi ta không cựu không đoán, ta thả ngươi một con đường sống, lại chớ đến nhiều ta. Cự lang lẹ lưới hà hơi, hơn nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Phùng Diệu Quân từ trên lưng nó nhảy xuống, thuận tay thu dây xích. Cự lang hung hăng chằm chằm nàng hai mắt, cũng biết đánh nàng bất quá, xoay người một đầu đâm vào rừng cây bên trong, cũng không còn gặp. Nghe cách đó không xa chiến trường truyền đến tiếng vang, nàng biết mình thời gian quý giá, có một số việc mà không thể không làm. Phùng Diệu Quân từ trong ngực lấy ra dược vật, phân biệt bôi ở ba chi thiêu đốt châm châm đuôi, lấy lửa nhóm lửa, mà sau sẽ thiêu đốt châm phân biệt đâm vào mình thiên trung, khí hải, quan nguyên ba huyệt. Ngân châm càng phát ra nóng hổi, nàng liền cảm thấy ra bản thân trong bụng có vật ngao ngoe muốn động. Cảm giác kia cũng không lớn dễ chịu, nhưng nàng cố nhịn xuống, cũng không sử dụng linh lực quấy nhiễu. Lại qua mười mấy hơi thở, cổ họng ngứa. Nàng há hốc mồm, liền có một cái nho nhỏ cổ trùng từ trong miệng rơi ra. Nó lớn lên giống cái trong suốt con sứa, hồn viên nhất thể không phân rõ đầu đuôi, vẫn nhúc nhích mà động. Đây chính là vân ngai tại sườn núi lòng đất dung hỏa chi biển mạnh đút cho nàng thành thơi cổ, chứ có thể cho người bị hại thực hiện kịch liệt đau đớn bên ngoài, còn có định vị chi năng, chủ nhân cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm liền có thể cảm ứng được nó đại khái vị trí. Băng vào vật này, vân ngai liền có thể đại khái nắm giữ chỗ ở của nàng phương vị. Phùng Diệu Quân đã quyết định chủ ý, liền nhất định phải đem thành thơi cổ lấy ra. Vân ngai không biết, mình nuôi dưỡng ở phương thốn bình bên trong cổ trùng, mỗi một loại nàng đều nghiên cứu thật lâu. Kết hợp viên hải lâu sở học, nàng có nắm chắc đem đổi ra. Trước đó bất quá là án binh bất động, chờ đợi cơ hội tốt. Tại vân ngai ngay dưới mắt chạy trốn thế nhưng là cái cao nguy việc cần kỹ thuật, có chút không sợ liền dễ dàng bị bắt về. Đúng lúc này, nàng trong đan điền ngao ngư ấn ký bỗng nhiên truyền đến một phần nhỏ hấp lực, đem linh lực của nàng rút đi tí xíu. Động tĩnh này rất nhỏ, Phùng Diệu Quân lại lập tức cảnh giác. Đây là vân ngai ngay tại thông qua linh lực liên hệ phương thức, xác nhận sinh tử của nàng. Hắn đã từ luân phiên biến cố bên trong lấy lại tinh thần, bắt đầu chú ý nàng. Nàng nắm lên cổ trùng, vốn định đem một thanh bóc chết, nhưng quan sát không đến nửa giây lại thay đổi chủ ý, cố ý tại trên người nó phóng ra một cái phong ngủ thuật. Cổ trùng run rẩy một chút, rất nhanh liền bất động rồi. Cái này lại không phải chết rồi, mà là cưỡng chế tiến vào ngủ đông trạng thái, toàn thân cơ năng tạm thời phong bế. Nuôi cổ cao thủ trong khoảng thời gian ngắn không cần dùng đến cổ trùng lúc, đều sẽ đưa nó tạm thời phong ngủ. Như thế có thể tiết kiệm nuôi nấng đồ ăn, cũng có thể đồng kết tuổi thọ của nó. Như trấn sơn cổ, bạo phá cổ dạng này đặc trùng cổ loại, càng là cần tại vận chuyển trước đó phong ngủ, nếu không không cẩn thận nguyên điệu tự bạo liền không dễ chơi. Phong ngủ kỳ cổ trùng hình như chết vật, cũng gây mất cùng chủ nhân ở giữa tâm linh hố cảm. Phùng Diệu Quân tiện tay đưa nó chứa vào bình ngọc, cất giấu, mà hậu vận lên khinh công nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này. Nàng phong ngủ thành thơi cổ, vẫn ngay khẳng định chẳng mấy chốc sẽ biết, thừa dịp hắn bận bịu ở chiến sự, nàng phải nhanh trốn mất. Vân Ngai đứng ở Ngụy Vương bên người, Niêu Vương cung xuất hiện trong nháy mắt đó, kim quang cũng ngay lập tức chiếu tiến tầm mắt của hắn. Không ổn. Hắn biến sắc, để bọn hắn về triệt, phòng thủ. Niêu Quốc đem Hoàng Kim Thành đầu nhập chiến trường, đã nói lên Ngụy quân tại lần này chiến đấu đã mất đi tất cả ưu thế. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một cái cũng không có. Ngay sau đó Ngụy Vương cũng nghĩ thông chúng mấu chốt, quay đầu đối với truyền lệnh quan đạo, để bọn hắn rút về, không muốn liều lĩnh. Lời còn chưa dứt, Ngụy quân ở trong đột nhiên mọc lên như nấm. Bạo tạc nhấc lên bụi mù tựa như tử vong chi hoa, nở rộ đồng thời cũng cướp đi vô số người tính mệnh. Vân Ngai mặt trầm như nước, phất phất tay, phù gần trăm người trên thân liền nổi lên một tầng nhạt nhẽo bạch quang. Cũng may mà hắn phản ứng cực nhanh, tầng này kết giới vừa mới dựng tốt, cách đám người không đủ 6 trượng có hơn chính là một cái bạo tạc. Mọi người đứng tại trong kết giới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiên diêu địa động. Phu cận, một màn mưa máu gió tanh. Ngụy Vương kinh sợ, mệnh lệnh một cái tiếp một cái truyền xuống dưới. Hồi rút lui, hiện lên hình tròn tròn phòng ngự. Người tu hành đâu, đem theo quân trận pháp phóng xuất. Phát tín hiệu cho khác hai chi đội ngũ, để bọn hắn về quan Cần Vương. Bài binh phát lệnh không phải Vân Nhai chuyện buồn phận, Ngụy Vương truyền lệnh công phu, hắn nhẹ nhàng nhảy lên đến trên xe, cực kính viễn thị. Bốn phía đều là khói đặc cuồn cuộn, trở ngại tầm mắt. Nhưng như thế thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít có hơn 10 mai bạo phá cổ phân tán tại Ngụy quân các nơi. Tùy thời dẫn bạo. Chờ một chút, cái kia bước lên khói đặc phương hướng vâng. Đồ quân lưu bộ đội. Vân Ngai trưởng mi nhăn lại, liền muốn hướng nơi đó lao đi, bất quá lúc này vừa mới trải qua bạo tạc tướng lĩnh cũng kịp phản ứng, chỉ huy nhân mã đem Ngụy Vương tọa giá một mực hộ ở trung ương. Nguy rồi. Hắn bất đắc dĩ nhảy xuống, trầm giọng nói, tản ra, nhanh tản ra. Ngụy Vương cũng tức giận đến mặt đỏ tiến hai, lan đi, đều cút cho ta. Các ngươi sợ họ Miêu không biết quả nhân ở đây. Trên chiến trường từng người tự chiến, nơi này lại bị đoàn đoàn bảo vệ, chẳng lẽ không phải rõ ràng nói cho địch nhân, phe mình thủ lĩnh ở đây. Thuộc hạ cũng tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian sơ tán nhân thủ. Bất quá, chậm. Liêu quân ở trong có người chuyên môn nhìn chằm chằm, lúc này quân kỳ vung lên, quá nửa nhân mã lập tức quay đầu, hướng nơi này lao đến. Dây đặc bạo tạc đem Ngụy quân xé rách đến chia 5 x 7, nhất thời chưa thể tụ họp lại. Liêu quân mạnh như vậy lực xông lên, thuận thuận lợi lợi tiến lên 100 trượng, khoảng cách Ngụy Vương Vương giá đã không đến 200 trượng. Chương 222, khiêu chiến. Trông thấy một màn này người, vô luận địch ta, tâm đều treo lên. Ngụy quân ở trong hộ giá tiếng quát liên tiếp, người tu hành cũng dồn dập khép về, ra sức chặn đường. Cả nhánh đại quân đều bị nồng đậm hồng quang bao phủ, trong đó bất kể là người tu hành vẫn là quân tốt đều là tinh thần đại chấn, khí lực không căn cứ tăng trưởng 2 phần. Chính là Vân Ngai nhanh chóng điều động nguyên lực, vận dụng tại phe mình tướng sĩ trên thân. Trên chiến trường, tăng lực 2 phần có thể là một không dậy nổi ưu thế. Một đường thế như trẻ che nghiêu quân tựa như thoát quỹ đầu tàu, mặc dù dư thế rào rạn, nhưng tốc độ đích thật là bị bắt đến càng ngày càng chậm. Bất quá nhưng vào lúc này, trên người bọn họ đồng dạng tản mát ra thản nhiên thanh quang. Thời khắc mấu chốt, Nghiêu Quốc cũng vận dụng nguyên lực. Chỉ muốn lấy Ngụy Vương, mặc kệ bắt sống vẫn là chém đầu, Nghiêu Quốc trận này tự vệ phản kích lập tức liền có thể sửa chiến cuộc, thật xinh đẹp đến cái đại thắng. Vân Ngai thấy thế, phân phó mấy tên đạo hạnh tinh thâm người tu hành, bảo vệ vương thượng, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhanh chân ra bên ngoài chạy đi. Nghiêu Quốc vận dụng nguyên lực như thế rồi rào, chỉ có một lời giải thích. Nghiêu Quốc quốc sư An Nhữ Trần cũng tới. Nguyên bản bất quá là một trận trở kích chiến, lại bởi vì Nghiêu Thái tử cùng quốc sư song song gia nhập mà ma sát tấm lên, rất có tấn vì đại quyết chiến xu thế. Lần này, kỳ thật hai bên ai cũng không thể đoán được. Phùng Diệu quân cũng không có đi xa, chỉ là lặng lẽ đi vòng bên ngoài, đổi tòa ngọn núi hiểm trở leo đi lên. Nơi này khoảng cách chiến trường cũng có ít giảm xa, không che không cản, tầm mắt tuyệt đẹp, chỉ cần đứng tại sơn phong liền có thể trông thấy dưới đáy tình hình chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, cách nàng phong ngủ thành thơi cổ địa phương lại có trong vòng hơn 10 dặm, Vân Ngai chính là đuổi đến đó vô dụng. Cho đến lúc này, nàng mới tuyển cây đại thụ ngồi vào đầu cảnh, xem dưới đáy đại chiến, dạng này dù cho có chim yêu từ không trung bay qua, hơn phân nửa cũng không phát hiện được tung ảnh của nàng. Kỳ thật thoát đi Vân Ngai chuyện này, nàng rất sớm trước đó liền lên tâm động niệm, một mực cù nải cơ hội tốt. Hoàn toàn chính xác, đi theo Vân Ngai bên người có thể hưởng thụ nói không hết phúc lợi. Đây cũng là quốc sư khả năng hấp dẫn số lớn người tu hành vì bản thân hiệu trung tiền vốn một trong. Nhưng Phùng Diệu quân rõ ràng, mình có không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng là An Hạ công chúa, cũng không phải thật sự là Phùng gia nữ, tên thật của nàng cũng không gọi Phùng Diệu quân. Điều này có ý vị gì? Vân Ngai nếu như muốn đem tên của nàng viết nhập Ngụy Quốc nguyên tịch, kia là căn bản không thể thực hiện được. Danh tự cùng bát tự, căn bản hợp không khớp. Tới khi đó, hắn nhất định sẽ phát hiện. Nàng căn bản không đối hắn giao qua ngọn nguồn mà. Lấy người này tính nết, nàng còn có thể có quả ngon để ăn. Cho nên Tử Vân Ngai đưa ra muốn đem nàng ghi vào Ngụy Quốc nguyên tịch bắt đầu, Phùng Diệu quân liền rõ ràng, mình nhất định muốn tại nhập Ngụy trước đó rời đi. Một trận hôn chiến, chính là thời cơ tốt nhất. Trận đại chiến này, Nghiêu Quốc sử xuất thần lai nhất bút, từ chiến chuẩn bị trước đến xem muốn vung Ngụy quân tốt mấy con phố. Vô luận tại ai xem ra, Ngụy quân hơn 80% muốn thua. Vân Ngai là Ngụy quân hạch tâm một trong. Chết ở đây tỷ lệ mặc dù rất nhỏ, nhưng hai tính mạng người tương liên, nàng vẫn là phải tận mắt hắn an toàn rút lui mới có thể yên tâm. Dưới đây tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt, nàng theo quân đến nay chưa bao giờ thấy qua như vậy thảm liệt chém giết. Từ chỗ cao xem tiếp đi, không khó phát hiện nhiều quân hỏa lực đều tập trung ở Ngụy quân thứ 3 chi đội ngũ bên trong. Chư chủ lực hướng nơi này từng lớp xung kích bên ngoài, tên lạc cùng thần thông càng là một khắc không ngừng chào hỏi. Chí ít có 2/3 hỏa lực đều hướng nơi này tập kích. Nói cách khác, nhiều người đã phát hiện Ngụy Vương ẩn thân tại đây. Quái thai, bọn hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ Ngụy Vương bên người có Nghiêu Quốc mật thám? Ngụy Vương tại, Vân Ngai hẳn là cũng tại a. Phùng Diệu quân nuốt ven ngạch, tưởng tượng Vân Ngai phát hiện mình trốn sau khi đi thần sắc, không khỏi có chút chột dạ. Nàng đã không giống lưu tại Tấn Quốc mấy năm ở giữa sợ hãi như vậy, thay vào đó là đối Vân Ngai một loại khác sợ hãi. Đại chiến bắt đầu trước, hắn mới cắn lỗ thai của nàng. Cái này để cho hai người quan hệ trở nên càng ngày càng phức tạp. Hắn nam nhân như vậy giống anh Túc, rất dễ dàng để cho người ta trầm mê. Thế nhưng là lý trí nói cho nàng, hai người lập trường, thân phận cùng tu vi, chú định bọn hắn không phải người một đường. Nếu như nàng thích một cái nam nhân, liền tuyệt không muốn lấy loại phương thức này lưu ở bên cạnh hắn. Không ngang nhau thân phận, sẽ chỉ đổi lấy không ngang nhau tình cảm. Ngưỡng vọng, là nàng chán ghét nhất một cái thị giác. Vẫn là ở sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản trước đó, bước ra trở ra đi. Nàng lặng lẽ không thể nghe thấy thở dài, ngay cả mình đều không có phát giác được. Nói cho cùng, nàng vẫn là ghi nhớ lấy Vân Nhai an nguy. Sau đó, nàng chỉ nghe thấy một tiếng nói giả mua xuyên qua toàn trường. Vân Nhai ở đâu? Đại Nghiêu An Nhữ chân khiêu chiến. Thanh âm này trầm thấp hữu lực, mang theo đặc thù khàn giọng cùng tăng thương, trong nháy mắt chuyển khắp hơn 10 vạn người liều mạng tranh đấu chiến trường, nghe vào trong thai lại làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Nghiêu quốc quốc sư khiêu chiến Ngụy quốc quốc sư, nhưng vào lúc này, nơi đây. Đây chính là tuyệt đỉnh người tu hành ở giữa đọ sức, nhân gian khó gặp. Hai phe địch ta trên tay cũng không khỏi đến dừng một chút. Ngụy quốc quốc sư sẽ ứng chiến sao? Phùng Diệu Quân một trái tim cũng nhấc lên. Tên kia, bị chỉ mặt gọi tên muốn đoán A. Nghiêu quân bên trong, Miêu Phụng Tiên cũng lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, sư phụ. Dâu tóc bạc trắng ăn như chân từ Kim Bích Huy Hoàng trong thành chỉ một bước bước ra ngoài. Miêu Phụng Tiên đợi muốn ngăn cản, hắn lại đưa tay cắt đứt câu sau của hắn, nghi tốc chiến tốc thắng, chúng ta đều hao không nổi. Dưới mắt Ngụy quân ở thế yếu, nhưng đây là bách chiến chi sư, tuy bị người Nghiêu đánh một trở tay không kịp, cách chân chính tan tắc vẫn còn sớm đâu. Muốn tốc chiến tốc thắng, biện pháp tốt nhất không ai qua được vặn ngã đối phương thai to mặt lớn, khiến cho Ngụy quốc sĩ khí đại tỏa. Thì như Ngụy quốc quốc sư, Miêu Phụng Tiên xích lại gần hắn, lấy hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, có thể thân thể của ngài. An Nhữ Chân hát một tiếng, ngươi sợ ta đánh không lại hắn. Miêu Phụng Tiên có chút một nghẹn, Vân Ngai như mặt trời ban trưa. Lo lắng phía dưới, cũng không lo được giữ gìn sư tôn thể diện. Hắn nhiều năm bệnh giữ cuốn thân, lại có thể so với ta tốt bên trên nhiều ít. An Nhữ Chân thản nhiên nói, lại nói, Hoàng Kim Thành duy trì thời gian có hạn, đánh thắng trận chiến này lại kéo sụp đổ toàn bộ Đại Nghiêu, cùng là được không bù mất. Hắn hơi khoát tay chặn lại, tốt, không cần nói nữa, ta tự có kích phát tiềm năng chi pháp. Vạn chúng trong chờ mong, trong Nghiêu Vương cung lại uy mắng điệp. Vân Ngai không có trả lời. Nghiêu quân lấy được ưu thế đã rất rõ ràng, ngược lại, cuộc khiêu chiến này đối với Vân Ngai tới nói bắt buộc phải làm. Hắn thắng, có thể để chấn sĩ khí, có thể đả kích đối thủ, thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Ngụy Vương nhíu mày. Hắn sao nhìn không ra An Như Chân dụng tâm hiểm ác, hiện tại Ngụy quân có thể một lần nữa cả hợp lại chống cự xung kích, một mặt là binh tướng tố chất quá cứng, một phương diện khác cũng là nguyên lực điều hành có phương pháp. Chọn chúng Ngụy quân rơi vào hạ phong lúc đem Ngụy quốc quốc sư điều đi, dạng này Nghiêu quân liền có thể toàn lực tiến công, không ngờ Vân Ngai thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Thế nhưng là không ứng chiến, Vân Ngai mặt mũi, Ngụy Vương cùng Ngụy quốc mặt mũi, một chút cũng không biết muốn để vào đâu. Chương 223 Sinh tử trong lúc nói cười. An Nhữ Chân đại khái cũng là nhìn chuẩn điểm này mới mở lời khiêu chiến. Tất cả mọi người sẽ nghĩ tới, tuổi của hắn dù sao rất lớn, Vân Ngai lại có đánh giết hai tên quốc sư kiêu nhân chiến tích, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Ngụy quốc quốc sư nếu là liền cuộc khiêu chiến này cũng không dám đáp ứng. Đợi một hồi lâu, An Nhữ Chân lần nữa mở lời, lại hỏi một lần. Vân Ngai cũng không trở về phục, ngược lại là Miêu Phụng Tiên cười to không chỉ, nhất định là bại quân chi tướng. Hoàn toàn chính xác không cần xính dũng. Vân Ngai, ngươi ra nói một tiếng chịu thua, ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào? Nếu như Ngụy quốc tả hữu đi không thoát cái thua chữ, quốc sư làm gì đáp ứng phần này khiêu chiến đâu? Chiến trường mỗi một góc, tựa hồ cũng tràn ngập hắn mỉa mai tiếng cười, đường đường Ngụy quốc quốc sư, lại muốn trốn ở phàm nhân phía sau mới có thể kéo dài hơi tàn a. Ngươi Ngụy lòng dạ cao ngạo, sao chịu thụ địch người loại này nhục nhã, đều lộ ra căm giận chi sắc. Miêu Phụng Tiên không tin, Vân Ngai bị hắn đỡ đến đạo. Nghĩa phía trên, còn có thể tìm ra lý do đến phòng thủ mà không chiến. Quả nhiên, Ngụy quân bên trong vang lên một cái trong sáng sơ lãnh thanh âm, như đá thượng thanh suối róc rách. An Nhữ Chân, ngươi là tự tìm đường chết. Vân Ngai rốt cục phát ra tiếng. Bên cạnh người soạt một tiếng tách ra, thế là đám người liền phát hiện hắn cách Hoàng Kim Thành kỳ thật đã không xa. Ngụy quân cùng kêu lên reo hò. Bọn hắn không hiểu Ngụy Vương cùng tướng lĩnh trong lòng khổ, lại cần một tề cường tầm châm nhắc tới chấn sĩ khí, cần một đoạn đặc sắc quyết đấu. Đối thủ ứng chiến, Miêu Phụng Tiên sắc lại có chút tạm đạm, thấp giọng nói, sư phụ. Người bên ngoài đều không rõ ràng, nhưng hắn biết An Nhữ Chân đã tiến vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh, toàn thân tu vi đều đang nhanh chóng suy yếu. Cũng chính là bởi vì An Nhữ Chân tuổi thọ sắp hết, mới sốt ruột tại Miêu Phụng Tiên đại hôn về sau chuyển xuống quốc sư chi vị. Dù sao, trên vị trí này nếu là trống rỗng không người ngồi vững vàng, đây chính là liên quan đến quốc kế dân sinh đại sự. Trái lại Vân Ngai, cứ việc người người đều biết hắn thân hoạn lận tận. có thể cái này cũng không chậm trễ hắn mấy năm gần đây xuất tận danh tiếng. Giao đấu bực này cường địch, An Nhữ Chân có thể là đối thủ. Không phải do hắn không lo lắng. An Nhữ Chân lại khoát tay áo, thần sắc trầm tĩnh, một trận chiến này rất tốt, thường ta bình sinh tâm nguyện. Ta sẽ ta tận hết khả năng, ngươi muốn dành thời gian. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, bỗng nhiên cười, trong tươi cười tràn đầy như chút được gánh nặng dễ dàng, như ta bại trận, sau này, vận chủ nhất quốc chi lực trách nhiệm liền muốn nhờ ngươi. Đây chính là đem quốc sư chi vị truyền cho hắn. Tại Nghiêu quốc, quốc sư chi vị trừ cạnh tranh được đến, còn có thể bình thản tương thụ. Miêu Phụng Tiên cơ hồ đem miệng đầy cương nha cắn nát, lại chỉ có thể nặng nề ứng một tiếng phải. Trước mắt nhìn xem giống Ngụy Quân bại cục đã định, kỳ thật hắn vận dụng Hoàng Kim Thành vốn là bước lên thiên đại nguy hiểm. Vật này mặc dù hữu dụng, thế nhưng là tốn năng lượng cũng là thiên văn sổ tự, trước mắt hoàn cảnh không hỗ trợ lớn như vậy quy mô điều động Hoàng Kim Thành, có thể nói ngừng lưu tại nơi này mỗi một phút, mỗi một giây, đều giá trị rất nhiều tiền. Đây là một trận tranh đoạt từng giây chiến đấu tính theo thời gian thi đấu. An Nhữ Chân lấy khiêu chiến chi danh sẽ vân nhai điều đi, chính là muốn cho Miêu Phụng Tiên, cho Nghiêu Quân sáng tạo cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể nhanh chóng cầm xuống Ngụy cái này, hắn nỗ lực nhiều giá cao thảm trọng đều là có lời. Hắn muốn lấy ốm yếu thân thể, đổi Ngụy Quân bại trận. Thành bại, cũng thì ở lần hành động này. Miêu Phụng Tiên trong lòng lại có chút bất an, Ngụy Quốc Quốc sư Vân Nhai, hắn có phải là đã nhìn ra An Nhữ Chân tình huống thật. Vân Quốc sư, nơi này tay chân bị gò bó, ngươi dám đến trong thành một trận chiến a? Bên trong có cái tròn đấu trường. An Nhữ Chân cao giọng, trở tay một chỉ Nghiêu Vương cung, tại người thắng đi ra khỏi cửa thành trước đó, Hoàng Kim Thành sẽ không quan bế. Hoàng Kim Thành là Nghiêu Quốc chân quốc chi bảo, ngoại nhân đi vào tựa như rơi vào trong rổ ba ba, không được chủ nhân cho phép là ra không được. Ồ! Vân Ngai cười, thật chứ? Miêu Phụng Tiên tiếp lời nói, Cẩn Tuân Sư nói. Ta lấy Nghiêu Thái tử chi thân lập thệ, như làm trái cái này, bị trời đánh. Hắn là An Nhữ Chân thân truyền đệ tử. Lẽ ra tuân theo sư trúc, lại lấy thân phận của mình lập thệ, thần thái phá lệ kiên quyết. Liền không biết Vân Quốc sư có hay không phần này đảm lượng. Thú vị. Vân Ngai thanh âm hề vài truyền ra, sau đó đám người tự động tách ra một đầu tiểu lộ, mặc hắn đi hướng Nghiêu Vương cung. Ta luôn luôn kính giả nhường hiền, lúc này để ngươi một lần tiên cơ. Hắn xuyên qua sát khí ngút trời chiến trường, đi hướng địch nhân nguy nga cung thành, chuẩn bị nên đón nạn sinh tử bốc khiêu chiến. Có thể ánh mắt của hắn lại giống như du lãm ngày xuân nhỏ vườn. Một phái điểm nhiên thanh thản. Hai bên mặc dù thủy hỏa bất dung, Miêu Phụng Tiên nhưng như cũ vì hắn phần khí độ này cùng tài trí mà âm thầm say mê. Sinh tử trong lúc nói cười, công tử thế vô song. An Nhữ Chân ước chiến Hoàng Kim Thành, hoàn toàn chính xác chiếm hữu địa lợi chi tiện. Dù sao Vân Ngai coi như thần thông quảng đại, đối với tòa này trấn quốc thần khí cũng tuyệt không có An Nhữ Chân như vậy quen thuộc. Cái lượng này cấp cao thủ qua trận, cái nào cho phép lệch một ly. Cho nên hắn mới nói, để An Nhữ Chân một lần tiên cơ. Đây thật là cỡ nào tự tin. Mấy người đối thoại đều lấy thần thông truyền tống, đầy chiến trường có thể nghe. Ngụy Vương nghe đến đó, tức giận đến suýt nữa tún đoạn mình râu ria, quả thực hồ nháo, sao dám dạng này khinh thường. Quyết đấu tại đối phương trên địa bàn tiến hành, vạn nhất Miêu Phụng Tiên đổi ý, thu hồi Hoàng Kim Thành làm sao bây giờ? Đường đường quốc sư chẳng lẽ không phải bị người níu lấy cái đuôi một thanh treo lên, biệt khuất vô cùng. Miêu Phụng Tiên phát thể dù độc, nhưng hắn liều đến một thân dốc thịt. Tương tự có thể đem Vân Nhai vây ở pháp khí bên trong. Bên cạnh tên là Hứa Am Mưu sĩ tranh thủ thời gian lại gần, trấn an Ngụy Vương nói, "Vương thượng đừng nội, quốc sư có chừng mực." "Cái này có cái gì phân tức?" Ngụy Vương vẫn như cũ khoe khoang tử trừng mắt, bình thường làm ẩu thì cũng thôi đi, bây giờ lại xem mấy vạn đại quân tính mệnh như nhi kịch. Những người khác trong lòng đều nói, "Lấy a, nguyên lai ngài cũng biết quốc sư đã từng hồ nháo, lại vẫn buông xuôi bỏ mặc." Hứa Am cười nói, "Chỗ này có một cọc bí văn." Hoàng Kim Thành sớm nhất cũng không phải là một nhà năm giữ, ở trong đó tròn đấu trường vốn là cho tiên nhân so sánh cao thấp chi dụng. Cho nên trong này có cái quy định, chỉ cần tròn đấu trường bên trong có người quyết đấu, tại thắng bại hai bên rời đi Hoàng Kim Thành trước đó, kiện pháp khí này cũng không thể quan bế. Đây là khí thành ngày liền định ra đến quy củ, đằng sau chủ nhân cũng không thể vi phạm. Cho nên Miêu Phụng Tiên coi như muốn đem Vân Nhai nhốt tại Hoàng Kim Thành bên trong, cũng là làm không được. Ngụy Vương giật mình, cảm thấy an tâm một chút. Nghĩ đến Vân Ngai sớm liền hiểu bí mật này, mới vui vẻ đồng ý vào thành quyết đấu. Mấy người kia xì xào bàn tán, tiềm ẩn trên vách đá Phùng Diệu Quân đương nhiên nghe không được. Nàng thấy âm thầm lo lắng, trong tay nắm lấy nhánh cây răng rắc một tiếng, đoạn mất. Vân Ngai vốn đã đi mau đến Hoàng Kim Thành, lúc này như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu hướng nơi này đảo qua một chút. Nàng lập tức nhắm mắt, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ sợ bị hắn phát giác. Một màn này giống như đã từng quen biết. 5 năm trước Thăng Long Đầm, nàng cũng là như thế này ngồi ở bóng cây bên trong, cùng hắn lẫn nhau đối mặt, lại sợ bị hắn phát hiện. Khi đó cùng hiện tại có cái gì khác biệt? Giữa bọn hắn, cho tới bây giờ đều cách một toàn bộ thế giới. Qua một hồi lâu, Phùng Diệu Quân mới mở mắt ra. Trên chiến trường, đã không có Vân Nhai cùng An Như Chân thân ảnh. Chương 224, kinh biến nổi lên trong trận chiến. Bọn hắn đã tiến vào Hoàng Kim Thành, tiến vào độc thuộc về bọn hắn chiến trường. Quốc sư ở giữa đọ sức không phải cho đùa, không muốn bị cái này rất nhiều phàm phu tục tử một vừa thưởng thức một bên soi mói. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều khắp lớn lên giống qua hết một năm tròn. Trên chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục, Miêu Phụng Tiên không lại bởi vì hai đại quốc sư cuộc chiến liền buông lỏng đối với Ngụy quân tiến công. Lúc này Ngụy quốc đệ nhất bộ đội tại núi tuyết khác một bên đồng dạng gặp mãnh liệt tiến công, về triệt rất chậm, thân ở núi tuyết ở trong đệ nhị bộ đội chạy đến Cần Vương, nhưng bay ở giữa không trung thải loan tật nhào mà xuống, chế tạo hai lần tuyết lở. Mặc dù người phía dưới cũng có thủ đoạn ứng đối, nhưng cái này hoàn toàn chính xác kéo chậm bọn hắn trở về bước chân. Liêu quân đối với Ngụy Vương chỗ khu vực phát động mãnh liệt nhất tiến công. Kia rất nhiều người buộc kế tục, bất luận sinh tử, đổi lấy chính là Liêu quân thận trọng từng bước, thôn tính từng bước xâm chiếm. Nhân số bên trên chênh lệch hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngụy quân co vào phòng ngự, như là đối mặt kinh thao sóng biển đáng ẩm. Nhưng là cái này vòng phòng ngự chính đang từng bước thu nhỏ. Đến lúc này, Ngụy Vương ngược lại tỉnh táo lại, chỉ huy quân đoàn hướng ra phía ngoài di động, cố gắng phá vây mà ra. Hắn rõ ràng rằng biết, một trận chiến này là Ngụy quân thua ở mình bảo thủ cùng đối thủ kỳ mưu bên trên. Cái gọi là thượng binh phạt mưu, thế nhưng là Miêu Phụng Tiên xuất kỳ bất ý có thể có hiệu lực. Xét đến cùng vẫn là Ngụy Vương mình chỉ vì cái trước mắt, phân lưu Ngụy quân nhân mã. Nếu không, lấy 50.000 số lượng giao đấu 7 vạn quân địch, tăng thêm phe mình vận chủ chi, thắng bại còn chưa biết được. Nhưng hắn làm cả nhánh đại quân chủ tâm cốt, dù cho trong lòng lại hề vải nhột chí không cam lòng, mặt ngoài cũng muốn chấn định như thường, không thể khiến bầu không khí như thế này tràn ra khắp nơi đến trong quân đội. Nếu không, đó mới thật gọi binh bại như núi đổ. Tiêu Diễn tự mình dẫn 3.000 nhân mã vì hắn lót đằng sau. Hắn không phải chiến trường manh tướng, lúc này lại không phải nâng lên bảo vệ phụ vương trách nhiệm không thể. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, một trận chiến này Ngụy quân chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề, trừ phi Vân Nhai cờ chìm phẹ mà ra. Tất cả mọi người đang cắn răng khổ chống đỡ. Ngụy vương vừa mới tuyên bố xong một đạo chỉ lệnh. Địch nhân gần nhất còn đang 7, 8 ngoài 10 trượng, hắn thừa trên ngựa, vẫn như cũ trung khí 10 phần, còn chưa mỏi mệt. Nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn bỗng nhiên cảm giác ra một trận băng hàn thấu xương. Kia hàn khí tới đột ngột, giống như là vào đông trời đông giá rét bỗng nhiên thân trần đứng tại âm 3-16-17 độ trong tuyết, khiến cho trái tim của hắn đều bỗng nhiên rụt lại. Ngụy Vương che ngực, thân hình cao lớn lung lay hai lần, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Hắn là vạn chúng chú mục, chợt có dị thường, theo bên người đỉnh úy kinh hãi, nhảy xuống đưa tay liền đỡ. Ngụy Vương trên thân bỗng dưng nổ tung một đoàn quang mang. Chỉ riêng làm kim long, xoay quanh người hắn một vòng, đột nhiên biến mất không gặp. Kia là pháp khí hộ thân bị kích phát sau đó bị công phá dấu hiệu, có người thừa dịp loạn công kích hắn. Ngụy Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm mang theo cực độ đau đớn. Hắn đột nhiên quay người chỉ hướng một người, là ngươi. Đứng sau lưng hắn có 4 người, hắn chỉ vào người kia, hách lại chính là vừa mới cho hắn hiến nói Hứa Am. Hứa Am cũng không phủ nhận, cười lớn một tiếng, hôn quân, ngươi sớm đáng chết. Cũng không trốn ra phía ngoài nhảy lên, ngược lại cùng thân nhào tới, 10 ngón rôi ra, dĩ nhiên đi bóp Ngụy Vương cổ. Bên cạnh người tu hành sao dám ngồi yên không lý đến, một tay lấy hắn chế trụ. Cần gỡ hắn cái cằm, Hứa Am đống nhiên phanh một tiếng, nổ làm một đám mưa máu. Người sáng suốt xem xét liền biết, hắn tự bạo thần hồn. Cái này có thể so sánh nuốt độc, cắn lưỡi đều muốn trực tiếp được nhiều. Chỉ bất quá tự bạo thần hồn khẩu quyết rất dài, hắn ước chừng là đã sớm đọc thầm hơn phân nửa mới ra tay thí vương. Đi cầm hắn hai người kia xui xẻo nhất, cùng bị tạc đến máu thịt bé bét, hiển nhiên cũng là không sống được. May mắn Hứa Am bản nhân đạo hạnh có hạn, cho dù tự bạo thần hồn, uy lực cũng còn kém rất xa bạo phá cổ. Nếu là người tu hành bên trong người có quyền đến như vậy một tay, ở đây tất cả cao tầng đều muốn chơi xong. Đám người lúc này mới trông thấy, Ngụy Vương giáp ngực phía dưới chảy ra mảnh đỏ máu. Mọi người tâm cũng đi theo một chút lạnh. Quốc quân thế mà tại trước mặt bọn hắn bị ám sát. Đình ý Ngô Sâm không dám di động Ngụy Vương, chỉ đưa tới chiến xa đem hắn nhẹ nhàng ôm vào đi, sở trường về y thuật thuốc công gấp theo tới. Trước cho Ngụy Vương lấp 2 viên vào miệng tan đi sâu mệnh đan thuốc, ngay sau đó thay cho hắn lý vết thương. Gỡ ra y giáp, Đình úy, thuốc công cùng nghe tiếng chạy đến Tiêu Diễn đều là ngược lại quất một ngụm hàn khí. Ngụy Vương trên ngực thế mà lộ ra một chút xíu hàn mang, kia là một đoạn lanh lảnh mũi đao. Hứa Am khi nào từ phía sau đánh lén Ngụy Vương, như thế nào mọi người tại đây đều không có cảm giác. Cổ quái nhất là, Ngụy Vương trên thân đeo có cường lực nhất pháp khí hộ thân, coi như Vân Nhai tự mình xuất thủ đều chưa hẳn tổn thương được hắn, Hứa Am tu vi có hạn, làm sao có thể đột phá phòng ngự của hắn. Không thể nổ, rút lập chết. Thuốc công quan sát thương thế, lại cúi người nhẹ ngửi mũi lao, vũ khí bên trên tôi mãnh liệt kịch độc, 50 hơi thở chí tử. Tiêu Diễn kinh hãi nói, khả năng giải đến. Thuốc công lắc đầu, kịch độc thẳng vào trái tim, hết cách xoay chuyển, ta chỗ có thể vì đó, nhiều nhất sâu mạng bà khác. Hứa Am cái này một cái đánh lén quá ác độc, độc tố trực tiếp bị đưa vào Ngụy Vương trái tim, sau đó theo huyết dịch hướng chạy toàn thân khí quan. Trừ phi lập tức đem toàn thân hắn huyết dịch toàn bộ đổi đi, nếu không cứu không thể cứu. Ngươi một mực động thủ. Ngụy Vương lúc này thần trí vẫn thanh tỉnh, trừng mắt Tiêu Diễn nói, quốc sư, gia đã đến rồi sao? Còn chưa. Nhìn chằm chằm. Ngụy Vương tổn thương tại chỗ yếu, khí đều ngắn, ngươi đi chống đỡ, quân tâm không thể tán. Hắn mặc dù bị thương nặng, thính giác giống như gấp bội nhạy cảm, lúc này chỉ nghe thấy Liêu quân không ngừng đánh trống reo hò Ngụy Vương đã chết, nếu là tùy ý mặc kệ, Ngụy quân tất nhiên tăng dã, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Tiêu Diễn tiếp nhận đại quyền, quả nhiên một đạo tiếp một đạo mệnh lệnh tách ra bày ra đi. Cái này toa thuốc công hấp tấp nói, tiên nhân di phương chế thành về dương đan, dùng đều là kịch độc chi vật, lại có thể hộ ngài 3 khắc đồng hồ thời gian, nhiên thời hạn qua đi lại không sinh cơ, thần tiên cũng cứu không được. Ngụy Vương giật giật khóe miệng, dùng. Ngươi nhìn ta hiện tại, liền có thần tiên cứu được. Thuốc công cho hắn phục rồi một viên xích hồng dược hoàn, trong miệng tính nhẩm dược vật có hiệu quả thời gian, rồi ngón phong bế hắn tâm khẩu phụ cận huyệt đạo, sau đó một thanh rút ra chùy thủ. Máu chảy như suối, nhan sắc đã đen xì chẳng khác nào mực nước. Nhưng mà cổ quái chính là, thuốc công một bên cho hắn chặn đường vết thương, Ngụy Vương sắc mặt một bên chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng thế mà hồng quang đầy mặt, lại lộ ra so bình thường còn muốn tinh thần. Đợi băng bó xong tất, hắn xuyên về hộ giáp nhảy lên ngựa, cao giọng trách mắng, đều hoảng cái gì sức lực, hướng Hoàng Kim Thành đi. Ngụy Vương nặng lại lộ diện, lòng người lưu động lập tức liền bị đè xuống, Ngụy quân ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, nặng lại hợp quy tắc tới. Đồng thời lúc này trong núi thứ hai chi bộ đội cũng rốt cục gấp trở về giết vào chúng đây, cùng Vương quân hội hợp làm một chỗ. Ngụy Vương dưới trướng lập tức lớn mạnh đến khoảng 34.000 người, đồng thời phương hướng cũng thay đổi, nguyên lai dự định giết ra khỏi chúng đây, lúc này lại hướng Hoàng Kim Thành mà đi. Ai cũng thấy rõ ràng, Ngụy quân cái này là chuẩn bị đi tiếp ứng quốc sư. Nếu không Vân Nhai coi như chiến thắng An Như Trần, đi ra Hoàng Kim Thành đồng dạng muốn hãm tại Liêu quân đại dương mênh mông bên trong. Tới khi đó, hắn cũng không trách được Miêu Phụng Tiên tiểu nhân, dù sao người sau lập thể hết hạn đến Vân Nhai đi ra Hoàng Kim Thành về sau. Ngụy Vương đối với quốc sư thật sự là hào tin tưởng vô điều kiện đâu, dám cầm nơi này hơn 3 vạn tên người Ngụy tính mệnh làm tiền đặt cược. Giấu ở trong núi Phùng Diệu quân trông thấy nơi này hỗn loạn, ẩn ẩn cảm giác ra không đúng, trong lòng đồng dạng bất ổn rất không yên ổn. Thế nhưng là sờ lấy tim đập của mình, nàng liền biết đang tiến hành quốc sư quyết đấu Vân Nhai chí ít còn sống. Đồng thời hắn cũng không có từ nàng nơi này rút ra linh lực. Cho nên, hết thệ còn tốt. Đúng lúc này, Hoàng Kim Thành chính đại cửa bỗng nhiên một tiếng quạt kẹt, mở ra. Chương 225, từ đây các gan đồ vật. Kia một tiếng phảng phất xuyên qua trời đất. Ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung tới, liên ác chiến hai bên đều buông xuống thế công. Là người nào thắng, là ai thua? Tại toàn trường nín hơi mà đối đãi bên trong cửa lớn quả nhiên có một người chậm rãi đi ra. Râu tóc bạc trắng, thân hình mặc dù cao lớn nhưng có chút còng xuống. Phùng Diệu quân nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy khó có thể tin. An Nhữ Chân, đi tới quốc sư rõ ràng là An Nhữ Chân. Vân Ngai đâu, Vân Ngai bại rồi sao? Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta, ai bảo ra hỏa này nhìn cho tới bây giờ hứng hở, ai có thể nghĩ tới hắn chiến bại bộ dáng. Ngay sau đó, Liêu quân hoan hô lên, âm thanh chấn cửu tiêu. Ngụy quân nơi này lại người người sắc mặt thảm đạm, cơ hồ đều muốn nắm bất ổn vũ khí trong tay. Ngụy quốc quốc sư, bại. Ngụy Vương trợn tròn mắt, đông nhiên chỉ vào An Nhự Chân nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt không có khả năng. Ngươi có phải hay không? Hắn khí nộ phía dưới, cái gì phong độ cũng bất chấp. Thế nhưng là chơi lừa gạt hai chữ còn chưa mở miệng, An Nhự Chân đã dừng bước lại, đầu lâu rủ xuống, hai mắt nhắm lại, bất động. Động tác này rất đột ngột, trông thấy một màn này người đều ngơ ngẩn, cảm giác ra là lạ. Quả nhiên, An Nhự Chân không nói không động, dưới mũi lại rủ xuống ra hai đạo ngọc gân, chậm rãi giọt trên mặt đất. Miêu Phụng Tiên chạy vội tới, một thanh đỡ An Nhự Chân, cất tiếng đau buồn nói, sư phụ. An Nhự Chân lại không còn làm bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Hoàng Kim Thành bên trong mới chậm rãi bước đi thong thả ra người thứ hai. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Phùng Diệu quân mới đem cao cao treo lên một trái tim thả lại trong bụng đi. Người Ngụy gặp được, đều thật dài thở dài ra một hơi tới. Người này, dĩ nhiên chính là Vân Ngai. Hắn một tay che lấy phải bụng, chỗ gần đám người có thể trông thấy hắn áo bào bị máu tươi ướt nhẹp, sắc mặt cũng trắng bệnh. Ngụy quốc người tu hành cùng nhau tiến lên, đem hắn hộ ở trung ương. Lúc này đổi lại người Ngụy hoan hô, nguyên bản ai binh bầu không khí bị quét sạch sành sanh, người trong mắt người nặng lại có hào quang. Nhiều quân người đông thế mạnh lại như thế nào? Tại như vậy tình thế giới, Vân Ngai vẫn phản sát đối phương quốc sư. Đi ra Hoàng Kim Thành lúc, Vân Ngai đối với Miêu Phụng Tiên trịnh trọng nói, một trận chiến này, An Nhự Chân cầu nhân đến nhân. Sư phụ còn muốn cảm tạ hắn a? Miêu Phụng Tiên nhìn qua hắn, trong mắt đều muốn phun ra lửa, lại giận quá thành cười, ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể đi trở về. Ngụy Vương rục ngựa mà tới, cười to nói, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu thế này nói nhảm nhiều. Quay đầu hướng về phía Nghiêu quân hô to, các huynh đệ, còn dám hay không đánh? Dám. Ứng người như sấm. Còn muốn hay không giết? Giết. Ngắn mà gấp rút, tiếng hô đầy đồng. Cái này ba vạn quân đội trên đỉnh đầu có thản nhiên sát khí bốc hơi, phảng phất muốn ngưng ra xương đỏ, đây là khí vận cực thịnh biểu hiện, có thể thấy được mọi người đồng tâm hiệp lực. Rõ ràng tại nửa khắc đồng hồ trước đó, Ngụy Vương còn dự định dựa vào ai binh kế sách miễn cưỡng phá vây, bây giờ chi đội ngũ này lại không cần hắn động viên đã khí thế như hồng. Đây chính là Vân Ngai đại thắng cho phe mình quân đội mang đến cường đại cổ vũ. Miêu Phụng Tiên trong mắt sát khí càng thịnh. Quá nhanh, Vân Ngai đi ra quá nhanh, cuộc quyết đấu này so An Nhự Chân dự tính lúc dài muốn ngắn hơn rất nhiều. Sư tôn lấy mệnh tương bác, lại không có thể cho Nghiêu quân thắng được càng đã lâu hơn ở giữa. Vẫn là kém như vậy một chút thời gian, chỉ thiếu một chút. Miêu Phụng Tiên vất vả bày ra này cục, An Nhự Chân thậm chí liều lên một cái mạng, lại bị Vân Ngai làm hỏng hầu như không còn, tại người cầm quyền trong mắt. Cái này mấy vạn đại quân nơi nào so ra mà vượt quốc sư trọng yếu. Nếu như tương đối hai bên tổn thất, giống như khu nước muốn thảm nặng hơn nhiều. Thế nhưng là dưới mắt hai bên quân đội khí thế này lên kia xuống, hắn nhìn thấy người Nghiêu sắc mặt đều không đúng, hiển nhiên An Nhự Chân cái chết đối với sĩ khí đả kích cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, quốc sư bỏ mình, khí vận tạm thời liền không người nào có thể điều tiết. Mà Miêu Phụng Tiên muốn trước tiên phản hồi Nghiêu đô thông qua tế thiên nghi thức, mới có thể thuận lợi tiếp trưởng quốc sư chi vị. Điều phối một nước khí vận. Ngụy quân nhưng có Vân Ngai, vị quốc sư này điều trị nguyên lực bản sự cũng là xuất thần nhập hóa, ngụy quân hơn 3 vạn người, tại hắn ra chỉ cho tới thiếu có thể phát huy ra gần 5 vạn người chiến lực. Cái này cho Nghiêu quân tạo thành cực lớn lực cản. Lui một bước tới nói, cho dù hắn cuối cùng có thể đem ngụy quân vây mà diệt chi, chỉ sợ thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng, như Ngụy Vương, Vân Ngai bực này nhân vật đầu não, tương tự không để lại tới. Một trận, còn có cần phải tiếp tục đánh xuống A? Miêu Phụng Tiên sắc mặt tái xanh, thật lâu mới từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, ngưng chiến. Phùng Diệu Quân ở tại trên vách đá dựng đứng, chỉ có thể trông thấy chiến đấu giống như dừng lại, hai bên nhân vật đầu nào đến gần, giống như tại thương nghị cái gì. Nàng dù nghe không được đối thoại, nhưng có thể cảm giác ra nguyên bản sát khí ngút trời bầu không khí tựa hồ có chỗ hòa hoãn. Lại sau đó, Nghiêu Quân triệt thoái phía sau, cho đối thủ nhường ra một cái thông đạo, đồng thời Thải Loan cũng phủ phong mà lên, hướng về núi tuyết một bên khác bay đi. Nó bay không vội không tử, không có gấp gáp bộ dáng. Thế là Phùng Diệu Quân đoán được, trận chiến đấu này căn bản là phải kết thúc. Một trận thanh thế thật lớn ngắm bắn chặn đường chiến, cuối cùng lại là lấy nghị ngừng phương thức kết thúc công việc, cứ việc trên chiến trường đã máu chảy thành sông. Nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, biết mình nên chạy ra. Chiến sự kết thúc, Vân Ngai quay đầu liền có thể nhớ tới nàng. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Hắn giống như bị thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Phùng Diệu Quân cắn cắn môi. Hướng vạn quân chen chúc cái thân ảnh kia ném đi cuối cùng thoáng nhìn, mà sau đó xoay người vọt cách tán cây, hai cái lên xuống sau liền không thấy bóng dáng. Vân Ngai, gặp lại. Từ nay về sau, chúng ta lại là kiểu đi đường kiểu, lộ đi đường lộ. Một khắc đồng hồ trước còn giết đến ngươi chết ta sống hai nhánh quân đội, hiện tại đã hàng rào rõ ràng, nghiễm nhiên là nước giếng không phạm nước sông bộ dáng. Hai bên cắt lùi về sau năm dặm, sau đó phái người quét dọn chiến trường. Lục Minh chạy vội tới Vân Ngai bên cạnh. Mặt hiện thần sắc lo lắng, đại nhân, ta mời thuốc công đến xem vết thương của ngài. Không ngại sự tình. Vân Ngai khoát tay áo, đem nàng gọi, lên cho ta thuốc. Tại Hoàng Kim Thành bên trong, hắn đã đối với vết thương làm khẩn cấp xử lý. Nặng hơn nữa tổn thương hắn đều chống nổi, cái này tính là gì? Nàng là ai? Lục Minh tự nhiên rõ ràng, lúc này trên mặt lại phát hiện ra do dự chi sắc. Vân Ngai cỡ nào không khéo, gặp hắn thần sắc phun ra nuốt vào, không khỏi nhíu mày, ra rất sự tình. Chúng ta không có tìm gặp An An cô nương. Lục Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa mới Nghiêu quân có một viên bạo phá cổ liền nổ tại đội quân nhu ngũ bên trong, cách nàng nhiều nhất chỉ có mấy trượng, chỉ sợ vật kia uy lực, phổ thông người tu hành đều cũng không chịu được. Vân Ngai lại lắc đầu, nàng còn sống. Lục Minh không biết hắn vì sao dạng này chắc chắn, nhưng thấy Vân Ngai đứng lên hướng nơi khởi nguồn điểm mà đi, không khỏi lo lắng nói, nơi đó còn có Nghiêu Quân. Vân Ngai trở lại, thản nhiên liếc hắn một cái, Lục Minh còn lại liền kẹt tại trong cổ họng. Thôi, hắn lớn nhất, hắn vinh báo. Vân Ngai dạo chơi đi đến hố sâu bên cạnh, nhìn qua, lại dạo chơi bước đi thong thả hướng bốn phía. Phu cận có ngụy binh cũng có Nghiêu binh, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy sùng kính. Người bội phục nhất vẫn là anh hùng, huống chi Vân Ngai là tại Hoàng Kim Thành bên trong đường đường chính chính thắng nổi An Như Chân. Chương 226, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Bởi vậy Vân Ngai chỉ phân phó một tiếng các ngươi tạm lui ra sau, tất cả mọi người thả ra trong tay công việc, thối lui bên ngoài hơn 10 trượng. Lục Minh yên lặng đi theo Vân Ngai, gặp bước chân hắn nặng nề, càng muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi vỗ trán, ngài muốn tìm cái gì, giao cho ta đến là tốt rồi, tổn thương hoạn liền nên có tổn thương hoạn dáng vẻ, hảo hảo nằm bị người hầu hạ không được a. Vân Ngai đi đến một chiếc xe lớn bên cạnh, đống nhiên nói, ở chỗ này. Nơi này có cái tử tướng kỳ thảm người. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có nửa cái, bởi vì nửa đoạn dưới không biết đi nơi nào. Bất quá trên chiến trường xui xẻo như vậy rất nhiều người, Vân Ngai lại nhìn hắn thấy phá lệ cẩn thận. Sau đó, hắn từ đống cỏ bên trên nhặt lên một sợi dây chuyền, một khối gây mất phấn tỉ. Lục Minh nhìn ra liên truy tử là một chuỗi bồ đào, Vân Ngai bày tại lòng bàn tay phấn tỉ là con sóc bộ dáng. Nha, đây không phải quốc sư đại nhân trước kia đeo tại bên hông bảo ngọc à, làm sao lại đoạn ở đây? Hắn cũng là người thông minh, nghĩ lại liền hiểu, quốc sư đại nhân tặng nó cho An An cô nương. Nam tử đem tùy thân bảo ngọc tặng cho cô nương ra, ở trong đó hàng nghĩa, quốc sư đại nhân đến cùng có hiểu hay không? Nếu như hắn biết được, như vậy giờ phút này nhìn vật nhớ người, hẳn là rất khó chịu. Thế nhưng là Vân Ngai lại âm trầm hừ một tiếng, nàng cố ý ném. A, Vân Ngai lười nhác hướng hắn giải thích. Cái này bồ đào con sóc đeo bên trên hoàn toàn chính xác có một đạo thần cứu mạng thông, dựa theo này xem ra nó vừa mới hoàn toàn chính xác cũng có hiệu lực, không phải cô nàng kia mạng cũng bị mất. Bất quá hắn còn đang cấp trên lặng lẽ phóng ra truy tung thuật, chỉ cần Phùng Diệu Quân đưa nó mang ở trên người liền chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Xem ra, nàng phát hiện đâu, mới đưa ngọc bội vứt bỏ ở đây. Như là người bên ngoài đưa nàng bắt đi, như thế nào lại phát hiện nàng thiếp thân ngấp kỹ ngọc bội. Vân Ngai mặt càng ngày càng đen, bởi vì hắn thử cảm ứng loại ở trên người nàng thành thơi cổ, sau đó, liền không có sau đó. Vật kia vốn nên cùng hắn tâm linh tương thông, tùy thời có thể báo đưa nàng đại khái vị trí. Nhưng là bây giờ lại như châu đất xuống biển, tin tức hoàn toàn không có. Thế nhưng là bạo tạc bắt đầu, hắn liền thông qua linh lực hữu cảm xác định nàng sống sót, nếu như nàng chết rồi, hắn làm sao có thể khiên động linh lực của nàng tiến vào mình đan điền? Nàng trốn. Vân Ngai mỗi chữ mỗi câu, trong đó hàn khí để bên cạnh Lục Minh nhịn không được đánh cái dùng mình, cũng không dám hỏi Phùng Diệu Quân vì cái gì trốn. Chỉ hận khi đó bận bịu ở chiến sự, không phân thân nổi, kết quả cô nàng này thế mà liền chạy. Vân Ngai tại nàng trong thân thể gieo xuống chính là thành thơi cổ, mặc dù hắn chưa hề nói cho nàng, có thể Phùng Diệu Quân tại Yên Hải lâu tu hành 3 năm, cũng không biết xem qua bao nhiêu cổ quái kỳ lạ sách, có lẽ chính nàng sớm đã phát hiện, đồng thời biết lấy cổ biện pháp. Thẳng đúng như đây. Vân Ngai nheo lại mắt, khoe miệng cong lên một tia cười lạnh, thẳng đúng như đây, như vậy nàng kế hoạch chạy trốn đã rất lâu rồi, mới sở trường trước dạng này bất động thanh sắc, mới có thể đem thời cơ tóm đến dạng này tinh chuẩn. Hắn tại Phùng Diệu Quân trên thân buộc cây tinh tế dây thường tuyến, hiện tại mèo con lặng lẽ cắn đứt dây thường trốn, lưu trong tay hắn chỉ có một đoạn chặt dây. Thế nhưng là hắn không rõ, Phùng Diệu Quân vì sao phải trốn. Nhưng là hứa cho nàng ngon ngọt quá ít, vẫn là nàng e ngại cổ tay của hắn. Không, đều không giống. Cứ việc thời gian chung đụng không dài, nhưng hắn nhìn ra nha đầu này đánh cho một tay tính toán thật hay. Cùng ở bên cạnh hắn thu hoạch nhiều hơn, tại vớt thật tốt chỗ trước đó, nàng làm sao bỏ được đi. Quốc sư đề điểm. Tu hành dạy bảo, những này nàng đều buông xuống, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút. Nàng cân nhắc qua lợi và hại, nhưng như cũ cảm thấy lưu ở bên cạnh hắn hại lớn hơn lợi. Như vậy vấn đề tới, cùng ở bên cạnh hắn có cái gì chỗ xấu? Rõ ràng nàng chỉ là cái bé gái mồ côi, rõ ràng nàng thân giống như phiêu bình, chưa từng cắm rễ tại bất kỳ một quốc gia nào. Đi theo quốc sư là nhiều ít người tu hành giấc ngộng, nàng vì cái gì bỏ đi như giày rách. Vân Ngai một mực tại suy nghĩ xuất thần. Lục Minh nhìn thấy hắn áo bào bên trên vết máu càng ngày càng mở rộng, chỉ đến thận trọng nói, ngài hiện tại có tính toán gì không? Liền xem như làm bằng sắt người, cũng không nhịn được dạng này mất máu a quốc sư đại nhân, ngài biết không biết mình sắc mặt có bao nhiêu khó coi, còn không ngừng cười lạnh làm gì. Nghe hắn lên tiếng, Vân Ngai mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thần sắc đảo mắt khôi phục như thường, thân hình lại lung lay hai lần, dịu ta trở về, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.
Vâng.
Lục Minh tranh thủ thời gian đỡ lấy, cảm thấy nhả rãnh, ngươi cũng biết mình nên nghỉ ngơi. Vân Ngai quay người lúc, hướng cách đó không xa vách đá nhìn thoáng qua. Năm đó hắn chính là như thế bỏ qua An An, nay về có thể hay không lại dẫm lên vết xe đổ đâu. Hắn nghĩ đến bản thân lần thứ nhất nhìn thấy Phùng Diệu Quân, nàng đối với hắn thì có che đậy không đi sợ hãi, kia sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Nàng là bực nào khôn khéo trầm ổn tiểu cô nương, sao có thể đối với vốn không quen biết người sợ thành dạng này. Hiện tại Phùng Diệu Quân không ở bên cạnh hắn, có chút manh mối lập tức liền trở lên rõ ràng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nàng e ngại căn bản là không có cách che giấu, liền chỉ có thể nói rõ một chút, nàng còn có việc giấu giếm hắn. Chứ linh lực cùng hưởng, nàng còn có cái gì bí mật chứ? Vân Ngai thở ra một hơi. Chết tiệt mèo rừng nhỏ, không, đó chính là một con nuôi không quen tiểu bạch nhãn lang. Nàng tốt nhất cầu nguyện mình đừng có lại bị hắn bắt được, nếu không. Lục Minh vịn hắn đi trở về, trông thấy hắn trên mặt hiện lên nụ cười, phía sau lưng liền từng đợt phát lạnh, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, quái, ta sai người đi tìm thuốc công, hắn làm sao còn chưa tới. Lời còn chưa dứt, phía trước vệ binh vội vàng chạy đến, hướng Vân Ngai hành lễ, quốc sư đại nhân, vương thượng cho mời. Khoảng cách hai quân thương nghị ngưng chiến, đã qua hai khắc nhiều chung. Đại trướng còn chưa dựng tốt, Ngụy Vương liền đã đợi không kịp, đem thuốc công ném tại bên ngoài, tùy tiện tuyển một chiếc xe lớn đem Tiêu Diễn bắt tiến vào. Phụ vương. Tiêu Diễn mắt đều đỏ. Cũng chỉ có chút ít mấy người biết, Ngụy Vương tính mệnh toàn bộ nhờ về Dương Đan treo, mà bây giờ dược lực chỉ còn lại không đủ nửa nén hương thời gian. Ngụy Vương mặt đỏ thắm sắc lại đã hôi bại xuống dưới, hốc mắt ham sâu. Tiêu Diễn thấy trong lòng đau đớn, ta đi mời quốc sư đến, hắn thần thông quảng đại, nói không chừng có biện pháp chữa khỏi ngài. Lời còn chưa dứt, Ngụy Vương đã một phát bắt được cánh tay của hắn, gấp tiếng nói, không. Hắn cứu không được, thần tiên đến cũng giống như vậy. Về Dương Đan nguyên liệu đều là kịch độc, một ăn hết liền kích phát hắn sau cùng sinh mệnh lực lượng. Cùng việc nói là kích phát, không bằng xưng là tiêu hao. Ngụy Vương giờ phút này liền cảm nhận được toàn thân khí quan suy kiệt, vậy chân chính gọi là hết cách xoay chuyển, nghĩ đến lại có nhỏ nửa khắc đồng hồ công phu, hắn liền sinh cơ toàn mẫn. Cẩn thận nghe kỹ, ta muốn ngươi làm mấy món sự tình. Tiêu Diễn gật đầu như dã tỏi. Tại cái này liên quan đầu, Ngụy Vương nói tới yêu cầu gì hắn cũng có nghe theo. Tìm ra hung thủ, báo thủ cho ta. Ngụy Vương thanh âm bắt đầu cầm, ta biết, hung thủ không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng hắn tính toán chính là tiêu gia chúng ta, ngươi nhất định phải tìm hắn ra.
Vâng.
Tiêu Diễn trong mắt nước mắt rốt cục chảy xuống, phụ vương yên tâm, ta nhất định vì ngài báo thủ. Chương 227, Ngụy Vương di chúc. Nguyên lai sắp đến cuối cùng, phụ vương trong lòng vẫn như cũ thanh như gương sáng, biết hung thủ không phải hắn phái tới. Thứ hai, không muốn cùng thái tử tranh vương vị. Ngụy Vương siết chặt cánh tay của hắn, năm ngón tay đều muốn rơi vào hắn trong thịt, hắn là ngươi ca ca, cứ việc lòng dạ không rộng, nhưng có thao lược, có mưu đoạn. Ngươi hết sức phụ tá hắn, đại ngụy nhất định hưng thịnh, có thể tròn ta di chí. Tiêu Diễn sững sờ, thấp giọng nói, phụ vương. Ngụy Vương lắc đầu liên tục, ta biết ngươi bởi vì thuộc quý phi chết mà oán hận mẹ con bọn hắn, oán hận ta, những năm này ta thường mang áy náy, không thể bảo vệ tốt mẹ của ngươi, cũng không cho được ngươi công đạo. Tiêu Diễn cắn chặt răng. Nhưng những này năm ta cũng không xử bạc với ngươi, mặc ngươi hổ nháo rất nhiều về. Ngụy Vương nhìn chằm chằm hắn nói, ta không thể giết vương hậu, không thể phế thái tử, ngươi như tại chỗ ngồi của ta, nhất định có thể giải. Hảo nhi tử, đây là vì đại ngụy. Tiêu Diễn hầu kết giật giật, vẫn như cũ không rên một tiếng. Đáp ứng ta, đáp ứng ta. Ngụy Vương điệt âm thanh thúc giục, khí tức lại càng ngày càng yếu. Tiêu Diễn đem răng cắn đến két rung động, lại không chịu được phụ thân ánh mắt, đành phải cúi đầu nói, ta đáp ứng ngài, chỉ cần thái tử không xuống tay với ta sẽ không đầu tiên đối với hắn nâng đao.
Tốt, tốt.
Ngụy Vương an lòng, đây mới là con trai ngoan của ta. Thứ ba hắn ánh mắt đều có chút tăng dã, lại lên dây cót tinh thần, ngươi nghe cho kỹ, Vân Ngai. Ngươi không muốn đối với hắn nói gì nghe nấy. Đối với Vân Ngai từ trước đến nay nói gì nghe nấy người, không phải phụ vương mình a. Đây là hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ta lần đầu gặp hắn lúc chỉ là thiếu niên, khi đó hắn cũng đã nói, sẽ trợ tiêu gia tranh thiên hạ, nhưng muốn tại ta đoạt lấy quốc quân bảo tọa về sau. Ngụy Vương hít vào một hơi thật dài, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, ta sợ sau khi ta chết, hắn đối với ngươi cũng đưa yêu cầu như vậy. Người này dạ tâm quá lớn, đoạn sẽ không chỉ thỏa mãn với quốc sư chi vị, ngươi nhớ lấy để phòng hắn. Nếu như thực sự bất lực khống chế, ngươi liền so cái xóa cái cổ thủ thế. Tiêu Diễn thấp giọng nói, con trai tỉnh được. Ta sớm biết cái này nhân tâm máy bay không thuần, nhưng hắn có đại tài, lớn bản sự, ta không phải dùng hắn không thể. Ngụy Vương ho một tiếng, phun ra miệng đầy máu đen, 33 năm trước ta đi tìm thần toán cao nhân Tào Bạc Đạo, muốn tìm cái phương hướng. Tào Bạc Đạo đã chết, nhưng lưu lại bút ký chỉ điểm hai con đường cho ta, một là an an phận phận khi vương tử của ta, có thể an hưởng thiên luân đến vô tật mà chấm dứt, một con đường khác chính là soán quyền đoạt vị, nhưng vì Tiêu gia thành tựu bất thế công lao sự nghiệp, nhưng ta không sống tới thai thuận chi niên. Tiêu Diễn đột nhiên động dung. Thai thuận chi niên chính là 60 tuổi. Ngụy Vương năm nay 50 có 7, hoàn toàn chính xác chưa đến thai thuận chi niên. Nghe đến đó Tiêu Diễn mới hiểu được, vì sao Ngụy Vương mấy năm gần đây tin một bề vân ngai, mê tín long hổ kim đan, chỉ vì đáy lòng của hắn còn nghĩ lấy đối kháng thiên mệnh, cố gắng duyên thọ. Nhưng tại một phương diện khác, Ngụy Vương lại khư khư cố chấp muốn công Liêu quốc, muốn lật Âu phủ núi tuyết, hắn là sợ hãi mình đại nạn sắp tới, thời gian cấp bách, kết thúc không thành kiến công lập nghiệp tâm nguyện, vị này thiên chi kiêu tử đồng thời cũng thật sâu sợ hãi mình đại nạn sắp tới. Tại loại này phá lệ mâu thuẫn trong lòng bên trong, hắn đối với hết thảy phản đối tiếng gầm đều là phá lệ táo bạo. Bút ký bên trong còn nói đạo, nếu như ta lựa chọn thứ hai con đường liền sẽ nhiễu loạn thiên cơ, tức có ma tinh xuất thế lấy giúp ta. Nhiên, thành cũng từ nó, bại cũng từ nó. Hắn nghiêm nghị nói, Diễn Nhi, ngươi biết nó là ai? Tiêu Diễn dưng dưng, liên tục gật đầu. Ngụy Vương thô thở hai tiếng, sắc mặt càng thêm hôi bại, đây là bảo hộ luật ra, nhưng ta không hối hận. Đúng vào lúc này, bên ngoài thị vệ bẩm báo, quốc sư đại nhân đến. Vân Ngai tới. Ngụy Vương không biết khí lực ở đâu ra, một thanh nắm chặt Tiêu Diễn cổ áo đem hắn kéo gần, thanh âm ép tới thấp mà thấp, tầm cùng, dưới giường bên trái cái thứ nhất hốc tối, đi xem. Đây là thiên cơ, không truyền nhân mà thôi. Cuối cùng một chữ nói xong, Vân Ngai vừa vặn vén rèm đi vào, cùng nhau vào còn có thuốc công. Hiển nhiên thuốc công đã đem tình hình thực tế cơ bản cáo chi, Vân Ngai thu hồi nhất quán hứng hở. Hắn túi người. Đầy mặt nghiêm nghị, vương thượng cứ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phụ tá tân vương. Lúc này lại khách sáo chỉ là lãng tốn thời gian, không bằng đi thẳng vào vấn đề. Ngụy Vương thấp giọng nói, đại ngụy sau này quốc vận, vẫn như cũ giao cho ngươi. Ngươi đã nói, muốn trợ Tiêu gia ta tranh đoạt thiên hạ. Vân Ngai gật đầu, lời ấy không thay đổi. Ngụy Vương hắc một tiếng, không nên nhúng tay huynh đệ bọn họ sự tình. Nếu không, khoe miệng của hắn còn mang theo cười lạnh, ánh mắt lại ngưng kết. Câu nói này liền còn chưa nói hết. Vân Ngai có chút túi đầu, lui lại hai bước, nhìn về phía Ngụy Vương ánh mắt phức tạp. Lão nhân kia cùng hắn quen biết nhiều năm, giữa bọn hắn gút mắc, hiệp nghị chi phức tạp, không đủ vì ngoại nhân nói. Đương nhiên từ nay về sau, biết những này cũng chỉ còn người kế tiếp. Tiêu Diễn lại đỏ mắt, nhào vào Ngụy Vương trước giường lên tiếng khóc giống. Hắn tuy là thứ tử, từ nhỏ không có mẫu phi, nhưng Ngụy Vương đối với hắn ân sâu hậu ái cũng chưa từng giảm nửa phần. Lựa số 6 quốc quân chủ. Câu đối tự có thể một chén nước bưng đến dạng này bình cũng chỉ có đối thủ Liêu quốc quốc quân. Ngụy Vương chiến tử, lúc này trong đầu của hắn quanh quẩn tất cả đều là phụ tử thân tình. Vân Ngai đi ra ngoài xe, thở phào một hơi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, lúc này đã đến hoàng hôn. Hắn dương mắt, vừa vặn trông thấy cuối cùng một sợi hồng quang tan biến tại phía tây dãy núi Chi Đỉnh. Đình Ý Ngô Sâm liền đứng tại ngoài xe, những người khác cách đến rất xa, cho Ngụy Vương phụ tử lưu lại không gian. Vân Ngai liếc nhìn hắn. Hung thủ tự bạo. Vâng. Hắn trên mặt xấu hổ, vì chính mình không thể lưu lại người sống, nhưng từ hắn di vật bên trong phát hiện cùng thái tử thư từ qua lại. Vân Ngai mi tâm khẽ nhúc nhích, mật tín trang ở đâu? Một viên tinh kim ống tròn bên trong, phi thường kiên cố. Vân Ngai nết miệng lên một tia cười lạnh, xem ra, hắn cũng biết bản thân thần hồn uy lực nổ tung. Ánh nắng biến mất, hắc ám đã giáng lâm, trong bóng đêm ô phủ núi tuyết chỉ còn lại một cái mơ hồ không rõ hình dáng, phảng phất ác thú núp tại đất. Nhắm người muốn nuốt. Ngọn núi lớn này, hôm nay hoàn toàn chính xác nuốt lấy rất nhiều người tính mệnh, có Ngụy, nhiều hai bên quan tướng tướng lĩnh, có người tu hành, thậm chí cũng có quốc sư, có quân vương. Là dịch, Ngụy nhiều hai nước đều tổn thất nặng nề. Thuốc công chạy đến, tìm một khung xe ngựa thay chỗ hắn lý thương thế. Cứ việc Vân Ngai tại sườn núi nhận qua tổn thương đã khỏi hẳn, thuốc công vẫn cảm giác ra không đúng, cau mày nói, tâm lực yếu hơn, chủ công gần đây thụ quá trọng thương. Ân. Vân Ngai một mực nhắm mắt dưỡng thần, sườn núi đấu hỏa linh, bị thương nhẹ, sau lấy huyết thụ phấn hoa nuôi dưỡng. Vậy cũng không được. Thuốc công lông mày đều nhanh đả kết, thật vất vả tịch từ ngao ngư nội đan khôi phục một chút nguyên khí, ngài gần nhất lại không thể cùng người động thủ. Hắn chợt nhớ tới, nhìn xem Vân Ngai sắc mặt tái nhợt, ý đi hề, ngài hôm nay còn cùng An Nhự Chân quyết đấu. Không thành, đằng sau muốn nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hắn hiểu rất rõ Vân Ngai thể chất. Mặc dù người trước mắt nhìn như không gì làm không được, nhưng kỳ thật trọng tật quân thân. Chương 228, bí mật hình xăm rồng. Vân Ngai nhẹ gật đầu, nuốt hai viên thuốc, tiếp tục nghỉ ngơi. Lại qua một hồi lâu, Ngụy Vương màn xe mới nhấc lên. Tiêu Diễn đi ra, hốc mắt dù vẫn sưng đỏ, trên mặt cũng đã lau sạch sẽ, ta gấp quá kiện về đều, phái người trước từ Hứa Am người nhà cha được. Gặp lại sau Vân Ngai sắc mặt trắng bệnh, ho nhẹ một tiếng, quốc sư cũng bị trọng thương, nhưng các tướng quân vẫn chờ họp. Vân Ngai ừ một tiếng, vẫy vây tay, Lục Minh sắp hắn đỡ dậy, đi thôi. Trung quân trong đại trướng, ngụy quân các vị cấp cao đều đến. Đám người khai môn kiến sơn vấn đề thứ nhất, hung thủ thân phận, còn không có manh mối. Đình Ý Ngô Sâm đem Hứa Am di vật đều giao tới, Tiêu Diễn trục dạng lật xem, trọng điểm nhìn qua ống tròn bên trong thư tín. Hết thảy 3-4 phong, đều là thái tử gửi thư, hỏi thăm Vương sư Đông Trinh tình huống, chỉ có một phong là Hứa Am hồi âm, phía trên chỉ có giải rác mấy hàng, nghĩ đến còn không có viết xong. Trong thư cũng không có lộ ra tí xíu liên quan tới ám sát tin tức, thậm chí không có bất kỳ cái gì rõ ràng ngôn ngữ. Nô Sâm thấp giọng nói, 7 năm trước, Hứa Am từ thái tử tiến cử cho vương thượng. Nhưng cứ như vậy, phá lệ khả nghi. Đối sạch hôm nay tai họa không nói, một cái là thái tử, một cái là quốc quân bên người cẩn thận, hai người này vãng lai có phải là quá mật thiết. Tiêu Diễn đem thư tín xem hết, mới truyền cùng cái khác người đọc qua. Sở dĩ tại chúng tướng trước mặt hủy đi nhìn chứng cứ, là vì cho thấy trong sạch của mình. Lý do này, tất cả mọi người hiểu được. Như vậy kế tiếp vấn đề mấu chốt, chính là Hứa Am tu vi thấp, có thể nào thí vương. Hách Liên Giáp hỏi được nhất ngay thẳng, vương thượng áp dụng loại nào pháp khí hộ thể. Tiêu Diễn về tay khẽ vẫy, tức có thị vệ giơ khay tới, phía trên đưa một quyển sách. Vân Ngai đi tới, lấy ra quyển trục tại trên thư án từ từ mở ra. Nguyên lai đây là một bức chiến tranh bức tranh, vẽ liền một nhánh đại quân cùng yêu thú vật lộn chẳng cảnh. Chi quân đội này phục chế cùng hiện hữu 6 nước cũng khác nhau, Vân Ngai khẽ vướt bọn hắn chiến kỳ, nói khẽ, Hạo Lê Đế Quốc. Đây là Hạo Lê Đế Quốc cờ xí. Cùng quân đội tác chiến, là tầm 10 đầu hình thể khổng lồ, hình dạng hung ác yêu quái. Vẽ người công lực cực sâu, tinh giản mấy bút liền vẽ ra hung uy đập vào mặt. Cùng chúng nó tương đối nhân loại binh sĩ cùng người tu hành, trong tay chấp nhất các thức vũ khí, mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây là Trảm Long Đồ. Tiêu Diễn trầm rãi nói. Hạo Lê Đế Quốc nghiêng mấy đời vương triều chi lực mới chiến thắng yêu thú, chiếm cứ trung thổ quyền chủ đạo. Bức họa này làm vẽ là năm đó khu trục yêu thú chiến đấu một màn. Mà tất cả yêu thú bên trong nổi danh nhất, chính là rồng. Hắn chỉ vào bức tranh góc trên bên phải vị trí, nơi này hội chế đồ long hành động vĩ đại, cho nên tranh này liền gọi Trảm Long Đồ. Vân Ngai nhìn xem hắn không nói lời nào, chỉ nhíu mày, kỳ quái hắn làm sao nhất thanh nhị sở. Ngụy Vương pháp khí hộ thân một mực là cái bí mật. Cơ bản không người nào biết hình dạng và cấu tạo cùng công hiệu, đây cũng là cam đoan quân vương an toàn thủ đoạn một trong. Chớ nói Vân Ngai không hiểu, Tiêu Diễn đều không nên biết. Tiêu Diễn nhìn ra ánh mắt của hắn, thở dài nói, ta đã thấy bức họa này, nhưng lúc đó nó cũng không tại trên quyển trụ, mà là cái đồ án, liền văn lượt phụ vương thân trên. Vừa mới phụ vương qua đời, đồ án mới bóc xuống, một lần nữa hoàn nguyên làm quyển trụ. Từ Quảng Hương kinh ngạc, hình xăm rồng chính là phụ vương pháp khí hộ thân. Tiêu Diễn ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Khi còn bé cùng phụ vương cùng một, hắn từng chỉ vào người trong bức họa sự tình vì ta từng cái giảng giải, ta đến nay đều còn nhớ rõ. Hắn chỉ mình tim phương hướng, sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắc long long đầu, liền vẽ tại phụ vương vị trí này. Long đầu. Vân Ngai lại cúi đầu, quả nhiên trông thấy người trong bức họa lấy một chùy thủ đâm vào mắt rồng bên trên. Hắn không khỏi nheo lại mắt, chùy thủ này hảo hảo nhìn quen mắt. Thuốc công ở một bên chen lời nói, đây chính là ám sát vương thượng hung khí. Họa bên trong chủy thủ đầu trôi có một đóa vàng dòng làm thành liên hoa, trong đó khảm mấy hạt nhỏ bé hồng ngọc làm hoa nhị, mà mới vừa từ Ngụy Vương tim rút ra chủy thủ, rõ ràng cũng là cái này hình thức chế, liền hoa bên trong hồng ngọc hình dạng đều hoàn toàn nhất trí. Hách Liên Giáp lớn tiếng nói, có ý tứ gì, cái kia thanh hung khí đi nơi nào? Tiêu Diễn điểm một cái họa bên trong chủy thủ, Hách Liên tướng quân, ngươi chính nhìn xem nó. Hách Liên Giáp sắc mặt cũng thay đổi, cái gì? Năm đó ta tại phụ vương trên thân gặp qua hắc long. Trong mắt bên trên cũng không có ghim chi này truy thủ. Tiêu Diễn hít vào một hơi nói, đồ long giả trên tay là không. Năm đó ta còn cảm thấy kỳ quái, đặc biệt hỏi qua phụ vương. Phụ vương mở cái trò đùa nói, chỉ cần hắc long còn sống, hắn văn ở trên người liền có thể đạt được long lực gia trì, cho nên sao có thể giết chết nó đâu. Có thể sự thực là, vừa mới thuốc công gỡ xuống truy thủ về sau, nó liền hóa thành đồ án, cũng hóa cùng quyển trục khi bên trong. Tiêu Diễn có chút để cao âm lượng, theo ý ta, Hứa Am hoặc là lợi dụng nó trở về nguyên đồ bản tính. Việc này, thực là có chút không thể tưởng tượng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều đang tiêu hóa tin tức này. Vân Ngai ho hai tiếng, mặt ủ mày cho, ngại gì thử một lần. Mười mấy hơi thở về sau, thì có cái Nghiêu quốc tù binh bị dẫn tới. Từ Quảng Hương niệm động trên quyển trục khẩu quyết, mà sau sẽ nó hướng về tù binh chấn động. Quả nhiên, quyển trục tựa như ngâm ở trong nước, cấp trên màu sắc cùng đường cong lơ lửng, hướng tù binh trên thân quấn quanh. Tiếp qua mấy hơi, lột hắn quần áo nhìn kỹ, quả nhiên trong tấm hình cho đều dán tại tù binh trên da, phảng phất hình xăm, hắc long long đầu hoàn toàn chính xác ở vào hắn tâm khẩu vị trí. Từ Quảng Hương tiện tay nổ ra bản thân trường kiếm hướng hắn bổ tới, quả nhiên, cái này một cái công kích lập tức bị phản bắn trở về. Còn tốt nàng nguyên bản cũng vô dụng rất khí lực, nếu không ngược lại muốn bị chấn thương. Cái này đã nói lên, hình xăm rồng lực phòng ngự cũng không có bị phá hư. Họa bên trong, Đố Long giả trên tay cầm lấy chùy thủ. Từ Quảng Hương nuốt chi này chùy thủ, nhẹ nhàng kích thích hai lần, kỳ lạ một màn phát sinh. Nó thế mà bị nổ ra. Một khi rời đi hình xăm, nó liền biến thành vật thật, có phân lượng, rất lập thể, liền ngay cả trôi đỉnh hồng ngọc đều lóe ánh sáng sáng tỏ trạch. Đây là một kiện độc lập pháp khí, bị phong tại quyển trục bên trong mà thôi. Vân Ngai đầu tiên nhìn ra mánh khóe, không ngại đem bức tranh nhìn thành là nó vỏ, bình thường chùy thủ thu tại trong vỏ, chỉ bất quá kết cấu quá tinh diệu, người không biết sự tình khó mà phát hiện. Hắn tại hình xăm bên trên đặt nhẹ hai lần, hình xăm rồng bản thân lực phòng ngự cường đại, Hứa Am chỉ dựa vào bản thân chân thực lực lượng không có thể đột phá, cho nên mới muốn nhờ chùy thủ. Cả hai nguyên bản là nguyên bộ, hình xăm rồng sẽ không cự tuyệt chùy thủ tới gần. Từ Quảng Hương thử một chút, quả nhiên lấy chùy thủ nhẹ đâm tù binh, đều đâm đổ máu, hình xăm rồng vẫn không có phản ứng. Nàng lại đem chùy thủ gần sát Đồ Long giả chi thủ, quả nhiên siêu một cái, chùy thủ bị hút trở về, một lần nữa biến thành hình xăm bên trên đồ án. Nguyên lai, đây chính là hành hung phương thức. Hung thủ biết bí mật hình xăm rồng, còn biết nó biến thành hình xăm xăm tại phụ vương trên thân. Tiêu Diễn án lấy chắn mình, tra ra kiện pháp khí này lai lịch, điều tra do nó làm sao rơi vào phụ vương trong tay, hung thủ thân phận đại khái thì có mặt mày. Chương 229, Vân Ngai khuyên chiến. Từ Quảng Hương nhẹ hừ một tiếng, nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng, thế nào biết hung thủ không phải ngươi. Tiêu Diễn nghiêm mặt nói, phụ vương qua nhiều năm như vậy đều sẽ hình xăm rồng văn ở trên người, cũng không biết có bao nhiêu cung nhân tần phi gặp qua, ở trong đó nói không chừng thì có hung thủ. Hình xăm rồng tồn tại không phải bí mật, nhưng biết nó là ngụy vương pháp khí hộ thân người, nhất định không nhiều. Có thể tra tìm manh mối, lập tức liền nhiều một đầu. Sau đó, đám người lại thương nghị ngụy quân đi ở vấn đề. Chiến trường quét dọn xong, Nghiêu quân cũng đã rút lui, tiếp xuống vương quân muốn đi con đường nào. Vấn đề này kỳ thật không khó đạt được thống nhất kết luận. Rút quân về ngụy. Liên ngụy vương đều đã chiến tử, lần này đông trinh thế tất im bặt mà dừng. Tiếp xuống bọn hắn phải làm, chính là đem ngụy vương di thể trở về ngụy đô, chuẩn bị quốc táng. Còn chiếm xuống tới lãnh thổ, đoán chừng cũng muốn nôn về hơn phân nửa. Đến tiếp sau công việc thiên đầu vạn tự, hội nghị cũng không ra lâu, rất nhanh liền kết thúc. Nhìn qua đám người bóng lưng biến mất ở ngoài trướng, Tiêu Diễn mới rời ánh mắt, khẽ thở dài một cái. Đợi những người khác rời đi, hắn mới thấp giọng hỏi Vân Ngai nói, ngươi không cảm thấy, là ta ra tay. Không phải ngươi. Vân Ngai đang trầm tư, đầu đều không nâng. Vì sao? Quốc sư chém đinh chặt sắt lại không chút do dự, để tâm hắn hạ thoải mái. Thái tử vẫn là Tiêu Tĩnh, vương thượng hoang, hắn liền có thể thuận lý thành trương vào chỗ. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Từ đối với Hạo Lê đế quốc kính ý, hậu thế quốc quân cũng không có xưng đế, bởi vậy qua đời chỉ dùng hoang. Tiêu Diễn khỏe miệng lộ ra một tia bất lực cười khổ, ta còn tưởng rằng ngươi tín nhiệm ta, mà không phải phân tích lợi hại. Ta tín nhiệm ngươi, đây còn phải nói. Vân Ngai kỳ quái liếc hắn một cái, nhưng ngươi cần đứng vững được bước chân lý do, có thể thay ngươi cấp tốc rũ sạch hiểm nghi. Tiêu Diễn cũng không thể không thừa nhận, Vân Ngai phân tích một chút đánh trúng chỗ yếu hại. Ngụy Vương không hồ đồ, nhìn ra cái này nhị nhi tử đối với vương vị cũng có dạ tâm, nếu không như thế nào cuối cùng đánh lên tình cảm bài, muốn hắn từ bỏ vương vị chi tranh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là hắn có chi ở đây, cho nên càng không khả năng tại cái này ngay miệng giết chết Ngụy Vương, kia là một chút liền đẩy mình đối thủ cạnh tranh thượng vị. Ngụy Vương cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy thời khắc hấp hối đặc biệt đem hắn tìm đến bàn giao hậu sự, vẫn đối với hắn ký thác 10 phần tín nhiệm. Tình cảnh của ngươi đáng lo, không bằng trước giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Tiêu Diễn ánh mắt ngưng lại. Vân Ngai tiện tay thả cái kết giới, ngăn cách ngoại giới rình mò, lúc này mới hỏi hắn, ngươi quả thật vô ý vương vị. Tiêu Diễn im lặng, một hồi lâu mới nói, bên ta mới đáp ứng phụ vương, không cùng thái tử tranh vị. Vân Ngai khỏe miệng khẽ nhếch, nói một cái tốt chữ liền xoay người hướng ra phía ngoài. Tiêu Diễn tranh thủ thời gian gọi lại hắn, chậm đã. Ngươi đi nơi nào? Vân Ngai buồn cười nói, hồi trướng an dưỡng. Ta bị thương nặng như vậy, muốn an giấc mấy ngày. Nhị vương tử vô sự chớ đến nhiêu ta. Tiêu Diễn mặt lộ vẻ sầu khổ, ta lại biến trở về nhị vương tử rồi sao? Ngươi ý đã định, như vậy về sau ta tiếp tục làm quốc sư của ta, ngươi làm ngươi đại ngụy vương gia. Vân Ngai ý vị thâm trường, đi được quá gần, cẩn thận tân quân ngờ vực vô căn cứ. Tiêu Diễn túi hạ bả vai nói, hảo hảo, ta thừa nhận, cái này để thái tử vào chỗ, ta không cam tâm, có thể ta đã hướng phụ vương dựng lên thể. Đem vừa mới tình huống nói. Vân Ngai mặt không đổi sắc, đại cục ngươi bất lợi. Tiêu Tĩnh sớm được lập làm thái tử, hắn mặc dù tại Xích Khảm rừng rậm mang binh, đô thành bên trong vẫn còn có Tam Vương tử Tiêu Ngô cùng Trịnh Vương hậu, nhất là Tiêu Ngô được Ngụy Vương phát binh trước sai khiến, đại diện đô thành sự vụ danh chính ngôn thuận. Tiêu Tĩnh là Trịnh Vương hậu sở sinh, Tiêu Ngô là Trịnh Vương hậu nuôi lớn, Tiêu Ngô cùng Trịnh Vương hậu khẳng định cho thái tử đứng đội. Tiêu Diễn vô cảm, như có điều suy nghĩ, nói như vậy, ta muốn chính là một cái xuất kỳ bất ý. Ngụy Vương qua đời để hắn trở tay không kịp, cái gì nên làm bố trí đều chưa hoàn thành. Muốn đoạt vị, bầy địch vây quanh, chỉ có xuất kỳ bất ý. Ngươi còn muốn một cái danh chính ngôn thuận. Vân Ngai thản nhiên nói, may mắn chính là, thái tử cũng cần. Danh chính ngôn thuận. Tiêu Diễn trong mắt có hào quang, Hứa Am thư tín. Đây là chỉ chứng thái tử vũ khí một trong. Không thôi. Vân Ngai trong mắt có tinh quang chợt lóe lên, có một vật hắn rất mong muốn. Không khéo bây giờ vừa vặn rơi vào trong tay của ngươi. Tiêu Diễn thở thật dài một cái, vô luận sát hại phụ vương chân hung là ai, chúng ta đều phải thuận hắn cho ra vợ hướng xuống Diễn, cái này thật là để cho ta không cam tâm. Khí phách vô ích tại quyết đoán, ngươi sao không hướng dẫn theo đà phát triển. Vân Ngai ho khan vài tiếng, càng lộ vẻ mỏi mệt, thế là cáo tử. Lúc này, hai người tư tụ thời gian quá dài cũng dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Tiêu Diễn nhìn hắn bóng lưng, chậm rãi ngồi xuống. Phụ vương chết rồi. Đại Ngụy sắp biến thiên. Ngụy quốc thiên gia vương vị tranh đoạt chiến sắp khai hỏa. Lần này, muốn tiện nghi người Liêu. Gặp hắn chen theo huyệt Thái Dương, bưng lên trong tay đan dược muốn phục, Đình Úy Ngô Sâm đi tới thấp giọng nói, nhị vương tử. Làm sao? Đan dược không thể loạn phục. Đây là Long Hổ Kim Đan. Ngụy vương qua đời, đại quân quyền chỉ huy liền rơi xuống Tiêu Diễn trong tay, trách nhiệm chịu nặng địa, hắn hiện tại lại mỏi mệt cũng tuyệt không thể đổ xuống mê đầu đại thụy, chính cần vị này nhấc lên tinh lực linh dược. Đây là Vân Quốc sư đan dược. Nô Sâm thanh âm ép tới thấp hơn, thân phận hung thủ còn chưa minh lãng trước đó, ngài hắn ngừng lại một chút, có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, ngài không nên ăn. Ngươi là nói. Tiêu Diễn cười, Vân Quốc sư sẽ là hung thủ. Nô Sâm tranh thủ thời gian lắc đầu, ra bên ngoài nhìn mấy lần, thuộc hạ không dám vọng có kết luận, nhưng Vân Ngai hiểm nghi cũng không có bị bài trừ à. Tiêu Diễn càng là rõ ràng, vừa mới hắn cùng Vân Ngai từ hung ngại trên danh sách bỏ đi rất nhiều người. Nhưng có một người hiểm nghi là từ đầu đến cuối không có bị rửa sạch. Người này, chính là Vân Ngai. Tiêu Diễn a một tiếng, tùy ý phất phất tay, không phải hắn. Lấy trên bàn đan dược, một ngụm nuốt vào, lời này, ngươi không thể lại đối người nhắc lên, nếu không ta không buông tha ngươi. Nô Sâm chỉ có thể cúi đầu, ứng tiếng phải. Vân Ngai từ lục minh vị, đi ra ngoài trướng không bao lâu liền dừng bước lại, có chút nghiêng người, từ tướng quân. Từ Quảng Hương từ chỗ tối đi tới, có chút cắn môi. Quốc sư thế nhưng là tổn thương đến rất nặng. Ta chỗ này có phụ vương ban cho ngọc thiềm cao, tại sinh cơ dưỡng huyết có hiệu quả. Tâm lĩnh. Vân Ngai khỏe miệng giơ lên một cái rất nhỏ đường cong, nhưng thuốc công mở cho ta quá nhiều dược vật, ta sợ ăn không hết cái này rất nhiều. Ngọc thiềm cao là đồ tốt, mai khi tướng quân giữ lại, ngày sau tất có tác dụng lớn. Người bên ngoài tổn thương bệnh lúc đều hiện thất vọng, chỉ có Vân Ngai tại Tuấn Mỹ bên ngoài còn bằng thêm hai phần thê diễm, để cho người ta nhìn xem tâm thương yêu không dứt. Từ Quảng Hương thở dài, thấp giọng nói câu ngươi chú ý thân thể, quay người muốn đi. Lục Minh phát hiện nàng hai mắt lại đỏ vừa sưng, hiển nhiên cũng đã mới vừa khóc. Ngụy Vương khi còn sống đợi cái này dưỡng nữ vô cùng tốt, vị này nữ tướng quân tự nhiên cũng nhớ kỹ ân tình của hắn. Bất quá từ Quảng Hương đi ra mấy bước, đông nhiên lại nghiêng đầu nói, ta lúc trước trên chiến trường nhìn thấy quốc sư thị nữ, nàng tựa như bị thương nhẹ. Chương 230, riêng phần mình mạnh khỏe. Chiến hậu. Nàng liền không có sẽ ở Vân Ngai bên người nhìn thấy Phùng Diệu Quân, nghĩ đến ở trong đó có kỳ quặc. Vân Ngai mặt không đổi sắc, liền mí mắt đều không nhiều nháy một chút. Nàng nhìn không thấu cái này nhân tâm sự tình, chỉ phải tiếp tục nói, Niêu Quốc Lang yêu muốn đả thương nàng, ngược lại bị nàng khống chế chạy vào Tây Bắc trong núi rừng. Cho nên, ngươi không có sai người theo tới. Từ Quảng Hương há hốc mồm, lại nói không ra lời. Vân Ngai đây là tại trách cứ nàng. Phùng Diệu Quân chỉ là một nhỏ tiểu thị nữ. Nàng lại là trên chiến trường đem khống một phương tướng quân, sao có thể bỏ xuống chiến sự đi đoạt về một không quan trọng gì thị nữ. Tốt ta, có lẽ cái kia tên là An An thị nữ cũng không phải là không quan trọng gì. Vân Ngai bất mãn lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến giống như chỉ là ảo giác của nàng. Cái này Mỹ Nam tử thậm chí hướng về phía nàng cười cười, thần sắc nặng lại trở nên hòa hú, ta bị thương nặng khó chống, liền đi về trước. Bận rộn quân vụ, đêm nay Từ tướng quân cũng muốn sớm đi nghỉ ngơi. Từ Quảng Hương chỉ có thể ứng một cái tốt chữ, sau đó nhìn hắn bóng lưng càng ngày càng xa. Vân Ngai về trướng, rơi xuống mềm duy, tự hành nằm xuống. Lục Minh đứng bên ngoài ở giữa hỏi hắn, đại nhân bị thương nặng, cần chuyên gia hầu hạ, không bằng hướng Như Phi mượn cái thị nữ đến. Như Phi chính là Ngụy Vương sùng ái phi tử, lúc này theo quân mà đến, bên người mang theo hai người thị nữ. Vân Ngai từ từ nhắm hai mắt, vẻ vải lên tiếng, không cần, quá phiền phức. Nữ nhân ở trước mặt hắn đều quá phiền phức, quá giả mồm. An An liền không phiền toái. Lục Minh nhịn không được nói, An An cô nương sợ là có chuyện mới. Trong loạn quân hoặc gặp nguy hiểm An An mặc dù có tu vi mang theo, nhưng trong loạn quân không chừng gặp gỡ phiền toái gì, đại nhân đã để ý, sao không phái người bốn phía lục soát cứu. Vân Ngai bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, ngắt lời hắn. Lục Minh phía sau phát lạnh, lập tức im ngay. Cái này thật là lớn oán khí a. Ra ngoài. Vô cùng đơn giản hai chữ, Lục Minh lại lĩnh hội tới tinh túy trong đó, lúc này gót chân hướng về sau nhất chuyển, chuẩn mất. Xa cách mấy tháng, quốc sư đại nhân âm dương quái khí tính nết nâng cao một bước. Đợi trong trướng không người, Vân Ngai mới khó khăn trở mình. Hắn muốn uống nước ô mai, đổi tại hôm nay trước đó, chỉ cần phân phó một tiếng liền có người tiến phương thốn bình cho hắn bưng ra, muốn ướp lạnh đến vừa đúng, có mùi hoa quế khí, lưu ly chén bên ngoài treo đầy nhỏ bé giọt nước, hiện tại à. Được rồi, không uống. Hắn sớm nhập thích cốc chi cảnh, ăn uống bất quá vì ăn uống chi dục. Bóng đêm thâm trầm, ba ngày cùng An Nhự chân quyết chiến quá hao tổn linh lực, tốt nhất tính dưỡng phương thức chính là mị mị ngủ một giấc. Hắn nằm xuống vừa vặn hướng ngoài trướng, nguyên bản hơi mỏng sa duy bên ngoài hẳn là có người gác đêm, béo ị túi ngủ hoàn toàn che giấu nàng mỹ hảo huyện chuyển đường cong. Hiện tại, nơi đó trống rỗng. Vân Ngai lại trở mình, mặt hướng bên trong ngủ. Lục Minh còn thay nàng giải vây, lo lắng nàng chỉ sợ gặp được nguy hiểm. Ha ha, trừ bọn họ ra hai người, ai biết trên người nàng có thành thơi cổ. Kia rõ ràng chính là nàng mình lấy ra. Vừa mới từ Quảng Hương nói, nàng cưới lang yêu hướng phương hướng tây bắc chạy, như vậy cách bắc biên núi cao cũng bất quá là mấy dặm đường. Hắn mời đấu An Nhữ chân lúc, luôn cảm thấy nơi xa có người tựa hồ có người nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ cái kia cũng bao gồm An An? Hưởng hắn đối nàng tốt như vậy, cái này nhỏ người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa lại một lòng tính toán chạy trốn. Hắn giết chết An Nhữ chân, mình cũng bị trọng thương, cái này xú nha đầu nhất định thấy được. Nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại nhẫn tâm chạy. Vân Ngai nuyết lên mặt thần. Tốt, rất tốt, Phùng Diệu quân ngươi chờ. Chờ hắn khỏi bệnh, chờ hắn lo liệu xong Ngụy quốc những phiền toái này, hắn cùng cái này nuôi không quen mèo rừng nhỏ sẽ còn gặp nhau. Ân. Hắn có chút nhắm mắt, rốt cục cảm thấy có chút mà buồn ngủ. Bây giờ trở về nghĩ, nha đầu này cùng hắn ở chung mấy tháng, chưa hề đảm từ bản thân quá khứ, có thể nói khắp nơi cẩn thận, đến mức nàng co lại thân rời đi tựa như từ thế gian bốc hơi đồng dạng. Tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng. Tốt a, vậy liền từ Phùng Ký bắt đầu tra được đi. Phùng Diệu quân liên tiếp đánh hai nhảy mũi, trong lòng còn có chút mà run rẩy. Đây là bị ai nhớ thương rồi? Nghĩ lại, còn có thể là ai? Dưới mắt nàng vị trí lại an toàn, lại phồn hoa, gió tuyết thổi không đến, bốn mùa đều như xuân. Vân Đại Quốc Sư coi như nghĩ phái ra khắp núi khắp nơi truy binh, cũng đều mơ tưởng đưa nàng lại bắt trở về. Hắc hắc, nàng tại Hoàng Kim Chi Thành bên trong. Kế hoạch của nàng là một lần nữa lẻn về Nghiêu quốc cảnh nội, bất quá bằng sức một mình vượt qua ô phủ núi tuyết lại đơn kỵ đi ngàn dặm, ngẫm lại cũng là rất mệt mỏi, cho nên nàng suy nghĩ cái mưu lợi biện pháp, muốn để Miêu Phụng Tiên chở nàng đoạn đường. Ô phủ núi tuyết cuộc chiến kết thúc về sau, Nghiêu quân thu thập chiến trường, thu trị thương binh, Miêu Phụng Tiên liền đem đại quân nạp lại về Hoàng Kim thành bên trong, cưới thải loan bay về Nghiêu đô. Nghiêu trong quân nữ binh không ít, Phùng Diệu quân chỉ cần vụng trộm đánh ngất xỉu một cái, thay đổi người ta hình dáng tướng mạo quần áo liền có thể trà trộn vào đi. Miêu Phụng Tiên trở về lúc tâm sự nặng nề, cũng sẽ không chú ý tới mấy vạn trong đại quân trộn lẫn tiến một cái khách lén qua sông. Đi vào thế giới này về sau, Phùng Diệu quân vẫn là đầu tiên nếm thử Thiên Lý Giang Sơn một ngày trả lại chuyến bay thể nghiệm, toàn bộ hành trình rộng rãi thoải mái dễ chịu không khí lưu sốc này. Sau khi rơi xuống đất, đại quân liền muốn từ Hoàng Kim Thành sơ tán ra ngoài, dù sao nó vẫn là Nghiêu vương cung. Bình thường cái nào cho người không có phận sự ra vào. Phùng Diệu quân dễ dàng lăn lộn ra, đợi nàng cởi sạch y giáp, đổi trương khuôn mặt về sau, ai cũng nhận không ra nàng. Lúc này lại về nhìn nguy nga rộng rãi Hoàng Kim Thành, nàng cũng không khỏi đến thổn thức. Chỉ món này dung lượng to lớn không gian tùy thân pháp khí, liền cải biến chiến tranh tiến trình. Nàng tin tưởng Ngụy Vương bay độ núi tuyết kế hoạch kỳ thật chu toàn, thế nhưng là Hoàng Kim Thành một khi đầu nhập chiến trường, liền đem nó toàn bộ xáo trộn. Nghe nói tại kỷ nguyên trước đó, trên thế giới nguyên bản tồn tại rất nhiều dạng này có thể di động cự hình không gian, có chút cũng được xưng làm tiểu thế giới. Người sở hữu trong chiến tranh liền không lại thụ đến thời gian cùng không gian trói buộc, khi đó chiến tranh hình thái, tự nhiên cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. May mắn Liêu Vương cung lớn nhất dung lượng cũng chính là khoảng 10 vạn người, còn không có phá vỡ thế giới lực lượng. Đồng thời nàng cũng đã nhìn ra, loại này quái vật khổng lồ cũng không thể tùy tiện khu động. Tại thiên địa linh khí càng phát ra suy vi thời đại, mỗi vận dụng một lần hoàng kim thành, chắc hẳn mỗi canh giờ chi tiêu ra ngoài linh thạch đều lấy vạn tấn làm đơn vị tính toán. Liêu quốc chính là lại giàu có, tập hợp đủ quốc chi tài lực vật lực, cũng không đủ khu động cái này chiến tranh thành lũy mấy lần. Thằng đến đứng tại Liêu đô phồn hoa trên đường cái, Phùng Diệu Quân trong lòng còn có một có loại cảm giác không thật. Nàng trốn tới à nha? Nàng thoát khỏi Vân Ngai rồi. Nàng lại lần nữa khôi phục tự do. Không có cái kia yêu nghiệt suốt ngày gây khó khăn đủ đường, giờ khắc này, nàng thật cảm thấy liền không khí đều là ngọt. Quen thuộc xuyên đường phố qua ngõ hẻm, nàng càng chạy càng nhanh, có một loại lòng chỉ muốn về. Một canh giờ sau, Phùng Diệu Quân đã tìm được tiệm thuốc tử nhân hòa đường. Nàng mới ở nơi đó trong tĩnh thất chậm rãi phẩm hai ngọn trà nóng, rèm cửa vén lên, có cái thân ảnh hiểu điệu mang theo bên ngoài gió lạnh cùng một chỗ vọt vào. Phùng Diệu Quân vừa tới kịp nháy một chút mắt, liền bị đối phương ôm cái đầy cõi lòng mặt mũi tràn đầy. Chương 231, trùng hưởng thiên luân. Nương, một cái thân chữ còn bị chắn ở trong miệng, dưỡng mẫu Tử Thị đã ôm nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để, mua. Bảo bối của ta An An rốt cục về đến rồi. Bóp lấy eo thon của nàng hung ác nói, lúc này còn có đi hay không rồi? Không đi. Tử Thị càng ngày càng sức sống bắn ra bốn phía, nàng tranh thủ thời gian nâng cờ đầu hàng, lần này trở về liền bồi các ngươi, cũng không đi đâu cả. Nói đến đây, trong lòng ngáy náy. Nàng hai lần rời đi dưỡng mẫu, lần thứ nhất đi theo Mạc để chuẩn đi rồi, lần thứ hai bị Vân Nhai giữ ở bên người, cùng người thân gặp nhau thời gian luôn luôn như bạch mã qua khe hở. Lần này, nàng là có tâm đền bù người nhà, hảo hảo hầu ở dưỡng mẫu bên người. Dù sao, nàng hiện tại là toàn cần toàn đuôi trốn ra được, vô sự một thân nhẹ. Tư Thị đại hỉ, gắt gao ôm nàng không chịu buông tay, đôi mắt đẹp lại đỏ lên. Phùng Diệu Quân nhìn nàng rơi lệ ướt át bộ dáng, thật sự là chống đỡ không được, đành phải hướng vừa mỉm cười bồng bái chuyển tới ánh mắt hung tợn. Người sau lúc này ho nhẹ một tiếng, bên trên tới giải vây, thiếu. An An mới vừa trở về, chắc hẳn vừa mệt vừa đói, ngươi không nghĩ nàng nghỉ ngơi thật tốt rồi. Tư Thị a một tiếng, tranh thủ thời gian buông tay, ngươi nói đúng lắm. Bồng bái là cái quân nhân, lúc này từ trên người Phùng Diệu Quân ngửi ra thiết huyết hương vị, không khỏi nói, vừa cùng người động thủ một lần. Phùng Diệu Quân lắc đầu, mới từ trên chiến trường trở về. Ngụy Niêu đại quân tại Ô Phù núi tuyết quyết chiến, giết đến máu chảy thành sông. Rồi lưng một cái, toàn thân khớp xương rắc rồi rung động, nương, ta nghĩ tắm rửa. Nàng buôn ba hai ngày không có cơm nước đánh răng ngược lại cũng thôi, còn xen lẫn trong một đống đại nam nhân bên trong, thưởng thụ mười mấy canh giờ hôi chua mùi, lúc này toàn thân ngứa đến túi bụi. Lập tức Từ Thị đưa nàng mang về hai con đường bên ngoài nhà mình tử, nơi đó đã sớm chuẩn bị khuê phòng của nàng, còn có tràn đầy một đại thùng nước nóng. Thông thông khoái khoái tắm một cái, tẩy đi bụi bẩm khắp người huyết khí, Phùng Diệu Quân mới cảm giác mình nặng lại sống đến giờ. Tư Thị tại trong nhà trị tiệc lễ, khoản đãi nữ nhi. Đây tịch đều là tốt liệu, mặc dù so ra kém Phùng Diệu Quân đi theo Vân Nhai bên người hưởng thụ chân tu, nhưng nàng ngược lại ăn đến say sưa ngon lành. Tư Thị ở một bên thấy thẳng cắn răng, kia Vân Nhai dĩ nhiên cay nghiệt nữ nhi của ta, thua thiệt hắn còn là một đại quốc sư. Nữ nhi như vậy ăn như hổ đói, là bao lâu chưa ăn cơm rồi. Phùng Diệu Quân gặm cái đùi gà, nói chuyện mơ hồ không rõ, cái gì mỹ vị có thể so ra mà vượt mâu thân của ta tay đốt đùi gà. Bất quá ăn ngay nói thật, Từ Thị nấu thịt kho tàu đùi gà khi ăn ngon thật, nàng cơ bản sẽ chỉ món ăn này. Từ Thị chuyển giận mỉm cười, liền ngươi nhất biết nói chuyện. Phùng Diệu Quân cầm mềm khăn xoa xoa tay, các ngươi làm sao còn đang liêu đô. Theo lý thuyết, Phùng Ký đã sớm nên đi Nam Phương chuyển di mới là. Khoảng thời gian này, Liêu Quốc áp dụng thời gian chiến tranh điều lệ, bên trong thì có một đầu, không cho phép thương nhân động rời. Nhất là đô thành, lớn nhỏ thương nhân đều bị nghiêm mật quản khống, ra vào phải được thẩm tra, các danh tiếng đông ra hết thảy không được ra khỏi thành. Đồng bái lắc đầu, đại chiến vừa lên lúc, sản nghiệp của chúng ta cơ bản còn ở nơi này, chỉ tới kịp phái đi ra mười mấy người tiến về đảo Nguyên Cảnh, tìm hiểu tình huống bên kia. Nguyên lai là thời gian chiến tranh quản chế, Phùng Diệu Quân đã hiểu. Chiến tranh sơ kỳ là một quốc gia đặc thù nhất thời kỳ, bình thường hoạt động thương nghiệp đều nhận ảnh hưởng to lớn. Liêu quốc trong khoảng thời gian ngắn muốn lấy ra điều đại lượng vật tư cung cấp tiền tuyến, lúc này không chịu bỏ mặc thương hộ rút đi, lại càng không nguyện dân tâm dao động. Phùng Diệu Quân quả quyết nói, lại đợi thêm 2 tháng, chiến sự không ngừng, Liêu quốc không có khả năng một mực chặt chẽ quản khống. Bình dân sinh hoạt muốn tiếp tục, bình thường hoạt động thương nghiệp liền tất không thể thiếu. Sau đó Từ Thị liền hỏi Phùng Diệu Quân trải qua, người sau lấy có thể nói đều đáp. Từ Thị nghe nói nàng là trộm đi trở về, ai một tiếng, đáng tiếc Vân Quốc sư loại kia phong thái. Phùng Diệu Quân suýt nữa muốn mắt trợn trắng, cùng ta có liên can gì? Hắn đối với ngươi ngược lại rất đặc biệt. Đặc biệt chớ ở đó rồi. Nàng cho mình mang một khối anh đào thịt, suốt ngày đe dọa ta a. Cái khác thị nữ sớm đều chết hết. Từ Thị cười nói, nào có bị quốc sư đe dọa cơ hội. Đây là vinh hạnh của nàng oa. Lại nói đến đại chiến, đồng bái nghe được thổn thức không thôi, Từ Thị lại che ngực nói, Hoàng Kim Thành. Ta an an suýt nữa chính là Hoàng Kim Thành chủ nhân, ai ra, nhưng đáng tiếc. Bọn hắn thân ở Nghiêu Đô, vô số lần trải qua vương cung đại môn, cũng vô số lần chiêm ngưỡng ở trong đó kiến trúc hùng vĩ bầy. Đương nhiên, chỉ là đứng tại ngoài tường đi đến nhìn. Từ Thị nhưng từ chưa nghĩ tới mình và vương thất có thể có cái gì gặp nhau, thế nhưng là kia Nghiêu Quốc vương tử Miêu Phụng Tiên hiển nhiên liền thích nhà mình nữ nhi. Hiện tại hắn thành thái tử, sau này còn phải lại vinh thăng quân vương, nếu như nữ nhi gả cho hắn, như vậy nhất quốc chi hậu là chạy không được, nhập chủ Hoàng Kim Thành chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Nàng đem cái này liên tiếp suy tính nói, đồng bái nghe được buồn cười không thôi, Phùng Diệu Quân lại lắc đầu, Hàm Nguyệt công chúa đã gả cho hắn, ta xen tay vào. Nàng sau này cũng kiên quyết không cùng những nữ nhân khác chia sẻ trợ phu, quốc quân thần mã ngay lập tức liền loại bỏ mất, nam nhân của ta chỉ có thể tốt với ta, hắn dám đụng nữ nhân khác một chút. Ta liền chặt hắn tay, hắn dám đối với những nữ nhân khác cười, ta liền rút hắn miệng đầy răng. Dứt lời, nàng mới gặp Từ Thị ngây ngốc nhìn lấy mình, an an đây là nữ nhi của nàng sao, quả thực bá khí ầm ầm a. Ách, Phùng Diệu Quân xấu hổ. Chẳng lẽ đi theo Vân Ngai lâu, đối người động một chút lại muốn hô đánh kêu giết. Quả nhiên gần mực thì đen, những này ma bệnh thật hỏng bét, đến đổi. Từ Thị yếu ớt thở dài, này cũng nhắc nhở ta, nữ nhi ngoan năm nay cũng 16, nên tìm kiếm người trong sạch. Phùng Diệu Quân vội vàng nói, ta đều nhanh dọn nhà, hiện tại tìm kiếm cái gì? Dưỡng mẫu cái này kích động bộ dáng thật là doa người. Cũng thế, Từ Thị mất hứng mí môi. Phùng Ký sẽ còn tại Nghiêu Đô lưu lại phân bộ, nhưng bao quát Từ Thị mình ở bên trong, nhân viên chủ yếu đến rời đi đảo Nguyên Cảnh. Chuyến đi này có thể nói thiên trường đường xa, cho dù có thể thuận thuận lợi lợi đến, vậy cũng phải gần cuối năm. Khi đó, nữ nhi đều nhanh 17. Huống chi Nghiêu Đô tình huống bây giờ không rõ ràng. Bọn hắn di chuyển kế hoạch còn phải bị ép về sau chuyện. Nàng sâu đâu, rõ ràng là dung mạo như thiên tiên nữ nhi, cũng đừng bởi vì tuổi tác làm trễ nải trung thân đại sự. Nhìn ra dưỡng mẫu buồn bực, Phùng Diệu Quân ho nhẹ một tiếng, nương đừng lo lắng, dù sao nam nhân ta cũng chứng mắt. Cũng thế, ngươi đều trải qua Vân Nhai loại kia mỹ nam tử, còn có thể để ý người khác. Tư Thị thở dài, trừ phi vương tôn, ai có thể xứng với nhà ta an an. Uy, lời này rất có nghĩa khác được chứ. Nhưng vô luận như thế nào, thời gian rốt cục tại trong bình tĩnh từng ngày trôi qua. Phùng Diệu Quân vượt qua cuộc sống mình muốn, không có nguy hiểm đến tính mạng, thân nhân liền ở bên người, suốt ngày sống phóng túng, tập trung tinh thần thanh tu. Một câu, tham sống sống, rời xa Vân Ngai. Nhưng nếu không có chiến tranh bóng ma vung đi không được, cái này tháng ngày hài lòng cực kỳ, chỉ là nàng tu tập thần thông thuật pháp lúc, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Vân Ngai, nhớ tới cái này rất nhiều tâm đắc cùng khẩu quyết đều phải từ hắn truyền thụ. Chỉ là ngẫu nhiên. Bất quá Vân Ngai cũng không phải cái bất lo hàng người, sao ca nguyện bị nàng quên ở sau. Nàng trở về Nghiêu Đâu ngày thứ ba, màn đêm buông xuống mặt trăng tròn lại lớn, nàng ngay tại đối nguyệt thổ tức tẩm bổ linh lực, đồng nhiên trong đan điển ngao ngư ấn ký khẽ động, sau đó thì có một cỗ cường đại vô song hấp lực từ đó truyền tới. Chương 232, Phong Vân biến ảo. Thuần thục, linh lực của nàng liền bị hút một giọt không dư thừa. Lần này thôn tính quá nhanh, Phùng Diệu Quân hơn nửa ngày mới phản ứng được, khi đến liên tục giơ chân. Nam nhân kia thật là hẹp hòi đến nhà a. Vân Ngai chính là nhờ vào đó biểu đạt bất mãn của mình, ý đang cảnh cáo nàng, rời đi hắn, nàng cũng đừng nghĩ sống yên ổn sinh hoạt. Nàng không phải tập trung tinh thần muốn tu hành a, hắn liền đem nàng vất vả đoạt được toàn bộ hái sạch sẽ, nửa điểm mà cũng không để lại cho nàng. Phùng Diệu Quân cười lạnh nửa ngày, đột nhiên lại nghĩ đến, người này còn có tâm tình cùng với nàng đối nghịch, xem ra tại Ô Phủ núi tuyết ở trong bị thương không đủ nặng đâu, Ngụy Quân cũng không lắm để hắn quan tâm địa phương sao? Như thế qua mấy ngày, vô luận nàng luyện được có bao nhiêu chịu khó, Vân Ngai mỗi ngày trong đêm đều sẽ rút sạch linh lực của nàng. Nàng cùng Tu Vi cùng người này cách xa nhau rất xa, bị hắn lấy đi linh lực là ngược lại quất không trở lại. Bất quá, cũng không biết được là nàng cướp đoạt linh lực tư thế càng ngày càng thuần thục, vẫn là của chính mình Tu Vi hơn nửa năm qua này hoàn toàn chính xác đột nhiên tăng mạnh, nàng cho Vân Ngai tạo thành lực cản càng lúc càng lớn. Tại nàng cực lực cản trở dưới. Hắn nghĩ rút đi linh lực của nàng đã không còn lúc trước nhẹ nhàng như vậy, là ngươi tới ta đi một trận đánh giằng co. Mặc dù cuối cùng vẫn lấy nàng thất bại chấm dứt, nhưng quá trình này chí ít kéo dài thời gian một chén trà công phu. Cái này giống như ngược lại kích thích Vân Ngai, hắn làm không biết mệt, mỗi ngày chí ít đều muốn đến vơ vét một lần. Phùng Diệu Quân nói với mình, muốn giới tiêu giới nóng nảy, không thể cùng người này chấp nhận. Từ ngày thứ bảy lên, nàng dứt khoát tạm dừng tu hành, ba ngày không phải giúp đỡ Từ thị quản lý thương hội chính là đi ra ngoài chơi đùa nghịch, trong đêm ngã đầu liền ngủ. Phùng gia nhiều một cái người, đối ngoại chỉ xưng là thân thích trước tới nhờ vả. Phùng Diệu Quân hóa ra dung mạo bình thường, ngày thường không ai cố ý chú ý nàng, liền Phùng Ký Hỏa Kế cũng chỉ biết nàng là bà con xa biểu tiểu thư, lại sâu đến Từ thị yêu thích. Dạng này lại qua năm ngày, Vân Ngai bỗng nhiên dừng tay. Phùng Diệu Quân không để ý tới, chạy không đan điền, tiếp tục qua một cái cuộc sống của người bình thường. Như thế, lại qua ba ngày. Đêm nay nàng đang muốn chìm vào giấc ngủ, chợt thấy trong khí hải ngao ngư ấn ký lại có cảm ứng. Linh lực như suối tuôn, cốt cốt từ ấn ký xuất hiện, chạy vào nàng khô cạn đan điền, khiến cho nàng nội đan rất nhanh lại tràn đầy. Đây là ý gì? Vân Ngai đem linh lực lại còn trở về rồi. Hắn không tức giận. Phùng Diệu Quân lưu tại Vân Ngai bên người mấy tháng. Đến lúc rời đi cũng không thể hoàn toàn biết rõ tính nết của hắn, lúc này ngẩn người nửa ngày, chỉ có thể quy nạp ra một chữ. Tiện. Trong nội tâm nàng toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Gia hỏa này sẽ không phải cho là nàng xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt thả điểm linh lực tới xem một chút ta. Chỉ cần linh lực còn có thể hướng nàng nơi này đi, chí ít nàng liền còn sống. Phùng Diệu Quân lắc đầu, người này thật là có mẹo bệnh. Bất quá từ ngày này trở đi, Vân Ngai rốt cuộc không can thiệp qua linh lực của nàng. Lại qua hơn tháng, Phùng Diệu Quân chính buổi tiếp Từ thị tại Phùng Ký phòng thu chi bên trong đối với sổ sách, đồng bái bỗng nhiên vội vàng chạy đến, tiếng cửa câu nói đầu tiên là: "Ngụy Vương Hoang." Hai nữ kinh mà ngẩng đầu. Từ thị để bút xuống, nắm chặt nắm đấm, lao tặc này, rốt cục chết. Ngụy Vương xâm lấn An Hạ cũng diệt chi, đối với An Hạ người mà nói, hắn chính là dẫn đến nước mất nhà tan thủ phạm. Ngụy Vương chết rồi, Từ thị đương nhiên muốn vỗ tay khen hay. Phùng Diệu Quân chú ý điểm lại tại cái chết của hắn bởi vì, chết như thế nào. Ta rời đi Ô Phù núi tuyết lúc, còn gặp hắn ngồi ở trên ngựa. Ta tiếp vào tin tức, chỉ nói hắn bạo bệnh vu quy nước trên đường, cái khác không rõ. Đồng bái nhẹ giọng nói, Ô Phù núi tuyết cách nơi này rất xa, tin tức hiện tại truyền đến, đã nói lên hắn chết thời gian đại khái là hơn 40 ngày trước. Lúc ấy chính là Ô Phù núi tuyết đại chiến, nàng rời đi Vân Ngai thời gian. Phùng Diệu Quân luôn luôn sẽ không để lọt nghe trọng điểm, về nước trên đường. Phải. Cái này liền không đúng. Nàng thấy tận mắt Ngụy Vương, nhận biết hắn ánh mắt lộ ra đến dã tâm cùng không cam lòng, cũng rõ ràng Ngụy Vương đối với Phạt Nghiêu đến cỡ nào chấp nhất. Theo lý thuyết, hắn không nên tùy tiện lui binh, vì cái gì cái này về nước rồi. Trừ phi Ô Phù núi tuyết trong chiến dịch, xảy ra chuyện gì trọng yếu chuyển hướng, khiến cho hắn rút về xâm lấn kế hoạch. Nàng chợt nhớ tới mình trốn ở tuyệt bích trên cây ngày đó, nhìn thấy Ngụy Vương chỗ quân đoàn phát sinh hỗn loạn. Đại chiến lúc. Hỗn loạn mỗi lúc mỗi đoạn đều tại phát sinh, vừa vặn nàng nhớ kỹ kia một đoạn. Ngụy Vương từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất, về sau trong quân hỗn loạn, tầm mắt của nàng bị vô số đầu người ngăn trở, thấy không rõ trên mặt đất đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Ngụy Vương cuối cùng là đứng lên, một lần nữa vượt mã chỉ huy, cho nên nàng cũng không có coi đó là vấn đề. Bây giờ xem ra, lúc ấy không chừng chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ vào lúc đó, Vân Ngai mới rời khỏi qua Ngụy Vương bên người. Nàng rõ ràng Vân Ngai bản sự. Có hắn thủ trong quân đội, Ngụy Vương sao có thể sẽ bạo bệnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, Ngụy Vương đã qua đời. Cái chết của hắn tin tức tựa như bị nhập hồ nước một tảng đá lớn, kích thích không chỉ có riêng là từng cơn sóng gợn đơn giản như vậy. Phùng Diệu Quân cái thứ nhất suy đoán, chính là, đối với Nghiêu Quốc tới nói là chuyện tốt. Ngụy xâm lấn tạm thời bỏ dở, ta nhìn Nghiêu Đô thực hành thời gian chiến tranh điều lệ rất nhanh cũng sẽ hủy bỏ. Không đánh trận, tự nhiên là không cần thực hành thời gian chiến tranh quản chế. Phùng Ký kế hoạch có thể như thường lệ tiến hành. Nàng rất nhanh thành thật. Ước chừng tại nửa tháng sau, Nghiêu Đình tuyên bố chiến tranh kết thúc. Đây là Nghiêu Vương cầm thái độ cẩn thận, nhiều quan sát nửa tháng quân tình mới làm ra quyết định. Đương nhiên lúc này Ngụy quân ngay tại lui về, người Nghiêu thu hồi bị xâm chiếm hơn phân nửa lãnh thổ, còn có 1/3 bởi vì địa thế hiểm yếu cửa ải bị người Ngụy giữ vững, nhất thời còn chưa đoạt lại. Bất quá, hai bên đều biết trong chiến tranh dừng lại. Ngụy Vương chết, đối với trong nước ảnh hưởng sâu xa. Thậm chí càng viễn siêu trong nước. Cho nên tại cái này ngay miệng, Ngụy quốc là không có tinh lực lại tới đối phó người Nghiêu. Phùng Diệu Quân nghe Vân Ngai nhắc qua Ngụy thái tử, lời nói bên trong có nhiều khinh miệt, nghĩ đến là chướng mắt người ta. Nàng cũng biết Nhị Vương tử Tiêu Diễn cùng Vân Ngai đi được thêm gần, không hề nghi ngờ muốn lấy được quốc sư ủng hộ. Ủng hộ cái gì? Khi cái vương gia có thể cần gì cường lực ủng hộ? Hắn chi tại Vân Ngai, có dẫn tiến nhập Ngụy tình cảm. Cho nên Phùng Diệu Quân phỏng đoán, Vân Ngai là nguyện ý giúp hắn tranh thủ vương vị. Nguyên bản Ngụy Vương thân thể cứng rắn, không tới phiên thái tử cầm quyền, cho nên Tiêu Diễn còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại a, thái tử tiếp vào tin tức về sau, chắc hẳn cũng sẽ từ Xích Khảm rừng rậm hướng trở về. Chỉ cần hắn trở lại đô thành, phải làm chuyện thứ nhất chính là lên ngôi vua. Tới khi đó, Tiêu Diễn liền sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Cho nên Tiêu Diễn nếu như muốn cuối cùng thêm chút sức, liền muốn tại thái tử về đều trước bố trí tốt hết thảy. Bởi vì thông tin thủ đoạn không tiện, những tin tức này truyền về Nghiêu quốc đều có lạc hậu tính. Phùng Diệu Quân có chút nôn nóng, ngay tại mình chờ tin tức đồng thời, Ngụy quốc khả năng đã long trời lở đất. Cũng không biết Vân Ngai ra sao. Loại thời điểm này hắn đương nhiên là không rảnh bận tâm nàng, nhưng Phùng Diệu Quân cũng không có vì vậy mà vui mừng. Vương vị chi tranh hung hiểm vạn phần, nàng dè chừng cái mạng nhỏ của mình. Chương 233, tin tức xấu liên tục. Nàng thử rút ra qua linh lực, có thể thành công. Thế là liền có thể chứng minh, cái thằng này chí ít còn sống. Cái này ít nhiều khiến nàng cảm thấy chân an một chút. Vương quân ở trong tự nhiên cũng có Ngụy thái tử Tiêu Tĩnh hai mắt, cho nên Ngụy vương chiến tử tin dữ chỉ dùng 4 ngày thời gian liền truyền đến trong tay hắn. Tiêu Tĩnh người sớm giác ngộ ngũ lôi hoanh đỉnh, sau đó liền gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Với hắn mà nói, cái này mang ý nghĩa nhị đệ chiếm 4 ngày tiên cơ. Đồng thời đừng quên, thái tử Nguyên liền trú đóng ở An Hạ địa khu đông nam bộ Xích Khảm trong rừng rậm, từ chỗ này muốn trở về Ngụy đô, so với Tiêu Diễn trở về ít nhất phải nhiều hơn nửa tháng lộ trình. Đó còn là tại tốc độ cao nhất hành quân gấp điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, An Hạ Dương Nghiệt cùng tấn quân gần nhất giống điên cuồng xung kích Ngụy quân trận tuyến. Ngụy Vương ngã xuống tin tức truyền đến Tấn Quốc về sau, có lẽ tấn quân sẽ thu hồi Bắc Thượng Xích Khảm rừng rậm bộ đội, nhưng An Hạ Dương Nghiệt chưa từng có sinh động. Đối với thái tử xuất lĩnh quân đội liên tiếp xuất kích. Ở tại bọn hắn cản trở dưới, thái tử muốn xuất quân nhanh chóng trở về Ngụy đô, cơ hồ là không thể nào. Phải làm sao mới ổn đây? Cuối cùng thái tử thủ hạ có một đầu hộp yêu hóa ra chân thân, trở đi hắn hướng Ngụy đô phương hướng tiến đến. Vật này tốc độ coi như không đuổi kịp Nghiêu quốc thần điểu Thái Loan, cái kia cũng so phàm chim phải nhanh hơn không chỉ gấp 2. Bất quá Ngụy thái tử lúc này đi rồi lão đại vận rủi, Bạch Cốc vừa mới lên trời, vẫn không có thể trực trùng Vân Tiêu liền bị án hạ, tấn quốc liên quân bên trong người tu hành cho bắn xuống dưới, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng cánh bị bắn đoạn một bên, trong thời gian ngắn là mơ tưởng lại mang người lên trời. Thái tử lại lo lắng, lúc này cũng đành phải thành thật đi đường bộ trở về. Đồng thời hắn cũng rõ ràng chính mình bị để mắt tới, vì thuận lợi mà an toàn đi ra Xích Khảm bình nguyên, hắn đồng thời thả ra mười mấy tiểu đội làm bom khói, tiểm hộ mình khinh kỵ trở lại Ngụy. Lúc này hắn sẽ không ý thức đến, cứ như vậy cái sự kiện ngẫu nhiên cải biến toàn bộ vương vị tranh đoạt chiến kết cục. Trở về trên đường đi, hắn lại liên tiếp thu được mẹ đẻ Trịnh Vương hậu phát tới mấy cái tin tức xấu. Đầu tiên, là Tiêu Diễn đỡ quan tài mà quay về, linh đường liền thiết lập tại nội đỉnh chính điện một trong dung cùng cung. Theo tổ lệ, liệm về sau, tiên vương ở đây đặt linh cứu thụ điện, lúc dài ngày 21. Chiếu thời gian này tính, thái tử là không dự được. Đương nhiên trừ thương tâm bên ngoài, để hắn phát hỏa chính là Tiêu Diễn quả nhiên vượt lên trước chạy về Ngụy đô. Cứ việc tam đệ Tiêu Ngô cùng Trịnh Vương hậu đều ở nơi đó, có thể Tiêu Diễn bản thân liền kinh doanh hồi lâu, huống chi có quốc sư dạng này trợ lực. Nghĩ đến Vân Ngai, hắn liền mí mắt nhảy cái không ngớt ta. Quả nhiên, tin tức xấu ngay sau đó liền đến. Tiêu Diễn trở lại đều về sau, trừ cho Tiên Vương đỡ linh, còn gấp làm mấy món sự tình. Đầu tiên, là đem hung thủ Hứa Am cùng thái tử Vãng Lai thư công bố tại chúng. Đã dẫn phát bạo tạc tính chất hiệu quả, vương đình bên trên lẫn lộn cùng nhau, liền Tiêu Diễn, Tiêu Ngô hai vị vương tử đều ép không đi xuống. Quân tình xúc động phẫn nộ, tiếng mắng một mảnh. Bất quá 7-8 ngày, việc này liền lưu truyền đi dân gian, liền mua thức ăn đại nương đều có thể thêm mắm thêm muối lòng đầy căm phẫn một phen. Thái tử nhận Ngụy vương tin chết lúc, đồng thời biết được Hứa Am thí quân tin tức, lúc ấy liền mắt tối sầm lại, biết việc này tất sẽ thành mưu hại vũ khí của hắn. Quả nhiên, Tiêu Diễn căn bản không có bỏ lỡ cơ hội này. Thái tử ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Trịnh Vương hậu ở trong thư nâng lên chuyện thứ hai, liền để hắn điểm khả nghi mọc thành bụi. Tiêu Diễn trở lại đều ngày thứ hai, liền xâm nhập Ngụy Vương tẩm cung. Không được tuyên triệu, chỗ kia cho dù là vương tôn cũng không thể thiện nhập. Bất qua dưới mắt đô thành bên trong ở vào quần long vô thủ trạng thái, cấm quân có thể ngăn không được Tiêu Diễn bước chân. Đợi đến Tam Vương tử Tiêu Ngâu nghe hỏi dẫn người chạy đến ngăn chặn lúc, Tiêu Diễn đã từ Ngụy Vương tẩm cung bên trong đi ra. Hai người huynh đệ miệng giao phong vài câu, đại thái giám Trần Hy thừa cơ đi trong tẩm cung kiểm kê, tựa như bên nào cũng không có vứt bỏ. Tiêu Ngô mặc dù nghĩ lục soát nhị ca thần, tiếc rằng Vân Đại Quốc sư liền ở một bên cười như không cười nhìn xem hắn. Người này có năng lực quỷ thần cũng không lường được, Tiêu Ngô từ nhỏ đã có mấy phần sợ hắn. Cấm quân nhân số cùng bí thuật tuy nhiều, hắn lại không nắm chắc đối phó quốc sư, cuối cùng đành phải thả Tiêu Diễn rời khỏi. Thái tử xem hết tờ giấy, không khỏi đưa tay đè lên bộ ngực mình, cảm giác bị tức ra nội thương. Một phương diện, hắn hận Tiêu Diễn gian dảo, một phương diện khác, hắn còn đoán phụ vương bất công. Mặc dù Ngụy Vương lập hắn làm thái tử, nhưng đối với Tiêu Diễn nhưng còn xa so với hắn thân dày đến nhiều, lần này thân chinh Liêu quốc cũng là đem Tiêu Diễn mang theo trên người, mà đem hắn cái này thái tử đuổi đến Xích Khảm rừng rậm đi. Tiêu Diễn tại lao đầu tử sau khi chết mạnh mẽ xông tới tầm cung, là không phải là bởi vì Ngụy Vương vụng trộm đem di chiếu lưu tại nơi này, nói cho Tiêu Diễn đi lấy. Dù sao, Tiêu Diễn là cùng hắn đi đến cuối cùng đoạn đường con trai, trong đoạn thời gian đó chuyện phát sinh, trừ Tiêu Diễn bên ngoài lại không có người biết được. Ngụy Vương sẽ lưu lại bí mật gì đâu? Có phải là hắn hay không đổi chủ ý, nghĩ khác lập thái tử? Thẳng đúng như đây, Tiêu Tĩnh cái này thân phận của thái tử coi như bất ổn. Hắn càng nghĩ càng là hãi hùng khiếp vía, hắn không thể tìm khắp Tiêu Diễn phủ đệ, đem tia tai họa ngầm tiêu tán thành vô hình. Hết lần này tới lần khác người khác tại dị địa, chỉ có thể vô ích hâu ngoài tầm tay với. Lúc này hắn cũng khí tam đệ, khí hắn không còn dùng được. Tiêu Ngô nếu có thể cứng rắn nữa chút, hảo hảo đem Tiêu Diễn lục soát một lần thân, vậy thì cái gì hậu hoạn cũng không có. Hắn tại bên ngoài mỗi một phút, mỗi một giây, Ngụy quốc đô thành đều có việc kiện đang nổi lên, phát triển. Đáng tiếc, hắn với không tới. Mặc dù hắn trở lại đại lượng tin tức báo, sai sử Trịnh Vương hậu cùng Tâm Phúc y kế hành sự, nhưng bản nhân không ở Ngụy đô liền từ đầu đến cuối rơi vào bị động. Trịnh Vương hậu gửi thư cũng hời hợt đề một câu, Hứa Am chi tử bị giam nhập thiên lao về sau, không có chống nổi vòng thứ nhất hình phạt liền chết. Ngụy thái tử hiểu rõ mẫu thân, xem xét đã biết đây là nàng hạ thủ. Nhưng hắn hiện tại hận Hứa Am tận xương, ước gì cùng cái tên này có quan hệ người và sự việc đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vậy cũng không hay đi quản chú ý. Huống chi hắn lúc trước cùng Hứa Am hoàn toàn chính xác đi lại thân mật, người này quen sẽ lấy lòng định bợ hắn, đồng thời ngay từ đầu liền hướng hắn đồng hồ trung tâm. Hứa Am chi tử có lẽ cũng nắm giữ phương diện này chứng cứ, bởi vậy chết tốt nhất. Chính Vương hậu đại khái cũng là lo lắng điểm này, chỉ sợ cho thái tử đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mới nhanh lên đem hắn diệt khẩu. Gần nhất Tiêu Diễn liên tiếp bái phỏng đình bên trong đức cao vọng trọng lao thần, nói xong đi tới bộ dáng luôn luôn chủ và khách đều vui vẻ. Thái tử đảng cũng đi nói bóng nói gió, đạt được tin tức đều chỉ là nhàn thoại việc nhà, nhiều nhất Tiêu Diễn đến khiêm tốn thỉnh giáo. Ngụy thái tử đương nhiên không tin. Nhị đệ cử động lần này là trắng trợn lôi kéo đình thần, muốn làm cái gì, rất rõ ràng muốn bóc. Ngụy thái tử mấy ngày nay một nắng hai sương, hận không thể tiến triển cực nhanh, nhưng là khoảng cách đô thành chỉ có 80 dặm lúc, hắn nhận được Trịnh Vương hậu cái cuối cùng tin tức. Cũng chính là tin tức này, để hắn tại dưới sự kinh hãi dừng bước. Sát hại Hứa Am hung thủ bị cấm vệ quân truy kích, một đường trốn vào đồng cung. Cấm vệ quân muốn nhập phủ bắt, được thủ hộ nơi này người tu hành cùng cung nhân ngăn cản, hai bên lên xung đột. Thái tử thủ hạ không có đèn đã cạn dầu, nhưng là tinh nhuệ hơn phân nửa bị hắn mang đến Xích Khảm rừng rậm, mà hiệp trợ điều tra nhưng có quốc sư phái tới mấy vị đại năng. Tại Tam Vương tử Tiêu Ngô ngăn lại trước đó, Đình Úy Ngô Sâm đã dẫn người đột nhập đông cung, bốn phía tìm kiếm. Thái tử nhìn đến đây, kém chút cắn nát một ngụm cương nha. Chương 234, không người biết được nội tình. Hắn thở nhỏ sinh trưởng tại trong thâm cung, đối với những xáo lộ này rõ ràng trong lòng. Cái gọi là đuổi bắt đào phạm vân vân, bất quá đều là mượn cớ. Quả nhiên đào phạm cuối cùng cái bóng cũng không thấy, cấm vệ quân ngược lại từ trong thư phòng của hắn lục soát một quyển sách, gọi Càn Nguyên Bảo Lục. Cái này sổ nguyên bản cũng không lắm hiếm lạ, liên tác người đều là tạ tạ vô danh chi tội, nội dung đơn giản chính là kỷ nguyên trước cùng Hạo Lê đế quốc các thức bảo vật đồ văn giới thiệu. Bên trong tuy nhiều khiên cưỡng gán ghép cùng khuyết đại ngữ điệu, nhưng có một bức họa dạng lại là vẽ rất rõ ràng. Hình xăm rồng. Tại bản này Càn Nguyên Bảo Lục bên trong, hình xăm rồng thế nhưng là bị vẽ ra toàn cảnh, không có một chút bỏ sót, liền đâm long giả dao găm trong tay đều vẽ đến tỉ mỉ nhập vi. Nói cách khác, sơ tại Ngụy Vương bị ám sát trước đó, thái tử rất có thể liền biết phụ vương trên thân hình xăm là kiện phòng thân pháp khí, thậm chí so với Ngụy Vương tiến thêm một bước biết kiện pháp khí này lỗ thủng cùng góc chết. Chuyện này lập tức ở đình bên trên lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Thích khách Hứa Am là thái tử tiến cử cho Ngụy Vương, Hứa Am chi tử vừa mới vào tù liền chết oan chết uổng, thái tử đối với hình xăm rồng cái này bí bảo sơ hở như lòng bàn tay. Cho nên, còn có cái gì dễ nói? Tiêu Diễn tại vương đình bên trên rõ ràng công khai xác nhận thái tử vì thí quân hung thủ, khiển trách vương tặc, cùng nổi lên thể phải đem đến tội, lấy cảm thấy an ủi Ngụy Vương trên trời có linh thiêng. Thái tử đảng cực lực tranh luận, mà ở sự thật trước mặt quá mức tái nhợt. Cùng một ngày, Tiêu Diễn cầm Ngụy Vương ngọc tỷ sưng, vì quân phụ đi đạo, thuận thế giải trừ Tam Vương tử Tiêu Ngô đại chính quyền lực. Tiêu Ngô đương nhiên không chịu, nhưng niên kỷ của hắn tư lịch đều không đủ kẻ dưới phục tùng, thủ hạ mấy tên đại tướng phản chiến, Tiêu Diễn thuận lợi thu quyền. Tiêu Diễn động tác rất nhanh, thu quyền ngày kế tiếp, đô thành phụ cận thì có đại lượng mã binh điều động. Cái tin tức này, thái tử càng xem, sắc mặt càng trắng, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tức giận sôi sục. Cũng may hắn thân cường thể kiện, bị theo đội quân y điều trị gần nửa ngày liền chậm lại, nhưng cái này đô thành, hắn vô luận như thế nào là đi không được. Nhị đệ trong tay, có hắn muốn nhất đồ vật. Ngọc tỷ. Đây là đại ngụy lịch đại chính thống quân vương tiêu chí, cũng là thụ mệnh Vu Thiên bằng chứng. Quốc quân chỉ có chấp trưởng Ngọc tỷ, quốc lực mới có thể quần quận không dứt hiện ra tới. Như thế chí bảo, Ngụy Vương xưa nay không để người thứ hai đụng. Ngọc tỷ bình thường đều khóa tại thư phòng hốc tối bên trong, viện trinh Liêu quốc lúc bởi vì đô thành có Tam Vương tử Tiêu Ngô tọa trấn, bởi vậy Ngụy Vương liền đem Ngọc tỷ tùy thân mang theo, không nghĩ tới chết về sau tiện nghi nhà mình lão nhị. Cho nên Ngụy thái tử lần này từ Xích Khảm rừng rậm trở lại đều, lúc đầu đứng trước hai vấn đề, một là vào chỗ, hai là từ Tiêu Diễn trong tay cầm lại Ngọc tỷ. Chỉ cần hắn trở lại đô thành, thuận lý thành trương liền có thể leo lên quyền lực trí cao bảo tọa, nhưng muốn cầm về Ngọc tỷ, chỉ sợ còn muốn tốn nhiều sức lực, Tiêu Diễn sẽ không như vậy mà đơn giản liền chắp tay nhường cho. Thế nhưng là tại thái tử trước kia trong dự đoán, chỉ cần hắn trở lại đô thành, cái này cũng có thể thông qua thủ đoạn đến bãi bình. Ai ngờ nghĩ, ra dưới mắt những chuyện này. Trên đầu của hắn chụp lấy thi quân tội danh, tại vương đình nơi đó, kế vị liền không còn là danh chính ngôn thuận. Nếu như hắn hiện tại trở về đô thành, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Tiêu Diễn nhân thiết nguyên bản là thật thà cùng khiêm tốn cẩn thận, cùng thái tử vênh váo hung hăng hoàn toàn khác biệt. Tại thái tử rời xa đô thành trong mấy tháng này, Tiêu Diễn trải qua vận hành, tại vương đình góp nhặt rất cao độ nóng, ủng hộ người rất rộng. Không để ý mấy tên phụ tá liều chết can gián, thái tử bỗng nhiên xoay chuyển cái phương hướng, hướng Ngụy quốc thủ đô thứ hai Gừng Thành mà đi. Gừng Thành ở vào Ngụy đô đông bắc phương hướng 260 dặm, càng tiếp cận An Hạ. Hắn ở đây đóng trại, chờ mình tây trở lại đại quân. Sau 5 ngày bộ đội tiên phong hơn 2 vạn người đến, hắn tức cùng binh tự lập, tuyên bố Tiêu Diễn vì cướp đoạt chính quyền người, trách hạn hiến đều hiến tỷ, nếu không đại quân tiến công. Thái tử làm phản. Tin tức truyền ra, Ngụy trong ngoài nước ồn ào. Mà tại Nghiêu đô, mấy tháng này cũng có rất nhiều biến hóa. Đầu tiên, Miêu Phụng Tiên tiếp tục đuổi tra huynh ngộ hại án, từ đó lại cầm ra không ít Khâm Thiên giám đồng đảng, tất cả đều đầu thị chúng, gian đe. Trong này có không ít nguyên bản là ủng hộ Miêu Phụng Tiên phe phái quan viên, thế mà cũng bị quét sạch, bách tính vỗ tay cân song, đều nói thái tử huynh đệ tình thâm lại cương trực công chính. Cái này vì Miêu Phụng Tiên cứu vãn lại không ít nhân khí, cũng tái tạo chính diện hình tượng. Nguyên bản Hàm Nguyệt công chúa tại đại hôn bên trên mất tích một chuyện, khiến cho Miêu Phụng Tiên mặt mũi bị hao tổn, bất quá hắn đằng sau lãnh binh có phương pháp, đánh lùi Ngụy quốc tiến công, việc này đã bắt đầu tại người Nghiêu ở trong truyền tụng ra, đủ để tẩy đi lúc trước chỗ bẩn. Về phần Hàm Nguyệt công chúa, nàng trở về Nghiêu đô về sau, Miêu Phụng Tiên quả nhiên hết lòng tuân thủ cùng Mạc Đề Chuẩn hứa hẹn, chiếu nhận nàng vì thái tử phi, cho phải có phẩm cấp cùng đãi ngộ. Mạc Đề Chuẩn rốt cục hài lòng về tấn. Chuyện thứ ba, chính là Miêu Phụng Tiên đại hôn về sau liền tiếp nhận quốc sư chi vị, đồng thời tổ chức thịnh điển lấy chiêu cáo thiên hạ. Đều nói nước không thể một ngày không có vua, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, quốc sư tầm quan trọng tuyệt không yếu tại quốc quân. An Nhữ Chân bị Vân Nhai giết chết, Nghiêu quốc liền cần để cử bước phát triển mới quốc sư, lấy quản lý bổn quốc khí vận. Cái này mấy món sự tình một vừa xong xuôi, khoảng cách Phùng Diệu Quân trở lại Nghiêu cũng đã qua hơn mấy tháng. Phùng Diệu Quân thu được Ngụy thái tử khởi binh tin tức cũng là ngẩn ngơ, liền nhìn hai lần mới hỏi, tin tức này không có sai à? Đối diện nàng là cái bột mì văn sĩ, nghe vậy vớt vớt chỉnh tề tiểu hồ tử, chỉ có tin tức bản thân tất nhiên không sai, nhiều nhất lại có 7 ngày liền có thể lưu truyền đến dân gian. Nhưng ở trong đó có hay không huyền cơ hoặc là sơ hở, kia liền không dám hứa chắc. Phùng Diệu Quân gật đầu, Lô Thúc thu tập được tình báo, ta tất nhiên là tin tưởng. Trước mắt cái này văn sĩ, hách lại chính là Lô Chuyện Ảnh. Hắn nguyên tại Tấn Đô Thải Tinh Thành kinh doanh nhiều năm, Phùng Diệu Quân cách Tấn Chi về sau, hắn cũng đem sản nghiệp giao cho người bên ngoài, mình theo tới Nghiêu Quốc tìm Phùng Ký đặt chân. Theo Lô Chuyện Ảnh mình thuyết pháp, hắn đã an giật hơn 20 năm, không nghĩ còn như vậy làm hao mòn xuống dưới. Phùng Diệu Quân bên người đang cần nhân tài như vậy, đối với hắn đến tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Lô Chuyện Ảnh đối với thời cuộc phán đoán tinh chuẩn, phân tích vị, điểm này là đồng bái chờ người vô pháp với tới. Ngụy thái tử đây là phạm vào cái gì đục, em đẹp đột nhiên ủng bình tử công Ngụy đô. Nàng đôi mi thanh tú chau mày, mặc dù hứa am nhưng là dẫn tiến cho Ngụy vương, bình thường cũng có thư từ qua lại, nhưng cái này cũng không hề có thể trực tiếp chứng minh Ngụy vương là thái tử giết chết. Hắn chỉ cần như thường lệ về đô thành đi chủ trì điều tra là được, nhiều nhất bị người chỉ trích, cuối cùng vẫn là có thể vinh đăng bảo tọa. Hiện tại hắn không dám trở về còn cử binh tự lập, đây không phải rõ ràng chỗ dạng, rõ ràng mình có tội. Lô Truyện Ảnh cũng nói, việc này lộ ra kỳ quặc, Ngụy Thái tử trời sinh tính trương dương lại không lỗ mãng, sao có thể như vậy tự hủy tường thành. Ngừng lại một chút, bất quá chúng ta thu thập được tình báo chưa hẳn toàn diện, ở trong đó lại có thật nhiều nội tình cũng chưa biết chừng. Nội tình A. Nàng ngay lập tức nghĩ đến Vân Ngai. Người này là đùa bợn âm mưu thủ đoạn tổ tông, nàng trải qua một hệ liệt nặng biến cố lớn phía sau, hoặc sáng hoặc tối đều có thân ảnh của hắn, lúc này còn có thể có ngoại lệ sao? Nguyên bản hắn rồi cùng Tiêu Diễn đi được gần, Ngụy Quốc như thế kịch biến, hắn làm sao bỏ được không nhúng tay vào. Nhớ tới Vân Ngai cái tên này, nàng liền ẩn ẩn có chút đau đầu. Hiện tại hai người rõ ràng cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, nàng nhưng thủy chung không cách nào trầm tĩnh lại. To như vậy Nghiêu Đô, không thể mang cho nàng một chút cảm giác an toàn. Chương 235, chạy xa một chút. Thường xuyên có loại ảo giác, tựa hồ nào đó khắc vừa mở mắt, hắn liền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, giơ lên tràn ngập tính toán, cười xấu xa. Nhớ tới một màn kia, trái tim của nàng đều có thể ngừng nhảy vỗ. Phùng Diệu Quân nghĩ, đây cũng là bắt nguồn từ sợ hãi. Ngày này trạng vạng tối, Phùng Trạch vừa mới dọn xong cơm tối, bên ngoài bỗng nhiên có người tìm đến nàng, cắt ra cho mời. Phùng Diệu Quân buông xuống đũa, đổi qua một bộ quần áo liền đi. Cắt ra là vùng này địa bảo, quan nhi không lớn, tin tức lại linh hoạt, thượng cửu lưu cùng hạ cửu lưu tại hắn nơi này qua một lần, sáng tối đều được hoan nghênh. Loại người này, Phùng Ký là không muốn đắc tội. Phùng Diệu Quân bình thường tại hắn nơi này cũng không ít đánh ít bạc, lúc này liền rất dứt khoát hỏi hắn, ta chỗ này, có chuyện gì? Có. Cắt ra nhìn từ trên xuống dưới nàng, gần nhất có người bốn phía nghe ngóng Phùng Ký. Trong nội tâm nàng rắc đăng một vang, cái nào Phùng Ký? Không biết. Hắn miết miết miệng, lớn như vậy đô thành, Phùng Ký có mười mấy nhà. Những người kia nghe ngóng chính là làm lương thực cùng vải vóc sinh ý, đông ra nương tử họ từ Phùng Ký. Toàn bộ Tây Nam Lều, cũng liền nhà ngươi Phùng Ký phù hợp yêu cầu A. Phùng Diệu Quân mím chặt môi đỏ, trong lòng biết không ổn, đều là những người nào đến nghe ngóng. Là mấy cái người địa phương tới hỏi. Phùng Diệu Quân nghiêm mặt nói, đa tạ. Lại lấy một phong bạc cho hắn. Tiếp theo mấy ngày, nàng phân phó thủ hạ lưu tâm quan sát. Quả nhiên ngắm gặp Phùng Ký bên ngoài luôn có người thò đầu ra nhìn. Nàng lưu tại Phùng Trạch bên trong, cũng luôn có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác khó chịu. Quả nhiên có người đang ngó chừng Phùng Ký. Sẽ là ai chứ? Đầu tiên bài trừ Nghiêu Vương Thất. Miêu Phụng Tiên cùng Hàm Nguyệt Công Chúa muốn tìm nàng, không cần phải như vậy ẩn nấp, trực tiếp phái người là được. Mặc Đề Chuẩn. Hắn thậm chí không biết nàng còn sống. Tính đi tính lại, Vân Ngai khả năng lớn nhất. Ngày xưa tại sườn núi lòng đất biển lửa lúc. Hắn liền lấy Phùng Ký cùng Từ Thị uy hiếp qua Phùng Diệu Quân, có thể thấy được hắn biết Phùng Ký mở tại Nghiêu Quốc. Hắn đảo loạn Ngụy Nghiêu lễ hôn điện trước sau, Phùng Diệu Quân thế nhưng là tại Nghiêu đâu ngây người 2 tháng. Thời gian lâu như vậy đoạn bên trong, nàng trừ đi dạo ăn bên ngoài, có phải là cũng đi tìm qua Phùng Ký rồi? Đây đều là Vân Ngai khả năng hoài nghi đến vấn đề. Phùng Diệu Quân thậm chí nghĩ đến, gia hỏa này lúc trước thả nàng giả, có phải là cũng muốn nhìn một chút nàng đem Phùng Ký giấu ở đâu rồi? Chỉ là về sau phát sinh biến cố quá nhiều, hắn không rảnh lại để ý tới bực này việc nhỏ. Về phần nhân thủ, nàng tin tưởng Vân Ngai tại Nghiêu Đô cũng sắp xếp đầy đủ nhãn tuyến thay mắt, nếu không lúc trước hắn có thể nào thần không biết quỷ không hay bắt đi Hàm Nguyệt Công Chúa. Cái này cũng phải cần có người chặt chẽ phối hợp hành động. Nếu như, Vân Ngai hiện tại đem bộ này nhân mã cầm tới đối phó nàng. Phùng Diệu Quân dùng mình. Trở lại Phùng Trạch về sau, nàng tìm đến Lô Truyện Ảnh, khía cạnh đến xem, Ngụy Thái Tử đã đang bồi đều tự lập. Đã nói lên Tiêu Diện đám người đã đem Ngụy Quốc đô thành đem khống nơi tay. Lô Truyện Ảnh gật đầu, Ngụy Đô còn có Thái tử Đảng, còn có Trịnh Vương Hậu cùng Tam Vương tử Tiêu Ngô. Nhưng bằng vào ta ý kiến, bọn hắn đều sẽ bị chèn ép. Nói cách khác, Ngụy Đô kia một đoàn gây rối, Tiêu Diện đã nhanh muốn làm rõ rồi. Không có đơn giản như vậy, nhưng Ngụy Nhị Vương tử cũng là có thủ đoạn người. Lô Truyện Ảnh trầm ngâm nói, huống chi hắn còn có Ngụy Quốc quốc sư tương trợ. Phùng Diệu Quân lập tức khổ mặt. Ngụy Đô thế cục không còn chặt như vậy bách, Vân Ngai thì có nghĩa viễn vông lên nàng. Tiếp xuống, hắn có phải là cũng dự định xử lý nàng. Từ Ô Phù núi tuyết trốn sau khi đi lần thứ nhất, nàng ở tại ôn ngoãn như xuân trong phòng đều dùng mình liên tục, hiển nhiên thường xuyên bị người nhớ nhung. Vân Ngai tức nổ tung A. Nếu như bị hắn bắt trở về, nàng nói không chừng muốn bị lột đi một lớp da. Ngẫm lại đều không rét mà run. Lô Truyện Ảnh trơ mắt nhìn xem nàng trong vòng 3 giây sắc mặt từ đỏ chuyển trắng. Chính cảm giác kỳ quái, liền nghe nàng nói, Lô Thúc, chúng ta ba thiên hậu khởi hành. Đi đâu? Đào Nguyên Cảnh. Cách xa nhau mấy ngàn dặm còn chưa an toàn, lúc này nàng lại muốn chơi một lần biến mất, cùng tên kia cách bên trên chỉnh một chút một phiến hải dương. Ngụy Niêu sau khi chiến tranh kết thúc, Phùng Ký lại dùng chỉnh một chút 3 tháng kiểm kê, bán thành tiền, đã vạn sự sẵn sàng, tùy thời có thể nhờ theo gió đông từ Niêu Đô rút đi. Được. Lô Chuyện Ảnh xoa xoa râu ria, cảm thán một tiếng, đáng tiếc, Phùng Ký ở đây kinh doanh đến rất không tệ, còn có thể đưa chút cống phẩm tiến cung. Phùng Diệu Quân lại lắc đầu, chiến sự hơi dừng, nhưng sợ an ninh không lâu dài. Tiểu thư là chỉ Ngụy Quốc. Lô Chuyện Ảnh kỳ nói, Ngụy nước nội chiến vừa lên, chẳng biết lúc nào phương nghỉ. Đợi đến hai vị vương tử phân ra một cái thắng bại, Ngụy Quốc cũng bị tổn thương, sao có thể lại lần nữa quy mô xâm phạm. Ngài nói đến có lý. Phùng Diệu Quân cười khổ, nhưng mà mỗi nghĩ đến đây, ta đều tâm thần có chút không tập trung. Giải lưu ở đây, sợ có đại họa. Lập tức giản yếu nói nàng cùng Vân Nhai gấp mắt. Lô Chuyện Ảnh giật mình, nguyên lai ngươi chọc phải cái này số một sát tinh. Bất quá làm trưởng lâu cân nhắc, thật là đào nguyên cảnh thích hợp hơn chút. Nơi đó bị tán vì nhân gian có yên vui, tự nhiên trăm nghề thịnh vượng. Người làm ăn nhà, so với ai khác đều khát vọng thái bình thịnh thế. Ta và các ngươi đi. Phùng Diệu Quân cười lấy đó cảm tạ, trong lòng lại nghĩ, An Hạ Vương hậu năm đó cùng hắn đến cùng có như thế nào giao tình thâm hậu, mới có thể làm hắn từ bỏ an giật sinh hoạt vì con gái nàng như vậy buôn ba. Đáng tiếc, chỉ sợ nàng là không có cách nào biết được đáp án. Trước khi đi, nàng còn có một việc muốn làm. Nhiều quốc địa khí nóng ướt, mùa hè có thể nướng người chết, lúc này liền hiện ra Hoàng Kim Chi thành cao minh chỗ. Kiện pháp khí này có thể tự nhiên điều tiết khống chế trong thành nhiệt độ, đồng ấm hẻ mát. Cho dù bây giờ là tiết trời đầu hạ, trong vương cung cũng duy trì tại 23, 4 độ tả hữu, mát lạnh đến tựa như xuân thu. Bất quá liền xem như vậy, Hàm Nguyệt công chúa vẫn như cũ là không muốn ăn, đứng ngồi không yên. Thất Nguyệt là trái cây đại lượng đưa ra thị trường mùa, Nhiêu quốc rau quả thế gian nghe tiếng, lúc này các nơi tiến cống chân quả liền nước chảy giá mang đến vương cung. Những này, Hàm Nguyệt công chúa còn có thể ăn nhiều một chút. Ngày này nữ quan lại tới hỏi nàng, hôm nay mới đến Phùng Ký quả đào cùng cây vải, đều dùng ướp lạnh, thái tử phi có thể nguyện nếm thử. Hàm Nguyệt công chúa lúc đầu cự tuyệt, bất quá nghĩ nghĩ lại nói, bưng lên đi. Vải sắc mỏng giống giấy, nhẹ nhàng bóp, trong suốt như tuyết thịt quả liền tuôn ra một chút ngọt nước. Có thể tiến cống cho vương thất, cảm giác từ không tầm thường. Thế nhưng là Hàm Nguyệt công chúa lúc này căn bản không lo nổi nó. Một cái khắc băng trong hộp đặt vào hai cái quả đào, mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, xem xét chính là ngâm dưa muối qua, mặt ngoài nhung mao đều bị rửa đi, nhưng là nhan sắc thanh bên trong mang đỏ, khó được chính là giữa trưa dưới ánh mặt trời nhìn ra phảng phất đều là trong suốt, giống là thượng hạng phỉ thúy điêu liền. Mặn nước quả đào. Hàm Nguyệt công chúa vừa nhìn thấy bọn chúng, ánh mắt cũng thay đổi. Nữ quan thấy thấp thỏm, đang muốn nói chuyện, Hàm Nguyệt công chúa đã đưa tay móc qua một cái, hung hăng cắn một cái. Nữ quan, đây chính là thật lớn một ngụm. Quả thật chính là cái mùi này. Hàm Nguyệt công chúa tinh tế nhai lên hai cái, đột nhiên hỏi nàng, ngươi mới vừa nói, đây là nhà ai đưa tới. Chương 236, nói không nên lời trân trọng. Các nơi tiến cống hoa quả quá nhiều, nàng luôn luôn một mực ăn, đâu thèm là ai đưa tới. Là Phùng Ký, Niêu Đô Phùng Ký hiệu bơn. Nữ quan nghĩ nghĩ, bổ sung nói, trước kia còn từ chưa từng nghe qua. Có thể bị tuyển làm cống phẩm, đều là tiền đồ vô lượng. Phùng. Hàm Nguyệt ánh mắt của công chúa sáng lên, tốt, ta còn tưởng rằng nàng đi Ngụy Quốc, nguyên lai còn lưu tại nơi này. Chỉ nữ quan, đi, đem Phùng Ký đông ra tìm đến. Lăng lấy làm gì, đi a. Hiện tại. Nữ quan có chút không xác định. Đúng, hiện tại. Công chúa yêu cầu có chút đặc biệt, bất quá thân cư cao vị chỗ tốt, thường xuyên chính là có thể tùy tâm sử dụng. Bởi vậy ước chừng là sau 3 canh giờ, Phùng Ký lao trưởng quỹ liền đứng ở Hàm Nguyệt công chúa trước mặt. Ngươi không phải đông gia a? Nàng nhíu mày, khó nén trong mắt thất vọng. Tiểu nhân không phải. Trưởng quỹ cười tủm tỉm nói, chúng ta đông gia 5 ngày trước lên đường đi Đông Hải, trước khi đi bàn giao tiểu nhân, nếu như cung nội cho mời, liền mang lễ vật đến cho Thái tử Phi. Hàm Nguyệt công chúa ngạc nhiên nói, nàng đi Đông Hải làm gì? Đông gia thân thể không tốt, muốn đi Đông Hải tán tản gia tâm. Lao trưởng quỹ vây vây tay. Sau lưng gã sai vật liền lên trước một bước, trong tay nâng cái đĩa. Đây là đông gia chỉnh cho công chúa lễ vật. Hàm Nguyệt công chúa cũng không đợi nữ quan kiểm nghiệm, đưa tay lấy đi qua. Đây là một cái nho nhỏ trường mệnh khóa, lóe hoàng kim màu sắc, nhưng vào tay lại rất mềm mại. Tinh kim. Hàm Nguyệt công chúa kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra cái này chất liệu chỗ chân quý. Húng chi cấp trên gợn nước phá lệ tinh tế, khóa chính giữa một đóa giận phun sen hồng thuần lấy đỏ phỉ mại khảm. Lật qua. Khóa lại có 4 chữ. Tuế tuế bình an. Đây là cho tiểu hoa nhi lễ vật. Nữ quan ở một bên nhìn xem, cười nói, vị này đông gia cũng là có tâm, thế mà biết thái tử phi có. Hàn Nguyệt không chớp mắt đánh giá trường mệnh khóa, yếu ớt nói, nàng luôn luôn thận trọng. Nàng dáng người vẫn như cũ thon thả, chỉ có bụng dưới hơi lồi, gần nhất liền rất thích đưa tay sờ bụng. Đã là hơn 3 tháng mang thai. Thái tử phi có thai là đại hỷ sự, nhưng vương thất còn chưa công bố ra ngoài, nghĩ đãi nàng thai tượng lại ổn một chút. Phùng Diệu Quân lại như thế nào biết đến đâu. Hàn Nguyệt công chúa không khỏi nhớ tới nửa tháng trước đi vùng ngoại ô Loan Thần Miếu cầu phúc chi hành. Cô nàng này chẳng lẽ tránh ở cái góc nào, lặng lẽ thấy nàng. Rất đáng hận, thấy được cũng không được nhận nhau. Đứng ở một bên nữ quan liền nhìn nàng cắn răng nghiến lợi nửa ngày, mới hỏi Phùng Ký Lao trưởng quỹ, các ngươi Đông gia còn trở về à? Đông gia không có minh ngôn, chỉ nói đô thành Phùng Ký sau này liền để cho công chúa làm tưởng niệm. Hán tử trong túi mang ra một mảnh giấy, đây là mặn nước quả đảo phối phương, cùng nhau xin ngài nhận lấy. Bên cạnh nữ quan tiếp nhận. Tưởng niệm. Hàn Nguyệt công chúa thấp cười nhẹ hai tiếng, đông nhiên hứng thú thẻ nhạt, phất phất tay, đi xuống đi. Ngoài cửa sổ sắc màu rực rỡ, Hàn Nguyệt công chúa liền nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt hồ ngẩn người. Đáy hồ phủ lên lam tảo, cho nên dưới ánh mặt trời mặt nước cùng bầu trời đồng dạng ý lam thông thấu, trong hồ có chút cổ quái tiểu ngư, có thể đông nhiên ở giữa biến hóa quan thải. Nàng nhớ kỹ Phùng Diệu Quân tại Tấn Đô vùng ngoại thành trang tử phía sau mà cũng có một cái hồ, diện tích cùng cái này không chênh lệch nhiều, nàng cùng Phùng Diệu Quân cùng một chỗ trải qua thuyền, còn hái mì chín trần nước lạnh đài sen. Ngày xưa Hoan Thanh Tiếu Ngữ còn ở bên hai, các nàng đều đã từng vô ưu vô lự. Nhưng là bây giờ, một cái sắp bụng vệ, một cái đã đi xa thiên ngai. Bạn tốt lưu lại Phùng Ký, lưu lại phối phương, tìm cớ tuy là giải sầu, nhưng Hàm Nguyệt công chúa rõ ràng, nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Đây là tạm biệt, nói không nên lời trân trọng hai chữ. Miêu Phụng Tiên lúc đi vào, Hàm Nguyệt công chúa đang đứng tại phía trước cửa sổ xuất thần. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, bàn tay tại nàng bụng dưới trước giao nhau, suy nghĩ gì? Hàm Nguyệt công chúa cười một tiếng, ngửa ra sau nhập trong ngực hắn, không bằng hướng trong hồ loại chút thủy tiên. Cái kia hồ. Miêu Phụng Tiên nhìn dương mắt xem xét, cái này hồ đẹp nhất chính là nước, sạch sẽ thanh triệt như lam bảo thạch. Như lại loại chút thủy tiên đi lên, chỉ sợ cũng như bảo thạch có vết. Bất quá, tốt, ngươi thích thuận tiện. Hàm Nguyệt công chúa hỏi hắn, Ngụy quốc nơi đó, lại có động tĩnh gì không? Tiêu Diễn không chịu hiến tỷ, Ngụy thái tử Tiêu Tĩnh Linh hắn đông bắc quân một đường đi về phía nam, Ngụy Đình không ngờ đến thái tử tự lập, lâm thời điều binh phát phái, hai bên tại Tế Dương quan đánh một cầm. Kết quả cuối cùng là Ngụy thái tử chiếm hạ Tế Dương quan, nơi đó khoảng cách Ngụy đô chỉ có 90 dặm. Không đến một ngày hành quân lộ trình, Tiêu Tĩnh chiếm hạ Tế Dương quan liền có thể nhìn ra xa Ngụy đô. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Ngụy thái tử mặc dù gấp hiệu quả và lợi ích gần, lại không đến mức không giữ được bình tĩnh. Hứa Am vừa mới ám sát Ngụy Vương, hắn liền lập tức khởi binh tiến công đô thành, chuyện này từ đầu đến cuối lộ ra cổ quái. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, đúng, Tiêu Diễn vừa mới tao ngộ một lần ám sát, không chết, nhưng bị thương. Cái này mấu chốt bên trên, không khó đoán được là ai ra tay. Hàm Nguyệt công chúa đối với cục diện chiến đấu phân tích cũng không thông thạo, nghe vậy chỉ hỏi, theo ý ngươi, ai có thể thắng? Cái này khó mà nói. Miêu Phụng Tiên trầm ngâm nói, Ngụy thái tử quân đội tại An Hạ địa khu rèn luyện nhiều năm, tận nhiều tinh nhuệ. Ngụy Đình triệu tập đại quân mặc dù vội vàng, nhưng không thiếu lương tướng. Tiêu Diễn chính nghĩa thì được ủng hộ, thời gian hao tổn đến càng lâu, đối với hắn càng phát ra có lợi. Hàm Nguyệt công chúa ngạc nhiên nói, vâng. Ngụy quốc quốc sư đứng tại Tiêu Diễn bên kia, chẳng lẽ Tiêu Diễn không có nguyên lực ưu thế? Quốc sư bản lĩnh giữ nhà một trong, chẳng lẽ không phải chính là cho quân đội gia trì nguyên lực, nhắc nhở chiến lực tăng trưởng? Không có. Miêu Phụng Tiên cười, ngươi đã quên, Ngụy Vương qua đời, Tân Vương vẫn còn chưa kế vị. Hàm Nguyệt công chúa lập tức giật mình. Đúng rồi, quốc quân khỏe mạnh mới có nguyên lực mà nói, một nước nếu là không có vua, thì nguyên lực tận bị phong tồn không thể điều phối, dù là quốc sư cũng thúc thủ vô sách. Nếu như Phùng Diệu quân nghe đến đó, đại khái sẽ đem quân chủ cùng quốc sư quan hệ so sánh chủ tịch cùng CEO. Lúc này từ quốc gia đến người tu hành người đều là phá lệ yếu ớt, cho nên bất kỳ quốc gia nào đều muốn hết sức rút ngắn đoạn này đứng không kỳ. Hàm Nguyệt công chúa nghe được tim đập thình thịch, cái này chẳng lẽ không phải là chúng ta cơ hội thật tốt. Miêu Phụng Tiên không khỏi điểm một cái nàng núi ngọc, thế nào, ngươi lúc này không hướng về Vân quốc sư. Thái tử phi tại lấy chồng chức là Ngụy quốc quốc sư Vân Nhai tử trung phấn, chuyện này đương nhiên không thể gạt được hắn. Hàm Nguyệt công chúa thẹn thùng, gả cho chó thì theo chó, có rất biện pháp. Nàng hiện tại là Nghiêu quốc phi tử, tự nhiên từ nay về sau đều muốn lấy Nghiêu, Tấn hai nước lợi ích xuất phát, đây mới là nàng ứng tận nghĩa vụ. Gơ ép giờ nẹ giả thì hòn kia một chút hư hào mộng đẹp, liền để nó theo gió hóa đi đi. Ai là chó? Miêu Phụng Tiên không tốn sức chút nào đưa nàng bế lên, trêu đến nàng hét lên một tiếng, khanh khách cười không ngừng. Vợ chồng cười đùa một trận, Hàm Nguyệt vuốt trượng phu khuôn mặt, nghe hắn giải thích, lúc này xuất binh, chỉ sợ phản thúc đẩy nội đấu hai bên nhất trí đối ngoại, ngược lại biến khéo thành vụng. Trừ phi, Hàm Nguyệt gặp ánh mắt của hắn chớp động, hiển nhiên trong lòng có khác tính toán. Chương 237, hung phạm nghi ngờ. Nàng không dành những này con quấn quấn, cùng hắn hàn huyên một hồi, Miêu Phụng Tiên liền rời đi. Thái tử điện hạ bây giờ một ngày trăm công ngàn việc, cũng không còn một năm trước có thể tranh thủ thời gian mò cá. Hàm Nguyệt công chúa trong lòng lúc này nghĩ tới là, Phùng Diệu Quân tại Nghiêu Đâu ngây người bao lâu, vì cái gì sau khi rời đi mới thông chi nàng. Nhìn xem trượng phu trước khi đi anh Tuấn bên mặt, nàng có thể đoán được khuê mật đại khái là vì tránh đi một ít không tất yếu phiền phức. Nam nhân là không phải triệt để tuyệt tưởng niệm, liền nàng cái này người bên gối đều không rõ ràng, Phùng Diệu Quân làm sao có thể biết. Miêu Phụng Tiên địa vị thân phận, sớm liền quyết định hắn sẽ không giống nữ nhân như thế từ một mực. Lại nói, trải qua lần trước lễ hôn điện bị bắt sự kiện về sau, nàng cùng Phùng Diệu Quân quan hệ đã trải qua trở nên hơi xấu hổ mà vi diệu. Gặp nhau tranh như không gặp, có lẽ dạng này mới là tốt nhất đi. Nàng than nhẹ một tiếng. Bất quá Phùng Diệu Quân vì sao rời đi sau lại đem Phùng Ký lưu cho nàng. Nô, hồi tưởng lần trước tách rời chẳng cảnh, Phùng Diệu Quân là cùng Vân Nhai cùng rời đi. Đối với điểm này nàng mặc dù ước ao ghen tị, nhưng vẫn thấy được gia bạn tốt lòng tràn đầy không tình nguyện. Nhưng là bây giờ, Vân Nhai như cũ tại Ngụy Quốc hô phong hoán vũ, mà Phùng Diệu Quân lại thần không biết quỷ không hay lẻn về Nghiêu Đô, hai người này là tách ra. Sẽ không phải là Phùng Diệu Quân từ quốc sư bên người chuồn đêm rồi. Nàng càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Ha ha, thật không hổ là bạn bè của nàng, giống như nàng thích rơi chạy. Như vậy Phùng Diệu Quân hiện tại lại rời đi Nghiêu Đô, Liên Hạ Rơi cũng không dám nói cho nàng biết, chẳng lẽ là bị Vân Nhai dò thăm hạ lạc mới không thể không đào tẩu. Nói như vậy, Vân Nhai nhân thủ cũng nhanh đến, hoặc là đã tới Nghiêu Đô. Phùng Diệu Quân ở thời điểm này đem Phùng Ký lưu cho nàng. Hàm Nguyệt công chúa nghĩ nghĩ, phân phó từ Tấn Quốc một mực theo bên người Mama, đi thay ta tiếp thu Nghiêu Đô Tây Nam lều Phùng Ký thương hội, dạy tất cả mọi người biết. Hiện ra tại đó về thái tử phi tất cả, đừng để người không động đậy nên động suy nghĩ. Nếu như có người lén lút tìm hiểu nghe ngóng, một mực bắt đến cho ta. Nàng liên sẽ giúp Phùng Diệu Quân một chuyện, thuận tiện cho Vân Đại Quốc Sư thêm một ngột ngạt, xem như ra một ngụm mình bị bắt cóc các khí. Phải. Chiến báo truyền đến, Tiêu Diễn trùng điệp vỗ bàn đứng dậy, thái tử rời đi Tế Dương, cử binh đến công. Lập tức cầm vai phải mình, kêu đau một tiếng. Trước đó không lâu bị người ám toán, hắn thương bên phải vai. Căn bản còn chưa tốt toàn. Nơi này lập tức một trận rối ren, hầu cận cho hắn tìm thái y đến trần trị, đổi thuốc, bọc lại, trước sau lại dùng gần nửa canh giờ. Vân Ngai an vị ở một bên thảnh thơi thưởng thức, thẳng đến Tiêu Diễn đem tất cả mọi người vẫy lui, hắn mới thuận tay bảy cái kết giới, từ nhỏ trên bàn dơ lên chén trà, nhấp một miếng, phản là tốt rồi. Tiêu Diễn vẫn như cũ kìm nén không được trong lòng kích động, đứng lên bước đi thong thả hai vòng mới nói, hắn đã khởi binh, cũng chớ có trách ta xuất thủ phản kích. Hắn đã đáp ứng lao đầu tử, quyết không đầu tiên đối với huynh trưởng nâng đao, nhưng thái tử đều phát binh đến công, cũng đừng trách hắn bản thân phòng vệ. Đối với tiên vương hứa hẹn âm phụng Dương Vi, trong lòng của hắn có mấy phần áy náy, nhưng mấy năm này huynh đệ như nước với lửa, chỉ cần thái tử leo lên vương vị, cái thứ nhất muốn đối phó chỉ sợ sẽ là vị này nhị đệ. Tiêu Diễn cười nói, hiện tại thái tử cũng nên phát hiện, mình thu được tình báo là giả. Cho dù biết, cũng đâm lao phải theo lao. Vân Ngai thản nhiên nói. Hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cường công Ngụy Đô, coi như không thể giết chết ngươi, ít nhất phải đem người pha tan. Nhưng nếu không có nguyên lực loại này kiềm chế, Ngụy thái tử đại khái có thể đang ngồi đều lập quốc, tuyên bố Ngụy đỉnh chính quyền vô hiệu, từ đây cùng Tiêu Diễn rằng co, dù sao hắn mới là vương vị thuận vị người thừa kế. Bởi như vậy, liền phân liệt. Bất quá nguyên lực tồn tại, khiến cho hắn tất thu hoạch ngọc tỷ truyền quốc mới tính làm thụ mệnh với thiên, đến lê dân tán thành. Cũng chính là nói, từ Tiêu Diễn cầm tới Ngụy Quốc Ngọc tỷ một khắc kia trở đi, trừ phi hắn lúc này chắp tay nhường ra, bằng không hắn cùng Ngụy thái tử ở giữa liền không còn có điều giải khả năng. Ngụy Vương cũng biết điểm này, mới muốn cầu hắn hướng huynh giải thần phục. Nắm chặt cơ hội thật tốt, Tiêu Diễn đương nhiên không cam tâm. Hiện tại, huynh đệ ở giữa đã sử dụng bạo lực, như vậy liền nhất định phải phân ra một cái cao thấp không thể. Người thắng ăn sạch hết thảy, thua thân bại danh liệt. Nhờ có quốc sư đại nhân chặn được Trịnh Vương hậu cùng Ngụy thái tử thông tin, giả tạo tình báo cùng hắn. Tiêu Diễn thỏa mãn thở dài, nếu không chúng ta trong tay chứng cứ không đủ, hắn cũng có thể nên ngang tiến đều, nhập chủ vương đỉnh. Ngụy thái tử trước sau thu được Trịnh Vương hậu tình báo bên trong, hôn tạp một phong giả tin. Trên thực tế, là Vân Ngai lặng yên trốn vào thái tử đông cung, từ trong thư phòng tìm ra Càn Nguyên bảo lục, lại không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thích khách Hứa Am đã ở trên người thả ở mình cùng thái tử thư, lại sao có thể diễn trò không làm đủ nguyên bộ đâu. Ngụy Vương vừa mới qua đời, Tiêu Diễn liền hỏi Vân Ngai, hung thủ là thái tử. Vân Ngai nhún vai, hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc đó Tiêu Diễn dù là tại cực độ thương tâm bên trong, cũng bén nhạy phát giác Vân Ngai thái độ có thâm ý khác. Ngụy Vương hoang đến đột nhiên, quốc sư trên lý luận nói là độc lập với quốc gia hệ thống bên ngoài siêu nhiên tồn tại, nhưng trong lịch sử nào có quốc sư sẽ thoát ly chính sự. Cho nên, Vân Ngai hiện tại liền muốn bắt đầu khảo sát hắn a, lấy quyết định cuối cùng chân chính đảo hướng một bên nào, hắn vẫn là thái tử. Tiêu Diễn mím môi một cái, cứ việc ta không thích đại ca, nhưng hung thủ cũng không phải hắn. Ồ! Vân Ngai nhíu mày. Giống như nước sư Phương Tài lời nói, thời cơ không đúng. Tiêu Diễn nhìn về phía Ô Phù núi tuyết, hắn còn đang xích khảm rừng rậm chặn đường tấn quân. Ta nghĩ, hắn không có trở về đô thành trước đó, sẽ không đi hạ sách này. Nếu như thái tử thân ở đô thành, như vậy Ngụy Vương vừa chết, hắn liền có thể thuận lý vào chỗ. Nhưng là bây giờ hắn bản thân cách đô thành cũng có mấy ngàn bên trong xa, đoạn đường này trở về không biết lại muốn liên tục xuất hiện nhiều ít khó khăn chắc trở. Những khác không đề cập tới, Tiêu Diễn nếu có thể sớm hắn một bước chạy về đô thành, đại khái có thể động chút tay chân. Vương vị kế tục cỡ nào trọng yếu, thái tử cho dù có tâm, cũng sẽ không tuyển cái mình không ở đô thành thời điểm đối với quân phụ ra tay. Đương nhiên cũng không phải tam đệ, hắn uy vọng không thể phục chúng, càng không có quyền kế thừa. Cho nên, Tiêu Diễn trùng điệp thở dài. Đến cùng là ai, Nghiêu Quốc Ca? Ta đã đáp ứng phụ vương, nhất định báo thù cho hắn. Vân Ngai chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ, cũng không phải Nghiêu Quốc. Ngụy Vương phát binh phản Nghiêu, người Nghiêu hận hắn tận xương, động cơ tràn đầy, chẳng lẽ hung thủ còn không phải bọn hắn phái tới? Tiêu Diễn nghĩ nghĩ, huệ phải nói, hoàn toàn chính xác, nếu như hung thủ là bọn hắn phái tới, Miêu Phụng Tiên sẽ không như thế liền dứt khoát triệt binh. Thế nhưng là bài trừ trở lên nhân tuyển, Ngụy Quốc cùng Ngụy Vương còn có đếm không hết địch nhân. Mỗi một cái đều có động cơ. Ổn định lại tâm thần chậm rãi tìm, chắc chắn sẽ có manh mối. Bất quá, Vân Ngai vô vô bờ vai của hắn, người này đã mở con đường, ngươi có muốn hay không thuận thế đi xuống. Kia từ bắt đầu, Tiêu Diễn liền biết mình không có lựa chọn khác. Sai sử Hứa Am người ra tại cái gì suy tính, muốn vu oan hãm hại thái tử. Chương 238, thiên ý như thế. Nhất có thể tin lý do, chính là lần này khi Đông Trinh Liêu Quốc, là Tiêu Diễn hầu ở Ngụy Vương bên người. Nếu như người này hãm hại chính là Tiêu Diễn, chỉ sợ chứng cứ trực tiếp liền sẽ bị hủy diệt rơi, căn bản đưa không đến thái tử trong tay. Tiêu Diễn tin tưởng, nếu như hầu ở Ngụy Vương bên người là thái tử, như vậy bị mưu hại người sợ rằng sẽ biến thành Tiêu Diễn. Những năm này, hắn cũng hướng Ngụy Vương tiến cử qua không ít nhân tài, lần này đi theo vương quân ở trong thì có rất nhiều người. Những người này bên trong, có phải là cũng có một cái giống như Hứa Am, thời khắc chuẩn bị để mạng lại vu ham hắn. Hắn không dám nghĩ lại. Lại quyết ý muốn tra ra người này. Kẻ chủ mưu phía sau căn bản không phải dựa vào lập trường hoặc là yêu ghét lựa chọn, mà chỉ xem chú ý thời cuộc. Nếu như điểm này thành lập, như vậy hung thủ chỉ sợ thân ở nước ngoài, chính là Ngụy Quốc kẻ thù chính trị. Bất quá a, hung thủ mặc dù không phải thái tử, nhưng hắn vì Tiêu Diễn chuẩn bị sung túc chứng cứ, một là Hứa Am cùng Hứa Am trên thân thư, hai là thái tử trong thư phòng ghi chép hình xăm rồng toàn cảnh càn nguyên bạo lục. Chỉ cần đem hai thứ này chứng cứ đặt song song cùng một chỗ, cơ bản liền có thể ngồi vững thái tử giết người tội danh. Thế nhưng là Tiêu Diễn đã đáp ứng Ngụy Vương, tuyệt không trước đối với thái tử động võ. Làm sao bây giờ đâu? Vậy cũng chỉ có để thái tử đầu tiên cử binh. Cái gọi là sát hại Hứa Am chi tử hung thủ trốn vào Đông Cung, cấm vệ điều tra thư phòng tìm ra Càn Nguyên Bảo Lục công bố khắp thiên hạ chuyện này, là giả. Vân Ngai chặn được Trịnh Vương hậu cùng thái tử thông tin phương thức, đem tình báo giả trộn lẫn cho thái tử, khiến cho người sau cho là mình đã trở thành Ngụy Quốc công địch. Cho là mình bị ngàn người công kích, cũng coi là Ngụy Đình triệu tập đại quân, chỉ còn chờ hắn tiến đều tự chui đầu vào lưới. Trên thực tế, trừ Hứa Am chi tử chết đi bên ngoài, Ngụy Đình kia nửa tháng là gió êm sóng lặng. Thế nhưng là Ngụy thái tử sao có thể biết đâu? Hắn thân ở ngoài ngàn dặm, còn một nắng hai sương hướng Vương đô đi đường, bảo trì cùng Trịnh Vương hậu tình báo vãng lai đều rất khó vì hắn, lại sao có biện pháp gì từ đường dây khác thu hoạch tình báo? Cho nên, hắn liền tin là thật, không chỉ có dừng bước lại, còn hướng Ngụy Đô vung lên trường kiếm. Những gì hắn làm, so Tiêu Diễn đoán trước còn muốn ưu tú. Dù sao Ngụy thái tử nếu như không thuận hắn kịch bản hướng xuống diễn, khó xử nhất sẽ là Tiêu Diễn bản nhân. Ngụy thái tử mất yêu cầm trước đây, Chính Vương hậu heo đồng đội ở phía sau, lúc này mới hoàn toàn mất đi đối với vương vị sức cạnh tranh. Hai loại trùng hợp chất chồng thêm, Tiêu Diễn tin tưởng, đây chính là thiên ý. Đương nhiên, kế này thành công trọng điểm ở chỗ Vân Ngai xuất thủ. Tiêu Diễn nhìn một chút Vân Ngai, tiếc hận nói, đáng tiếc ngươi không sở trường uống rượu, lúc này nên uống cạn một chén lớn. Quốc sư tĩnh dưỡng mấy tháng, sắc mặt đã chuyển tốt, thậm chí hơi có hồng nhuận. Vân Ngai mỉm cười, uống rượu thương thân, không uống cũng được. Dơ lên chén trà, ngại gì lấy trà thay rượu.
Được.
Tiêu Diện nắm lên trong tay trà đậm nâng cao, ta kính trọng ngươi. Trà nóng tiến đến bên miệng, vừa muốn há mồm nâng ly, chợt nhớ tới một hồi trước nuốt sống lăn trà thống khổ, trên tay không khỏi dừng lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cấp một cái. Vân Ngai giống như cười mà không phải cười, ngươi cứ như vậy mời ta. Tiêu Diễn cười khan một tiếng, lúc này nhưng không có hồng nhan đưa thuốc, bị phỏng cũng là trắng bỏng. Vân Ngai trên mặt nụ cười lập tức phai nhạt một chút. Tiêu Diễn tự biết thất ngôn, che giấu tính nhấp một ngụm trà. Vân Ngai thị nữ trên chiến trường mất tích sự tình, hắn đã sớm biết, còn một lần than tiếc thật lâu. Như thế tuyệt sắc cũng không thường có, khó trách quốc sư có chút dầu dĩ không vui. Tiêu Diễn ngược lại là muốn cho hắn lại cho chút mỹ nhân, nhưng đáng tiếc người ta vẫn là không hứng lắm. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta lúc này bị thương, người sáng suốt đều biết là Trịnh Vương hậu ra tay. Vương Đình Khi bên trong nguyên bản còn có người đối với ta còn nghi vấn, hiện tại cũng mất thanh âm. Trịnh Vương hậu lúc này, là bị ăn mất nắm gạo. Nói đến Trịnh Vương hậu, Vân Ngai khỏe miệng hơi gấp, cũng là buồn cười, tính đến Hứa Am chi tử, nàng đây không phải lần đầu. Hứa Am con trai độc nhất Hứa Thận bị đánh vào thiên lao, không đợi đến thẩm vấn liền chết. Chỉ sợ hắn thổ lộ cái gì ẩn tình người, đương nhiên là bẻ phái thái tử. Thế nhưng là Trịnh Vương hậu nếu như ra tay chẳng phải sớm, Hứa Thận lời khai khả năng ngược lại đối với thái tử có lợi. Sau khi hắn chết, Tiêu Diễn phái người đến Hứa Am quê quán điều tra nghe ngóng, hỏi một cái đồng hương y mới biết được, Hứa Am phu nhân đích thật là rất sớm đã qua đời, lưu lại một cái di phúc tử người yếu nhiều bệnh, không có hai năm cũng đi theo mẫu thân đi. Năm đó cái này đồng hương y liền được mời đi làm cứu giúp, nhưng đáng tiếc hết cách xoay chuyển. Về phần Hứa Am đằng sau có hay không lại tục huyền, tái sinh tử, hắn cũng không rõ ràng. Được cái này manh mối, Tiêu Diễn mời Vân Ngai thi pháp, đem Hứa Thận tử hồn từ địa phủ câu về, thẩm vấn một phen, lúc này mới chân tướng đại bạch. Thí quân thế nhưng là liên lụy cựu tộc đại tội, mang nhà mang người triều thần cái nào dám cược đến lớn như vậy. Thế nhưng là Hứa Am hết lần này tới lần khác liền dám. Bị thái tử tiến cử cho Ngụy Vương lúc, người nhà của hắn đinh đơn bạc, trên có 60 lão mẫu, dưới có 10 tuổi con trai, thê tử mất sớm, chỉ nuôi hai phòng tiểu thiếp. Dựa theo Vương Đình yêu cầu, hắn đem gia thuộc đều rời tiến đô thành ở lại. Làm quan 2 năm sau, lão nương chết bệnh, hắn có đại tang 3 năm, sau cũng không lại tục huyền, tiếp tục cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau. Tử hồn không biết nói chuyện, nhưng có thể điểm đầu. Tiêu Diễn liền áp dụng vấn đáp phương thức theo nó nơi này giải được, Hứa Thận đích thật là Hứa Am nhận nuôi đến hài tử, nhưng là hai cha con chưa hề đối ngoại nhắc lên đoạn trải qua này. Ai cũng không rõ ràng Hứa Am đến cùng đối với con nuôi như thế nào, nhưng tiền tài lại là tùy ý hắn tiêu xài. Trên thực tế, Hứa Am bản thân cũng là dùng tiền vung tay quá chán hạng người, Ngụy Đô đa số thần tử đều biết. Ngụy Vương lơ đễnh, phản cho rằng tận tình thanh sắc người càng dễ khống chế. Hiện tại xem ra, Hứa Am tán tài cũng không kỳ quái, ngươi nếu là trải qua có ngày hôm nay không có sáng mai thời gian, ngươi đối với vật ngoài thần cũng sẽ không có nhiều coi trọng. Cho nên Hứa Am tại Ngụy Đô nhà chỉ là cái ngụy trang, nơi đó cũng không có hắn chân thực người nhà. Cái gọi là kiềm chế cùng lo lắng, đối với hắn mà nói đều không tồn tại. Hứa Am ám sát Ngụy Vương lúc, là không có vương hữu. Nhưng nơi này thì có một cái thiên đại sơ hở. Thái tử tiến cử Hứa Am đã là đem 10 năm gần đây trước chuyện, Hứa Am trước đó còn muốn tính toán cho mình an bài giả con trai, này thời gian tuyến lập tức đẩy lên 11, 12 năm trước. 12 năm trước, Tiêu Tĩnh mới vừa vặn chừng 20, cũng còn không phải thái tử, sao có thể ngay tại Ngụy Vương bên người xếp vào tử sĩ, bắt đầu vì mưu phản làm chuẩn bị. Trở lên những này, nếu như Trịnh Vương hậu có kiên nhẫn chờ lâu cái một, hai ngày, Hứa Thận là nhất định sẽ cung khai. Mà cầm phần này lời khai, nàng rất có thể thay thái tử giải vây, tẩy đi trên người hắn giết cha chỗ bẩn. Đáng tiếc, tình đời không có nếu như. Tiêu Diễn nhịn không được cười to, cái này liền gọi là trời cũng giúp ta. Vân Ngai ôm cánh tay trước ngực, chờ hắn cười xong mới nhắc nhở, Ngụy quốc một ngày không có vua, ta liền một ngày điều phối không được nguyên lực, ngươi phải nắm chặt. Tiêu Diễn không khỏi gãi đầu một cái này. Quân tình đường phân cách ba. Thừa dịp cuối tháng làm một lần khoảng cách ngắn xuất hành, Thủy Vân hôm nay liền thần ẩn, ngày mùng ngày 3 tháng 8 trở về. Cho nên 2018, 7-3-11-8, hai ở giữa mỗi ngày cố định song càng, như có thừa càng từ 8. 3 bắt đầu hoàn lại. Tháng 8 tăng thêm điều kiện, khen thưởng mỗi đầy 50.000 điểm tệ thêm một canh, hoặc là nguyện phiếu mỗi đầy 200 phiếu thêm một canh. Trở lên quân tình số lượng từ miễn phí. Chương 239, nơi này cũng có thể gặp được người quen. Vân Ngai ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu là có người nguyện ý trực tiếp kế thừa đại thống, ta liền có thể điều phối nguyên lực, vương quân ứng phó lên Tiêu Tĩnh Đông Bắc quân cũng không có như thế phí sức. Đáng tiếc đâu, hắn lắc đầu, lần này nghi tốc chiến tốc thắng, nếu như trở ra ngoài phe thế lực nhúng tay, đại ngụy thì có chia năm xẻ bảy nguy hiểm. Bên cạnh kia rất nhiều quốc gia nhìn chằm chằm, gia hỏa này thế mà ăn được ngủ được, tâm cũng quá lớn. Những khác không đề cập tới, Nghiêu quốc trước đó không lâu mới bị ngụy quốc khi dễ thảm rồi, lúc này chẳng lẽ không nghĩ trả thù lại. Chỉ cần Nghiêu vương ủng hộ Tiêu Tĩnh, trận này bình định cuộc chiến liền kéo dài vô hạn. Như vậy ngụy vương cùng hắn nhiều năm cố gắng, chỉ sợ lập tức nước chảy về biển đông. Trong ánh mắt của hắn có hiếm thấy nghiêm khắc, Tiêu Diễn hắc hắc cười bồi hai tiếng, ta nếu không tại vương đình dâng tấu trương thái bình định về sau lại bàn về kế vị sự tình, vì sao lại có kia rất nhiều người ủng hộ ta. Mình khen cửa biển, ngầm lấy nước mắt cũng muốn làm được a. Lại nói, chúng ta còn không có hậu trước a. Hắn trông mong nhìn xem Vân Ngai, người sau a một tiếng, đứng lên liền đi ra ngoài. Ai Tiêu Diễn kêu hắn lại, ngươi lại đi Nghiêu quốc phái người, thế nhưng là bên kia có rất dị động. Vân Ngai dừng bước lại, đầu lại không về, hình xăm rồng nơi phát ra tìm được, ngươi không nghĩ phái người truy xét đến ngọn nguồn a. Tiêu Diễn thu hồi nụ cười, sắc mặt trầm xuống, nơi nào? Phụ tử tình thâm, ngụy vương thủ là nhất định phải báo. Xoắn ốc phủ. Vân Ngai thản nhiên nói, hình xăm rồng một lần cuối cùng hiện thế là 30 năm trước, liền ở chỗ đó. Tiêu Diễn gật đầu, ngươi phí tâm. Vân Ngai mỉm cười, động tác phải nhanh, Tiêu Tĩnh nếu là sớm ngươi một bước, nói không chừng liền có thể rửa sạch trên thân hung ngại. Dứt lời, thẳng đi. Cái này đích xác là một điểm cuối cùng thai hoàng ẩm. Tiêu Diễn nhún vai, ai than chính mình mệnh khổ, trên vai bị thương còn bận bịu hơn quân vụ cùng gia sự. Phùng Ký lao trưởng quỹ đem trường mệnh khóa đưa tới Hàm Nguyệt công chúa trong tay lúc, Phùng Diệu quân bọn người đã rời đi Nghiêu đô, tiến về Nghiêu quốc Nam Bộ duyên hải dây lát suối vịnh. Phùng Ký mấy năm này nỉ doan buôn bán tốt đẹp, lợi nhuận tương đối khá, Từ Thị cùng Phùng Diệu quân thiết pháp tướng kỳ bằng ra, làm ngày sau và ở đảo nguyên cảnh chi phí. Mướn 8 chiếc xe lớn, một nhóm hơn 30 người liền hướng đông nam duyên hải xuất phát. Đảo nguyên cảnh nối thẳng bắc lục phụ miệng chỉ có 3 cái, Nghiêu quốc dây lát suối vịnh chính là cách đám người gần nhất. Đoạn đường này lặn lội đường xa mặc dù vất vả, trên đường cũng gặp qua hai đợt giặc cướp, nhưng ở đồng bái cùng thủ hạ hơn 20 người trước mặt chính là đưa đồ ăn. Đi rồi 2 tháng có thừa, đội xe rốt cục đến bờ biển. Từ nơi này lại dựng vào thuyền lớn vượt qua vùng biển cấm, chỉ cần ông trời tốt, không gặp cuồng phong sóng lớn, liền có thể thẳng tới Nam Lục đảo nguyên cảnh. Vùng biển cấm hình dạng rất cổ quái, thật giống như có người trên đại lục chặn ngang đảo cái hố to, rót vào nước biển, liền thành vùng biển cấm. Vùng biển này bản thân cũng không có chân chính hải dương như vậy vô biên vô hạn, nhưng cũng đủ để đem trọn phiến đại lục chia làm Nam, Bắc hai khối lớn, huống chi trên biển còn nhiều quái phong, sóng lớn, sương mù, đáy biển thâm tàng không cũng biết yêu vật, luận thuyền sự cố suất, thế nhưng là so Viễn Dương còn cao hơn được nhiều. Nói lên vùng biển cấm lai lịch, Phùng Diệu quân tại Yên Hải lâu bên trong cũng nhìn qua tương quan ghi chép. Truyền thuyết vùng lĩnh vực này tại kỷ nguyên trước đó từng là hiện đại lục phồn hoa nhất thịnh vượng phát đạt giải đất trung tâm. Nhưng tại thượng cổ dị biến về sau liền chìm vào đáy nước. Đến nay, thủy yêu cùng tu vi tinh thâm nhân loại còn có thể đáy biển tìm tới mảng lớn tiền sử di tồn. Vùng biển cấm nhiều mê chướng, bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều di tích. Kia là thượng cổ tiên nhân lưu lại phủ đệ, bên ngoài thường có mây mù mê trận tương hộ, không cẩn thận đi vào, rất có thể khốn trong đó, đến chết khó ra. Thiên hai trước mặt, nhân lực không lấy ngự. Thế nhưng là Phùng Diệu quân rõ ràng, lần này đạo nhi không phải đi không thể. Tốt trải qua 100.000 năm thử thuyền, tiền nhân lấy huyết lệ giáo huấn tổng kết ra mấy đầu đường thủy đến, xưa nay tương đối an toàn. Lại có cường đại đội tàu cùng hải yêu ký khế ước, thỉnh cầu bọn chúng tại đi thuyền lúc lân cận hộ tống, lấy bảo đảm hành khách an toàn. Quản nhiều chạy xuống dòng dòng, Nam Bắc đường thủy bây giờ đã trở thành Nam Bắc đại lục ở giữa vãng lai bận rộn nhất đường hàng hải, liền ngay cả đảo nguyên cảnh đàn thanh xương chờ sứ giả, tiến về Nghiêu quốc xem lễ cũng là thông qua dạng này đường thủy lui tới hai khối đại lục. Phùng Diệu quân có thể làm, chính là bỏ ra nhiều tiền mua an toàn, tuyển một cái lớn nhất mà xa hoa đội tàu. Theo chúng nói chúng nó hộ tống yêu thú là một tổ tử cá trình biển. Đây cũng không phải là có thể lặn xuống nước có thể lên bàn ăn phổ thông con lương. Phùng Diệu quân đứng tại đuôi thuyền nhìn qua trong đó một đầu, đại khái hải yêu khổ người đều tương đối lớn, đầu này man yêu thân thân có hai con vạc nước lớn như vậy, đen thui tròn vo thân thể bắp thịt cuộn cuộn. Nếu như ở trong biển gặp được địch nhân như vậy, có thể dọa được người sợ vỡ mật. Bất quá làm hộ tống quân đội bạn nha, nó cung cấp ngược lại là cảm giác an toàn. Cho nên Phùng Diệu quân trông thấy trong nước có mấy đầu dạng này tráng kiện man yêu lúc, rất sung sướng trả tiền, cũng đem các đồng bạn đều mang tới thuyền. Đội tàu hết thể có 7 chiếc thuyền. Đầu này hàng tuyến phá lệ bận rộn, Phùng Ký bỏ ra giá tiền rất lớn cũng chỉ vân đến trên thuyền lớn hai cái thượng đẳng khoang, phân biệt an trí Phùng Diệu quân cùng Từ Thị, cùng lô chuyện ảnh cùng đồng bái. Phùng Diệu Quân nghe được cái khác phú thương nắm lấy bạc muốn quản chủ thuyền lại nhiều đặt trước khoang, châu ngoặt gấp bên cạnh kia hai gian là không, bên ngoài phong cảnh còn tốt. Chủ thuyền đầu lắc giống chống bỏi, không có, thật không có. Có quý nhân trước kia liền định ra.